Cái kia Từ đại sư dường như cũng rất hài lòng Vân Ngang hiện tại kinh ngạc tình huống, vì vậy, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tiêu ý. Bên cạnh cái kia 009 hào thị nữ cũng nghiêng người đứng ở bên cạnh, không nói được lời nào nhìn xem cái kia Từ đại sư tiếp tục giải thích nói. Nhưng kỳ thật, trong lịch sử có thể được người thu phục long loại ma sủng lắc đắc không có mấy, từng cái đều tại nhân loại trong lịch sử lưu lại mực đậm màu đậm một bút, trên thực tế, từng cái có được cùng long huyết danh sách, cùng mang long chữ danh tự quan hệ họ hàng mang cho nên ma sủng võ giả 01 không phải là cường đại đại danh tử, đại biểu cho chân chính đứng ở võ giả đỉnh cường hãn tồn tại. Tây phương cự long không gì sánh được cường đại, có thể hàng phục chúng nó người, đều là cường đại nhất võ giả, được xưng là long kỵ sĩ, có thể bay lượn phía chân trời, là lấy một người địch vạn quân tồn tại. Nghe được cái kia Từ đại sư cái này một bên giới thiệu, một mực ở áo choàng màu đen hạ không nói một câu Vân Ngang không khỏi nghĩ đến lúc trước, tại hơn một năm trước, Vân Trạch Bảo phát sinh cái kia kiện to lớn tai nạn. Lúc trước Liên hợp Thiên Hoàng quận chúa còn có Băng Liên kiếm tông kiếm chủ Tiêu Vân bọn họ phát động huyết tế, nhắc lên ma thú tàn sát hàng loạt dân trong thành triều dâng Hắc Minh Vương chính là một đầu cựu cấp vương cấp ma thú, loại kia khủng bố uy thế, tuy rằng bọn họ là lẫn nhau đối địch, đều cấp Vân Trạch Bảo mang thai họa ngập đầu, nhưng mà Vân Ngang không thừa nhận cũng không được, loại này khủng bố sinh linh quả thật có phá hủy một tòa thành trì năng lượng cùng thực lực. Thoáng làm một cái dừng lại, cái kia Từ đại sư thật sâu nhìn bao phủ tại áo choàng màu đen phía dưới Vân Ngang một cái, mở miệng nói. Cái kia Từ đại sư gật đầu nói, nếu như nói là Tây Phương Cự Long là lấy lực lượng xương hùng nói, như vậy, Đông Phương Thần Long thì là lấy thần dị biến hóa mà nổi tiếng hậu thế. Tây Phương Cự Long nếu như nói là ma thú bên trong vương giả nói, như vậy Đông Phương Thần Long thì là loại nào đó ý tưởng hóa thần linh, xứng hiệu đầu lạc đà, ương trảo xà cổ, cưới gió lôi mà đi, thi vân bố vũ, lớn lên thì che khuất mặt trời, quy tắc chi tiết thiện tỉ mị bụi, là trong truyền thuyết một loại mạnh nhất ma sủng một trong. Cương đại như vậy thần sủng không biết trong lịch sử đã từng có người hàng phục quá sao. Vân Ngang mở miệng nói. Hắn tới hứng thú, không khỏi nghĩ đến Vân Trạch Bảo đại thai họa tiến đến thời điểm, để bản thân khắc cốt ghi tâm vị kia thiên hoàng của chúa, bên người nàng liền có một đầu trong truyền thuyết thần huyết thần linh, tam vi thiên hoàng, miệng nó phun lửa bóng, tận thế thai kiếp khủng bố tình cảnh, cho dù là hiện tại nhớ tới cũng làm cho hắn cảm thấy cường đại như thần linh. Bản thân bây giờ tuy rằng lấy được một chút thực lực, thế nhưng tại cường đại như vậy ma sùng phía trước, nhỏ yếu như cũ giống như một con kiến, mơ hồ thậm chí mịt mù như trần cắt bụi. Từ đại sư nói, có lẽ có đi, tại võ giả lịch sử đại lục thượng, tam hoàng trước thời kỳ, đã từng có võ giả cường đại tựa như thần linh, có thể một tay che trời, một tay cầm nhật nguyện. Cho dù là trong truyền thuyết thần long e rằng tại bên cạnh bọn họ cũng dịu dàng ngoan ngoãn như thần sủng giống nhau, mà trên thực tế quả thật có thần thoại truyền thuyết như vậy đi lại. Vân Ngang tại áo choàng màu đen phía dưới con mắt không khỏi sáng ngời, lâm vào ngưng trọng trong suy tư. Thực lực võ giả sẽ cường đến loại trình độ này sao? Có thể bắt nhật nguyện, che khuất mặt trời, một quyền tiêu diệt đại địa võ giả, như vậy nhân loại còn có thể được xưng là nhân loại sao? Như vậy người, tồn tại sao? Đến cùng có tồn tại hay không đâu này? Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình trong đầu cái kia đoàn thần bí bạch sắc quang cầu, mang cho hắn rung động tuyệt không so với bất luận thần thoại tới ít. Vân Ngang náo hải nhịn không được toát ra một cái hiếm lạ cổ quái ý niệm trong đầu, chính mình trong đầu cái này đoàn thần bí bạch sắc quang cầu, phải chăng cũng cùng viễn cổ biến mất những truyền thuyết kia chung võ giả tồn tại ngàn vạn kia quan hệ. Từ đại sư khoan thai cười một tiếng, mở miệng nói. Bất quá những cái kia đều là truyền thuyết thần thoại sự tình, tuy rằng nhiều cổ lão gia tộc và tông môn thế lực trong điện tịch đã từng rõ ràng ghi lại, trên thực tế loại kia từng tại thời kỳ viễn cổ xuất hiện khủng bố võ giả đúng là tồn tại, thế nhưng nghe nói những nhân vật này đã sớm đạt tới một loại bất khả tư nghị cảnh giới. Thế giới này đã không tha cho bọn họ phá toái hư không, đã rời đi thế giới, đồng thời mang đi thần long nhất tộc. Tối thiểu nhất hiện tại ta biết rõ sự tình, còn không có phát hiện chỗ nào có viễn cổ thần long tồn tại, bằng không trên thế giới này bố cục đã sớm thời tiết thay đổi, bởi vì cái kia thật không phải là người có thể chống lại lực lượng. Coi như là trong truyền thuyết tứ đại đế quốc dốc hết cả nước lực lượng chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng đi. Phá toái hư không, rời đi thế giới này. Vân Ngang thanh âm trầm thấp tại áo choàng màu đen hạ vang lên, nói, Từ đại sư không biết ngươi có thể hay không nói kỹ càng một chút. Cái kia Từ đại sư lắc đầu, thở dài một tiếng, lại đưa tay vuốt vuốt chính mình râu, nói, loại chuyện này khoảng cách chúng ta cũng như thần thoại giống nhau, tiểu lão đầu ta cũng là ngẫu nhiên theo một chút điển tịch nghiên cứu tư liệu. Còn có một ít đại tông môn cùng thế lực lớn bên trong khách nhân trong miệng biết được nói, nhưng mà tình huống cụ thể tiểu lão đầu ta cũng không tính là hiểu. Cái kia Từ đại sư mở miệng nói, Thâm Sơn đầm lầy trung bình có ngập trời cự mãng, ngàn năm cự xà ẩn núp dấu diếm, mỗi đến đêm trăng tròn, thôn phệ nhật nguyệt tinh hoa, không ngừng đau khổ tu luyện, chính là muốn rút đi một thân xà cốt, tiến hóa thành trong truyền thuyết giao long A, đây cũng là loài rắn ma thú trong đó một loại vào huyết mạch tiến hóa phương hướng. Trong truyền thuyết tứ đại đế quốc Trung Long tiến lên đế quốc có một nuôi long chỉ bên trong liền nuôi có thể nhấc lên ngập trời hồng thủy, sức chiến đấu kinh người, có thể phá hủy thành trì khủng bố giao long. Vân Ngang ánh mắt có chút thay đổi một cái, nói. Ngươi nói ngược lại là rất mơ hồ, hơn nữa cũng rất có đạo lý, thế nhưng chẳng qua là ngươi nhất gia chi ngôn, ta tại sao lại tin tưởng đâu này? Có chuyện gì thật căn cứ đâu này? Cái kia từ đại sư cùng bên cạnh theo tùy tùng cái kia 009 hảo thị nữ liếc nhau, 009 hảo thị nữ vội vàng theo bên người trên kệ lấy ra một quyển giày đặc thư tịch, mở ra trong đó một tờ bày ở Vân Ngang phía trước. Chương 60, trong truyền thuyết ma sủng. Vân Ngang tập trung nhìn vào, phía trên là màu sắc rực rỡ tập tranh đồ giám, là tốt nhất bản in bằng đồng giấy, sắc thái diễm lệ, trông rất sống động, so với chính mình tại Thương Lôi Tông ngoại môn trong tàng thư các thấy được cái kia ma thú đồ giám thượng vẽ bản đồ muốn rõ ràng nhiều. Tại đây màu sắc rực rỡ tập tranh đồ giám cái kia một tờ họa là một cái sinh vật cổ quái, đó là một con bao phủ tại trong mây mù, chỉ lộ ra chỉ lân phiến trảo, liền làm cho người ta cảm thấy cực kỳ áp lực quái vật khổng lồ, cũng không có lộ ra toàn bộ thân hình, mơ hồ lộ ra đầu góc hình dáng có chút bén nhọn cùng mang theo gai xương một loại cảm giác. Toàn bộ quái vật khổng lồ thân thể vặn vẹo như xà, có thể nhìn ra giò tại mây đen bên ngoài da thịt là có như thanh sắc tinh thiết giống nhau cứng rắn lân phiến, vô tận năng lượng quay quanh tại trùng quanh nó. Lôi quang dòng điện tại dày đặc trong mây đen xuyên qua, phảng phất có thể đâm thủng màn trời, tiêu diệt đại địa giống nhau. Bởi vì họa thật sự là quá mức sinh động, Vân Ngang nhàn nhạt liếc mắt nhìn, đều cảm giác mình tâm phảng phất bị đè nén dừng lại, không biết chân chính đối mặt như vậy quái vật khổng lồ cảnh tượng là bực nào làm cho người ta tuyệt vọng. Vân Ngang ánh mắt phía bên trái góc dưới vừa nhìn, phía trên có tỉ mỉ miêu tả. Thần sủng tính danh, điện thần trùng. Đẳng cấp, truyền thuyết, không thể đánh giá. Thuộc tính, lôi điện thuộc tính. Phong thuộc tính, thiên phú kỹ năng, khống chế phong lôi, cửu tiêu ngự lôi đãng ma chi thuật, toàn thân cứng như kim cương, lân phiến sánh ngang cường hãn nhất thần kim, vô kiên bất tồi, đỉnh đầu nhưng huy sái ra đâm rách thương khung thần phạt chi lôi. Một đôi mắt xanh thông suốt u minh, có thể chiếu xạ vạn vật, trong miệng hơi thở, có thể phát động phong lôi, tiêu diệt vạn vật. Tiến hóa con đường, không biết, thần bí, cường đại không thể biết. Vân Ngang như là một hơi hút không được. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia từ đại sư cùng bên cạnh theo tùy tùng 009 hào thị nữ, mở miệng nói, đây là... Chính như khách nhân thấy, đây là trong truyền thuyết thanh điện trùng tiến hóa mục tiêu cuối cùng, đương nhiên chỉ là hắn tiến hóa con đường một trong. Rốt cuộc, ma thú tiến hóa vô cùng kỳ quặc, ẩn chứa không thể biết trước con đường, cho dù là tiến hóa đường đi cũng chia là huyết mạch tiến hóa, biến dị tiến hóa, võ đạo ấn ký tiến hóa chờ một chút, không phải chúng ta người bình thường cuối cùng cả đời lực lượng đủ khả năng hiểu. Điện thân trùng. Chuyện của tôi nét. Vân Ngang nhìn xem cái kia ma thú đồ giám tập tranh giống như trông rất sống động, phảng phất sau một khắc muốn giấy rách mà ra quái vật khổng lồ hình dáng, trong miệng có chút nhai nuốt lấy mấy chữ này. Thời điểm này hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia một bên đứng đấy từ đại sư, mở miệng nói. Truyền thuyết này chung ma thú cùng cái này thanh điện trùng có quan hệ. Cái gì đều không thể gạt được khách nhân. Cái kia từ đại sư vẻ mặt tiêu ý, đối với Vân Ngang nói, đúng vậy. Cái này điện thần trùng chính là trong truyền thuyết từ nơi này nhỏ yếu không chịu nổi thanh điện trùng tiến hóa mà đến. A Vân Ngang phát ra một thanh âm, cũng không có nói tiếp, mà là nhìn xem cái kia từ đại sư, nhìn xem hắn như thế nào biểu diễn, hắn biết đối phương tất nhiên sẽ cho hắn giải đáp. Từ đại sư gật đầu nói, lúc này muốn nói đến 300 năm trước. Cái kia từ đại sư mở miệng giải thích nói, lúc ấy có một vị lôi đao hành không xuất thế, hắn khống chế chính là một đầu điện thần trùng, nghe nói chính là thanh điện trùng tiến hóa mà đến. Tuy là trùng thân, nhưng lấy thần làm hiệu, chính là giao long huyết dị trùng, vạn trùng chi vương, dòng điện chúa tể, được xưng có thể khống chế cửu thiên thần lôi, tung hoành đại lục, về sau liền không biết kết cuộc ra sao, chỉ để lại điện thần trùng truyền thuyết. Thế nhưng đây cũng có thể đại biểu lấy cái gì đâu này. Áo choàng màu đen phía dưới, Vân Ngang tiếng cười lạnh truyền đến. Có cái kia thời gian nhàn rỗi cùng tài phú tài nguyên, ta còn không bằng nhiều hơn nữa tìm vài đầu tư chất vô cùng tốt ma thú bồi dưỡng nha. Cũng miễn cho vạn nhất thất bại. Chỉ là vì truy cầu một cái hư vô mở mịt mộng, liền nghiêng hắn tất cả, cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng, cái gì đều lạc không đến hảo. Vân Ngang nhìn xem cái kia từ đại sư, ánh mắt lại chuyển hướng bên cạnh đứng hầu lấy 009 hảo thị nữ mở miệng nói. Bằng không, nếu như dễ dàng đào tạo nói, các ngươi ngự thú các sao không chính mình phía sau cánh cửa đóng kín, chính mình nghiên cứu đâu này, vạn nhất thật bồi dưỡng được một con thuồng luồng long tới, đây chẳng phải là phát ra đại tài. Làm sao khổ ở chỗ này tận tình khuyên bảo cho ta kể chuyện xưa. Nghe Vân Ngang nói, cái kia 009 hảo thị nữ giữ im lặng, thế nhưng cái kia từ đại sư ngược lại là hảo toàn bộ lấy hả, mỉm cười nói. Khách nhân như vậy chi muốn, kỳ thật cũng không có sai, lại càng là nhân chi thường tình, ta cái này chỉ là cho ngài giới thiệu một cái tất cả khả năng tính, đây cũng là chúng ta ngự thú các tầng thứ 5 lầu tôn quý khách nhân mới có đãi ngộ, đến mức lựa chọn như thế nào vẫn đều xem khách nhân chính ngài tâm ý, bất quá cái này thanh điện trùng có thể tiến hóa ra điện thần trùng con đường đúng là thiên chân vạn sắc, đến mức hắn tiến hóa khó khăn, trừ lúc trước cái kia lôi đao đúng là không. Con người có thể làm được. Bất quá. Hắn nói tiếp, trải qua cái này 300 năm qua vô số người nghiên cứu, cái này thanh điện trùng bản thân coi như là dị biến loài ma thú, tuy rằng đẳng cấp thấp một chút, nhưng mà có lôi điện thuộc tính tư chất, đem cái kia tiến hóa thành khoái thiểm điện tần Nga cái này ngũ giai tốc độ loại ma thú vẫn có thể làm được, hơn nữa uy lực không tầm thường, liền nhìn các hạ tự lựa chọn, rốt cuộc tại ngự thú các hiện tại tồn tại 4 cái lôi đỉnh thuộc tính ma sủng bên trong, cái này thanh điện trùng là giá cả thấp nhất một cái, thậm chí khả năng vẹn vẹn chỉ là cái khác lôi đỉnh thuộc tính ma thú số lẻ. Nghe cái kia từ đại sư nói, Vân Ngang từ chối cho ý kiến, không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía thanh điện trùng bên cạnh viên kia đầu người lớn nhỏ ma sủng thủy tinh. Tại cái kia ma sủng thủy tinh công chính nằm mặt khác một con hoàn toàn bất đồng ma sủng, đó là một cái giống như cá không phải cá, hình thể thô to, giống như lươn, hoặc là nói niêm ngư giống nhau sinh vật, bởi vì tại ma sủng thủy tinh bên trong, tất cả ma sủng đều là bị phong ấn, cũng không thể đủ chuẩn xác hiểu ma sủng chân thật lớn nhỏ, nhưng mà nhìn hắn toàn bộ thân loại hình dáng, hẳn là tiểu không. Tuy rằng bị phong ấn ở ma sủng thủy tinh bên trong, cái kia niêm ngư giống nhau quái vật nhắm hai mắt, lâm vào trong lúc ngủ say, thế nhưng hô hấp phun ra nuốt vào trong đó, nhưng có đùng đùng hồ quang điện xuất hiện, quay quanh tại nó quanh thân, bóng loáng thổ màu nâu làn da trên có từng vòng lam sắc sáng ngời tia chớp hoa văn, 4 đầu vòng hoa văn, thoạt nhìn đẹp mắt đến cực điểm. Hắn trên người tia chớp năng lượng thuộc tính cực kỳ nồng đậm, Vân Ngang dùng nguyên lực thoáng cảm giác một cái, đều cảm thấy có bị bỏng cảm giác, xa xa không phải cái kia thanh điện trùng trên người yếu ớt lôi điện lực lượng có thể so sánh. Đây là một con hải dương loại hoặc là con sông loại thủy sinh tia chớp loài ma thú. Vân Ngang trong nội tâm âm thầm suy tư nói. Cái kia từ đại sư ở bên cạnh giới thiệu nói, đây là tứ hoàn điện man, tứ cấp trung giai lôi điện thuộc tính loài cá ma thú, hắn bản thân chỗ phóng thích dòng điện đủ để đơn giản nhường một người trưởng thành độ tử. Là cực kỳ hung hiểm phát điện loại loài cá ma thú. Bất quá, điện man trình bản thân chính là phát điện loại loài cá, tiến hóa thành ma thú về sau, chỉ là tăng cường hắn lôi điện thuộc tính, lực lượng bản thân không có phát sinh cải biến, hơn nữa hay bởi vì là thủy sinh giống loài, tại đại bộ phận hoàn cảnh phía dưới cũng không áp dụng, cho nên bản thân giá trị so với việc cái khác hai cái ma thú cũng không tính là đặc biệt cao. Đương nhiên nếu như khách nhân ngươi yêu cầu một con thủy sinh loại thuộc tính ma thú nói, cái này tứ hoàn điện man ngược lại là rất thích hợp. Bởi vì hắn ở trong nước trạng thái phía dưới, hoạt động mạnh tính sẽ đại đại tăng cường, chỗ phóng thích dòng điện sẽ đối với xung quanh 30 mét trong vòng hoàn cảnh tạo thành cao áp thức dòng điện phản ứng, uy lực to lớn. Áo choàng màu đen phía dưới, Vân Ngang chọn hạ lông mi, không nói gì. Tại trong giới tự nhiên, ma thú hiếm thấy hy hữu trình độ trừ cùng bản thân nó huyết thống thuyết tiến hóa có quan hệ, còn cùng nó chỗ thích ứng hoàn cảnh, giống loài chủng loại cùng với biến dị thuộc tính có quan hệ. Trong đó biến dị thuộc tính rất trọng yếu. Thậm chí có thể là quyết định ma thú bản thân giá trị quan trọng chi chỗ. Giống như là cái này tứ hoàn điện man tuy rằng bản thân có cường đại dòng điện năng lực, thế nhưng hắn phát điện thuộc tính đó là bản thân nó giống loài mang đến, là huyết thống tiến hóa ra tới đặc biệt khí quan, cái này giống loài so sánh cái khác ma thú bình thường tự nhiên muốn giá trị xa xỉ, thế nhưng khách quan tại những cái kia nhân dị biến sản sinh lôi điện lực lượng ma sủng mà nói, hắn giá trị lại muốn xa xa thua kém. Chương 61, Buôn Lôi Mô. Rốt cuộc trải qua thời gian dài, võ giả theo giã ngoại bắt hoang dại ma thú, lại vận dụng các loại thủ đoạn thuần phục ma sủng lúc sau đạt được một cái kết luận, đó chính là thường thường có đặc biệt năng lực ma sủng tiến hóa tiềm lực sẽ đại đại tăng cường. Đương nhiên, cái kia từ đại sư tuy rằng trong miệng nói vậy tứ hoàn điện man giá trị cũng không nếu như nó hai cái ma sủng, cũng không bao gồm cái kia chỉ giữa bọn họ thảo luận nhiều nhất thanh điện trùng. Tuy rằng cái này thanh điện trùng được xưng có vô tận tiến hóa tiềm lực, như vậy một cái có phần không tầm thường tiểu nhục trùng tử có khả năng tiến hóa thành trong truyền thuyết lôi đao đầu kia điện thần trùng. Nhưng mà chỉ là nhất giai ma thú, hơn nữa là trùng loài ma thú tại tự nhiên trong hoàn cảnh có thể nói là ma sủng trùng loại bên trong trí tuệ thấp nhất, tiềm lực cũng là yếu nhất, trừ phi một chút trời sinh linh trùng khác nhau trùng, bằng không như muốn theo nhất giai trùng loài ma thú từng bậc tiến hóa đến tứ cấp tinh anh cấp trở lên, cũng không biết cần tiêu phí nhiều ít tinh lực cùng thời gian. Chớ nói chi là tiến hóa đến cái kia mong muốn không thể chính là trong truyền thuyết điện thần trùng. Không nói đến không có cụ thể đào tạo phương pháp, coi như là núi vàng núi bạc, chỉ sợ cũng không đủ tiêu hao. Cái này thanh điện trùng chính là một cái gân gà, tốt nhất công dụng chính là tiến hóa thành tứ giai hoặc là ngũ giai khoái thiểm điện tầng A, đừng nhìn phía trước cái kia từ đại sư cho mình giới thiệu nhiều, bất quá là tại hướng chính mình chào hàng, bất quá Vân Ngang ngược lại là rất cảm thấy hứng thú, thế nhưng hắn hiện tại chủ yếu mục đích không phải cái này. Vân Ngang chân chính mục tiêu là vì tu luyện lôi đỉnh thứ mạch quyết, mà tu luyện cái này phụ trợ công pháp luyện thể cần thiết chính là một con tinh thông điện mảnh khống chế thuật ma sủng. Đây cũng là Vân Ngang sở dĩ mạo hiểm tiến nhập cái này giang thành, thay hình đổi dạng tới mua lôi điện thuộc tính ma thú nguyên nhân thực sự. Thế nhưng cái này tứ hoàn điện man là thủy sinh loài cá ma thú, vô luận là tại cường chiến công kích phương diện, vẫn là đối với tại lôi điện tinh tế tan ra thao tác phương diện đều có rất lớn cực hạn cùng chỗ thiếu hụt, cũng không phải Vân Ngang ngưỡng mộ trong lòng ma sủng, cho nên hắn quyết đoán buông tha cho. Ánh mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh một cái khác ma sủng thủy tinh. Tại cái kia ma sủng trong thủy tinh một bên ngược lại không còn là cái gì loài cá ma thú, mà là một con loài động vật có vú, thân loại lớn lên có chút giống heo, nhưng mà toàn thân là tia chớp màu lam đường vân, đầu lâu tựa như voi không phải giống như tê không phải nghiêu, mọc ra một con rất kỳ quái mũi dài, so với voi cái mũi ngắn, nhưng lại so với mũi heo tử dài, phía trên có hai cái đen xì lỗ mũi, thoạt nhìn thịt. Tụ cục đại ngốc há to. Đây là buôn lôi mô, còn gọi là làm cựu văn lôi mô. Từ đại sư ở bên cạnh giải thích, nói, thiểm điện thuộc tính ma sủng, hình thể giống như heo, am hiểu lặn xuống nước cùng bơi lội, có thể thủy bộ lượng thê tác chiến, nó cái mũi nhưng dài chừng ngắn, có thể quấn chặt lấy con mồi, nhưng mà bản thân tính cách ôn hòa, trên người có 9 đầu sâu cạn không đồng nhất kia chớp màu làm đường vân, đây cũng là cựu văn lôi mô danh tự tồn tại, thật là ít có thiểm điện thuộc tính ma thú, chỉ là thực sự không phải là cường chiến loài ma thú sủng vật, chỉ có tại chịu đến mãnh liệt kích thích cùng công kích thời điểm. Mới có thể bộc phát ra rất mạnh tính công kích. Loại này ma thú có thể đồng thời thao tung 9 đầu tia chớp tiến hành công kích, cái này thuộc tại buôn lôi mô loại này ma sủng thiên phú kỹ năng, được xưng là lôi văn cựu kích, là ngũ giai sơ cấp ma sủng, giá cả đã xem như có chút đắt đỏ. Nhìn xem Vân Ngang có chỗ dị động bộ dáng, cái kia từ đại sư ở bên cạnh giới thiệu sơ lược nói nói. Không phải cường chiến đấu loài ma thú. Vân Ngang ở bên cạnh không nói gì, áo choàng màu đen hạ hơi khẽ to mày. Bởi vì bản thân tác chiến yêu cầu còn có tu luyện võ kỹ yêu cầu, Vân Ngang vẫn là hy vọng chính mình ma sủng không muốn quá mức dịu dàng ngoan ngoãn, thực sự không phải là cường chiến đấu loài ma thú trong chiến đấu, thường thường dễ dàng chịu đến chiến cuộc cùng đối địch phương uy áp ảnh hưởng, cái này đôi võ giả chiến đấu là 10 phần bất lợi. Huống chi theo từ đại sư trong miệng giới thiệu đến xem, cái này buôn lôi mô bản thân thiên phú kỹ năng thuộc tại phạm vi lớn khống chế lôi điện năng lực, cùng cái kia tứ hoàn điện man không sai biệt lắm. Khoảng cách Vân Ngang cần thiết tinh tế tan ra khống chế dòng điện năng lượng còn có nhất định chênh lệch. Mà đến cái này phía trước, Vân Ngang đã tỉ mỉ đọc cái kia buồn lôi đỉnh thứ mạch quyết, trong đó muốn cầu kích thích huyệt đạo cùng kinh mạch dòng điện lực lượng muốn cực kỳ tinh tế. Rốt cuộc thân thể người là cực kỳ phức tạp cùng tinh diệu kết cấu, gần như tương đương là một cái tiểu vũ trụ, tại người thân thể ra thao trường làm dòng điện loại này hủy diệt tính lực lượng kích thích người toàn thân huyệt đạo kinh mạch, bản thân liền yêu cầu cực kỳ nhỏ tâm. Bằng không một cái không cẩn thận e rằng chẳng những không thể để thăng tiềm lực, còn có thể tổn hại bản thân. Tại đây một chút thượng, Vân Ngang không thể không cân nhắc đến cẩn thận một chút, cho nên cái này buôn lôi mô Vân Ngang cũng ý định buông tha cho, về sau cũng chỉ còn dư lại cái cuối cùng lựa chọn, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cuối cùng viên thứ tư đầu người lớn nhỏ ma sủng thủy tinh. Tại cái kia trong sáng tĩnh lặng thủy tinh bên trong, lúc này chính chiếm cứ một con hình thể thoạt nhìn cực kỳ cường tráng quái vật kia cuộn tròn thành một đoàn, vặn vẹo như xà giống nhau. Nhưng mọc ra rậm rạp chẳng chịt hồng sắc tiểu móng vuốt, một đôi màu đỏ thẫm như hỏa diễm giống nhau râu vẫn có chút lay động, toàn thân cao thấp là cái kia loại đen kịt sắt hắc sắc, phảng phất ngủ say ở bên trong căn bản cũng không phải một con động vật, mà là hắc thiết chế tạo ra tới tinh tế điêu khắc đồ chơi giống nhau. Đây là một con thiết nô công. Vân Ngang từng tại tông môn tàng thư các ma thú đồ giám chung nhìn thấy qua loại này ma sủng giới thiệu, toàn thân cứng như kim cương, vỏ ngoài giống như hắc thiết tấm chắn, giống nhau phổ thông đao kiếm ra thân cũng không thể tổn thương. Hơn nữa miệng nó khí răng nanh trung ẩn chứa độc tố. Tuy rằng không phải cái gì động tới hẳn phải chết, kiến huyết phong hầu, gặp máu là ngủm, vật kịch độc, nhưng mà thiết nô công độc tố lại có mãnh liệt tê liệt tác dụng, tại trong giới tự nhiên, thiết nô công liền dựa vào cái này một thân cứng như kim cương hắc thiết khôi giáp phòng ngự địch nhân, dựa vào mãnh liệt gây tê tính độc tố tê liệt địch nhân, sau đó thật sâu đem đối phương xé rách, ăn uống đi săn, có thể nói đây là một loại cực kỳ hung hãn săn mồi loại động vật. Mặc dù là chủng loại ma sủng, nhưng mà thiết nô công tiềm chất so với đại bộ phận chủng loài ma thú cao hơn rất nhiều, thật là phổ biến ma sủng. Bởi vì giống nhau thiết nô công đẳng cấp phần lớn tại tam giai trái phải, hơn nữa tại thiên nhiên phổ biến tồn tại, số lượng cũng không tính là hiếm thấy, cho nên nói là cực kỳ đại chúng hóa, thế nhưng sức chiến đấu cũng không quá yếu, loại này vật đẹp giá rẻ trùng loài ma thú tự nhiên chịu đến rất nhiều phổ thông võ giả yêu thích. Tại Thương Lôi Tông ngoại môn liền có một chút thực lực không tệ ngoại môn đệ tử ký kết như vậy một con thiết ngô công với tư cách là chính mình ma sủng. Vân Ngang không nghĩ tới, viên thứ tư trong thủy tinh cầu ma sủng cư nhiên là một con thiết ngô công, chỉ là này đầu thiết ngô công tựa hồ có chỗ bất đồng. Vân Ngang cảm giác được cái này viên ma sủng thủy tinh bên trong ẩn chứa dòng điện thuộc tính năng lượng ba động là cường liệt nhất. Đây là thiết ngô công. Thời điểm này, Vân Ngang ngược lại có chút không quá xác nhận, hắn nhìn hướng bên cạnh cùng đi từ đại sư mở miệng nói. Chương 62, Thiết Dược Âm Lôi Ngô Công. Bởi vì cho dù là tại trong giới tự nhiên, thiết ngô công cũng chia là nhiều phân nhánh, thậm chí chúng nó săn mồi phương thức đều có rất lớn bất đồng. Vân Ngang tự nhiên không nguyện ý tại từ đại sư như vậy ma sủng giám định đại sư phía trước khoe khoang tri thức, tự buộc hắn ngắn, dứt khoát trực tiếp vấn đề. Cái kia từ đại sư mở miệng ha ha cười rộ lên, nói, khách nhân thật sự là hảo nhãn lực, đây đúng là một con thiết ngô công. Hơn nữa có thể được xưng tụng là bổn điếm chung tất cả lôi đỉnh thuộc tính ma thú bên trong, giá trị tối cao một cái. Nói như thế nào? Vân Ngang áo choàng màu đen hạ, mở miệng trầm thấp dò hỏi. Đây là một con thiết ngô công, thế nhưng là thiết ngô công khổng lồ tộc đàn bên trong một cái rất đặc biệt thưa thất phân nhánh thiết dược âm lôi ngô công. Cái này chủng loại thiết ngô công có thể xem như tất cả ngô công chủng loại chung yêu thích chủng loại, có cực kỳ mãnh liệt lôi điện năng lượng, yêu thích cắn nuốt mãnh liệt âm thuộc tính năng lượng đồ ăn, thậm chí là ác linh quỷ hồn. Cho nên được xưng là thiết dược âm lôi ngô công, nguyên nơi sản sinh là cực bắc chi địa lôi đình hoang. Nguyên. Mỗi đến xuân phân tiết, lôi đình nổ vang trong lúc, thiên lôi cuồn cuộn, loại này thiết ngô công mới ra được kiếm ăn, cho nên số lượng thưa thớt, hơn nữa rất ít sẽ bị nhân loại bắt đến. Nay chỉ thiết dược âm lôi ngô công là chuyên môn theo cực bắc hoang nguyên lôi đình hoang nguyên trung vận chuyển tới đây, hơn nữa thiết dược âm lôi ngô công chủng tộc ưu thế rất mạnh, một khi trưởng thành chính là ngũ cấp đỉnh phong ma sủng, hơn nữa ma thú độ trung thành rất cao. Cực kỳ thiện chiến, là cường đại đấu chiến loại trùng loài ma thú, tiềm lực cực cao, nếu như tiến hóa đúng phương pháp nói, có thể đào tiềm lực, thậm chí có thể tiến hóa đến thất cấp ma thú. Từ đại sư mở miệng nói, đây cũng là chúng ta ngự thú các trung ít có cao giai lôi điện thuộc tính ma thú hạt giống. Nghe từ đại sư nói, Vân Ngang hơi có chút tâm động, vì vậy hắn hỏi tiếp. Loại này thiết dược âm lôi ngô công bản thân đối với lôi đỉnh khống chế là thuộc tại bạo nước gia tính vẫn là tinh tế khống chế. Hắn đón lấy đi xuống muốn nhờ ma thú cho tu luyện lôi đỉnh thứ mạch quyết, cho nên vấn đề này với hắn mà nói rất quan trọng. Cái kia từ đại sư có chút đặc biệt nhìn Vân Ngang một cái, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, mở miệng nói, cường đại nhất ngô công loại trùng loài ma thú được xưng là bách túc thiên long, được xưng có bách đủ, có thể nghĩ hắn phức tạp hệ thần kinh, cho nên đối với dòng điện trưởng khống cũng là lấy tinh tế tan ra lấy xưng, cùng nó phóng thích tê liệt độc tố bản năng hiệu được liều mạng. Nghe được từ đại sư vừa nói như vậy, Vân Ngang lập tức đã làm ra cuối cùng quyết định, chính là này đầu hiếm thấy bách túc thiên long, thiết dược âm lôi ngô công. Vân Ngang mở miệng nói, cái này thiết ngô công giá cả nhiều ít. Cái kia từ đại sư cùng bên cạnh 009 hảo thị nữ liếc nhau, trên mặt lộ ra mỉm cười, không nghĩ tới Vân Ngang nhanh như vậy liền làm ra quyết định, bọn họ còn tưởng rằng muốn lại chờ một lát nha. Cái kia từ đại sư do dự chốc lát, mở miệng nói, tại chúng ta 5 tầng lầu cung cấp lôi thuộc tính hoặc là điện thuộc tính ma sủng bên trong. Cái này thiết dược âm lôi ngô công có thể nói là giá cả nhất đắt đỏ, bởi vì tiềm lực to lớn, hơn nữa số lượng thưa thớt, cho nên giao dịch giá trị vẫn là lấy nguyên thạch với tư cách là giao dịch giá cả. Nhiều ít nguyên thạch. Vân Ngang như là đã làm quyết định, vậy thì sẽ không lại giày vò khốn khổ, gọn gàng mà linh hoạt nói. Hảo, đã khách nhân như vậy dứt khoát, vậy chúng ta cái này một bên cũng không lề mề, một ngụm giá 150 cấp thấp nguyên thạch. Từ đại sư mở miệng nói. Vân Ngang sau khi nghe được thì đau. Tuy rằng sớm đã biết ma sủng giá cả xa xỉ, thế nhưng vẫn bị giá tiền này giật mình một cái. Quả nhiên ma sủng mậu dịch buôn bán là một cái to lớn món lợi kết xù tính mua bán, bằng không thì thân là cái này giang thành thành chủ nhất mạch hạ ra tại sao lại duy trì cái này ngự thú cát, thậm chí không tiếp cùng toàn bộ đại lục nổi tiếng đại hoa thương hội, còn có vạn lợi đạt thương hội đánh mậu dịch chiến. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất tự nhiên là lợi. Vân Ngang thoáng trầm mặc một cái, nói, có thể hay không có chút ưu đãi. Cái kia từ đại sư lắc đầu. Ngẩng đầu nói, ngự thú các mua bán luôn luôn là già trẻ không gạt, đặc biệt là tầng thứ 5 lầu, chỗ bán toàn bộ đều là tinh phẩm, đều là không nói giá, đây đã là giá thấp nhất tiền. Vân Ngang nói, nếu như ta ngay cả cùng ngươi phía trước một mực tốn nhiều miệng lưỡi cái kia chỉ thanh điện trùng mua một lần hạ đâu này. Hai cái này hợp cùng một chỗ, có hay không ưu đãi? Ha! Trong lúc nhất thời, cái kia từ đại sư cùng cái kia 009 hảo thị nữ cho là mình nghe lầm. Bọn họ phía trước còn tưởng rằng thanh điện trùng khoản này giao dịch là đã không có hy vọng, Vân Ngang phía trước cũng không có biểu hiện bất luận mua sắm thanh điện trùng ý tứ, hơn nữa bản thân hắn vô cùng rõ ràng, thanh điện trùng thật là thưa thớt, hắn bản thân hy hữu thuộc tính vượt xa tại nó sử dụng thuộc tính, không nghĩ tới Vân Ngang trong lúc bất chợt muốn tính cả thiết dược gâm lôi ngô công cùng thanh điện trùng một chỗ mua sắm, cái này đương nhiên đối với bọn hắn là một chuyện tốt. Bên cạnh 009 hảo thị nữ vẻ mặt sắc mặt vui mừng, xem ra lần này thật sự là một bút đại giao dịch. Cái kia từ đại sư hơi chút trầm mặc, sau đó mở miệng nói, đã các hạ muốn liên tục thanh điện trùng mua một lần hạ, ta đây điều này cũng làm một cái chủ, cái này thanh điện trùng nguyên bản giá trị 50 nguyên thạch, đã như vậy nói, như vậy hai người này hợp lại 170 mai cấp thấp nguyên thạch lúc, người xem như thế nào? Hảo, vậy thì thành giao. Vân Ngang như là đã làm quyết định, liền quyết đoán hạ đơn, dù sao hắn ma sủng trong không gian một cái dương nguyên thạch đều là phía trước thiên hạ bang kiếp tới tiền tài bất nghĩa, dù sao không là chính bản thân hắn tiền, tốn ra cũng không phải đặc biệt đau lòng. Bởi vì mua sắm là tầng thứ 5 lầu sản phẩm, cho nên ma sủng thủy tinh xem như vượt mức đưa tặng, Vân Ngang giao nạp 170 viên cấp thấp nguyên thạch, lưu lại 100 nhiều mai cấp thấp nguyên thạch, còn sót lại 4 mai trung cấp nguyên thạch. TSUIEN trái tim đen đu ám TUINET dựa theo hiện tại giá thị trường mà nói, một viên trung cấp nguyên thạch có thể hối đoái ra 100 mai cấp thấp nguyên thạch, thế nhưng trung cấp nguyên thạch trung ẩn chứa năng lượng là cực kỳ cường đại cùng tinh thuần, đây là chất cải biến, xa xa không phải cấp thấp nguyên thạch có thể so sánh. Nhóm này nguyên thạch Vân Ngang lưu ở trong tay còn hữu dụng chỗ, tự nhiên sẽ không giao dịch ra ngoài. Giao hết khoản, Vân Ngang tại 009 hảo thị nữ ân cần phục thị phía dưới, đi ra ngự thú các đại môn. Vân Ngang ngẩng đầu liếc mắt nhìn tấm biển phía trên rồng bay phượng múa ba chữ lớn, lại nhìn xem đỉnh đầu thiên không thành trên chợ phương đã có chút ảm đạm không trùng, không khỏi có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Thật sự là vung tiền như rác sinh hoạt. Vân Ngang nhịn không được cảm khái một tiếng. Nhìn như nhẹ nhàng một bút giao dịch, thế nhưng tiêu phí giá cả lại là giá trị vàng kim, lại càng là hổ lang lĩnh thiên hạ bang đạo tặc bốn phía cướp bóc 2-3 năm mới vơ vét xuống tới tài phú, tuy rằng cái này vẹn vẹn chỉ là trong đó sợi lông trên 9 con trâu. Thế nhưng tiếp cận 200 mai cấp thấp nguyên thạch, đầy đủ một người Thương Lôi Tông nội môn đệ tử tu luyện 2-3 năm đồng lộc. Muốn biết rõ Thương Lôi Tông ngoại môn, giống như Vân Ngang thấp như vậy cấp ngoại môn đệ tử bản thân giao dịch vẫn là lấy tông môn điểm cống hiến cùng phổ thông kim phiếu ngân phiếu tới hối đoái, nguyên thạch đối với bọn hắn mà nói chính là một loại xa xỉ phẩm. Rốt cuộc ngày như vậy ngưng tụ ra tới nguyên lực năng lượng chẳng những là nhất bảo đảm giá trị tiền gửi đồng giá trao đổi vật, sẽ không bị giảm giá trị. Quan trọng hơn là bản thân chính là một loại tính chiến lược tài nguyên tu luyện, có thể thật lớn tu luyện nhanh hơn người tốc độ tu luyện. Chương 63, Hành Tung. Những cái kia đại tông môn thế lực lớn đệ tử, vì sao xa xa vượt qua phổ thông hàn môn đệ tử, trừ bản thân liền ở lúc nơi xuất phát bên ngoài, từ nhỏ chịu đến cẩn thận chiếu cố, khai phá thân thể gân cốt thuộc tính, đào bản thân nguyên lực tiềm lực, sở tu luyện công phương diện võ kỹ cũng là trên cùng lớp, khác xa phổ thông cửa nhỏ nhà nghèo đệ tử có thể so sánh. Hơn nữa bọn họ tài nguyên tu luyện lại càng là xa xỉ, nghe nói tại đại tông môn hạch tâm đệ tử, thậm chí cả môn phiệt đại gia tộc thân truyền huyết mạch hàng ngày tu luyện sử dụng chính là loại này nguyên thạch, bởi vì là thiên nhiên nguyên lực ngưng tụ, cho nên hấp thu hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ, chỉ biết không ngừng khuyết trương rộng kinh mạch, tu luyện nhanh hơn tốc độ. Những cái này đều là giống như Vân Ngang như vậy phổ thông tông môn cấp thấp ngoại môn đệ tử chỗ không dám tưởng tượng, lại càng là khó thể thực hiện. Mà từ khi một năm trước Vân Trạch Bảo tao ngộ cái kia một trận to lớn tai nạn lúc sau, Vân Ngang cả người tâm tính kỳ thật đã phát sinh to lớn cải biến, cho nên hắn thật sâu biết một cái đạo lý. Người sống trên thế giới này, không có người vô duyên vô cớ đối với ngươi tốt, cũng sẽ không có người vô duyên vô cớ đối với ngươi xấu, hết thảy mọi thứ đều cần ngươi chính mình theo đuổi, đi đòi lấy, đi thông qua chính mình nỗ lực cầm đến mình muốn hết thảy. Nhân sinh trên đời, như độ khổ hải, liền giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Hắn hiện tại không thể nắm chắc tương lai, nhưng lại có thể nắm chắc hiện tại, hết thảy đều là theo nhỏ nhất sự tình làm lên, nghĩ muốn đạt được bất kỳ vật gì, đều muốn chính mình tự tay đi lấy. Theo hổ lang lĩnh đến tới một dương này nguyên thạch, mặc dù đối với một người phổ thông tông môn ngoại môn đệ tử là một bút to lớn tài phú, thế nhưng Vân Ngang chưa từng có đem hắn làm chuyện quan trọng. Tại hắn nhìn tới, trên cái thế giới này chỉ có đối với chính mình có ích tài nguyên cùng không có dùng tài nguyên, ngoài ra, lại lớn tài phú chỉ có dùng đến trên người mình mới có chân chính công dụng. Bằng không tông môn đệ tử tỷ số chết chưa bao giờ là một cái con số nhỏ giá trị, nếu như không hiện tại nỗ lực tăng cường thực lực của chính mình, đợi đến chính mình biến thành một cố lạnh buốt thi thể về sau, vậy thì thật không biết muốn tiện nghi cái tên hỗn đản, cho nên thứ tốt vẫn là tận lực trước dùng ở trên người mình cho thỏa đáng. Vân Ngang lựa chọn mua sắm ma thú thiết dược gâm lôi ngô công là vì tu luyện kích thích thân thể tiềm năng luyện thể phụ trợ công pháp lôi đỉnh thứ mạch quyết. đến mức mua sắm cái kia thanh điện trùng là thuần túy chỉ là với tư cách là mua sắm thiết dược âm lôi ngô công một cái thêm đầu. Dù sao hắn nhìn cái kia từ đại sư ý tứ, cũng là muốn đem cái này gần gà giống nhau nhưng mà giá cả xa xỉ khác nhau trùng cấp bán đi, bản thân cũng vui vẻ tiếp nhận. Thứ nhất lôi đỉnh thuộc tính thanh điện trùng sắc thực tương đối hiếm thấy, thứ hai trên tay hắn vừa vặn có một môn võ kỹ có thể tu luyện, đó chính là bích hổ du long bộ. Cái này khinh công võ kỹ không chú ý có bao nhiêu uy lực, mà là lấy linh hoạt chuyển biến bước chân cấu thành, mà thanh điện trùng tuy rằng được xưng nhỏ yếu nhất lôi đỉnh thuộc tính ma sủng, nhưng mà cũng không phải là cái gì cũng sai. Bởi vì theo ma thú đồ giám trung hiểu, Vân Ngang rất rõ ràng thanh điện trùng tuy rằng lực công kích cực yếu, bình thường cũng là lấy thảo thực phiến lá là thức ăn, nhưng bản thân chỗ có lôi điện thuộc tính, lại giao phó nó cực kỳ nhanh nhẹn nhảy năng lực, cái này vừa vặn phù hợp bích hổ du long bộ ở phương diện khác vận dụng. Thêm lên quả thật bị cái kia điện thần trùng tập tranh cấp rung động đến, Vân Ngang cũng chính là dùng tiền mua cái y mớn, thuận tiện bổ túc tu luyện bích hổ du long bộ cái này bộ pháp cần thiết trùng loài ma thú. Mà hắn không biết là, ngay tại hắn đi ra ngự thú các cửa lớn thời điểm, tại ngự thú các tầng thứ 5 bên cửa sổ từ đại sư ngắm mắt nhìn đi, sau đó xoay người lại nhìn xem 009 hào thị nữ, vừa cười vừa nói. Lần này cuối cùng là tới một cái khách hàng lớn, tốt xấu cũng đem cái kia hao tổn tâm trí thanh điện trùng cấp bán đi, thật sự là phế không ít miệng lưỡi, mỗi lần tới khách hàng ta đều muốn chào hàng một phen, may mà bán đi, tuy rằng không kiếm cái gì tiền, nhưng mà thứ này chính là cái gân gà, mua giá tiền cao không nói, hơn nữa thuần túy không có cái gì trọng dụng chỗ, chủ yếu chính là một cái hiếm thấy thuộc tính. Hắn phân phó nói, lần sau nhường mua sắm nhân viên chú ý nhiều nhiều một chút, không muốn lại thu mua loại này hết sức không lấy lòng chủng loại. 009 hào thị nữ vội vàng gật đầu đồng ý, thế nhưng không che giấu được trên mặt đẹp sắc mặt vui mừng. Rốt cuộc lần này liên tục bán ra hai cái lôi đỉnh thuộc tính ma sủng, trong đó còn có thiết dược âm lôi ngô công như vậy giá trị đắt đỏ hy hữu ma sủng, ngự thú các kiếm lớn một bút không nói, nàng cùng từ đại sư hai người cũng có thể được chia không ít trích phần trăm. Lần trước thấy được cái kia chỉ hồng mục linh dương ra ma thú bao ra không tệ, cái kia đứa nhỏ phóng đãng một mực ở trước mặt mình chuyển nhiều lần, lần này mình đạt được khoản này tiền thưởng, nhất định cần mua một cái tốt hơn, nhìn nàng còn thế nào ở trước mặt mình đùa giỡn uy phong. 009 hào thị nữ như trước duy trì lấy biểu hiện ra chức nghiệp tan ra nụ cười, nhưng mà nội tâm sớm đã là ngàn vạn tia biến hóa. Phát sinh ở ngự thú các trung sự tình cùng nhân sinh muôn màu Vân Ngang không biết, hắn cũng căn bản không quan tâm, đạt được mình muốn đồ vật mới là chính yếu nhất. Tại phán định sau lưng không có ai theo dõi lúc sau, hắn bước nhanh rời đi phiến khu vực này, đi tại thành thị trong hẻm nhỏ, Vân Ngang chuyển hảo mấy cái đường tắt, chính giữa lại đổi mấy lần phương hướng, cuối cùng quay đầu rời đi Hạ Giang thành cửa thành. Hướng về Thương Lôi Tông phương hướng rời đi. Hắn lần này theo ngoại môn ra tới, kỳ thật là xin nghỉ, Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử tuy rằng không giống như là nô buộc yêu cầu đúng giờ báo cáo chuẩn bị, thế nhưng cũng không thể đủ dài thời gian rời đi tông môn. Hắn cũng là hướng quản sự đánh cái báo cáo, tìm lý do mời 2 ngày nghỉ, tại trong vòng 2 ngày muốn chạy trở về, bằng không chịu lấy ra ngoài cửa xử phạt. Hành tẩu tại Mật Lâm Thâm Sử, nơi này là một cái đường hẹp quanh co, bốn phía mịt mù không có người ở. Chỉ là ngẫu nhiên có thương khách qua đường đi qua. Vân Ngang thân hình ẩn nấp ở áo choàng màu đen bên trong, xem thường cụ thể hình dung, hắn thấp thoáng tại túi cái mũ bên trong gương mặt có chút hướng về sau thoáng nhìn, trong mắt hiện lên một luồng hàn quang. Cái này đã tại Hạ Giang thành bên trong biến hóa mấy đầu đường tắt, rõ ràng còn có thể bị người theo dõi đến, thật sự là kỳ quái. Hắn âm thầm suy tư, nói. Bất quá nhìn sau lưng người tuy rằng một mực đi theo, nhưng mà hiển nhiên thực lực cũng không phải cỡ nào mạnh mẽ. Có thể được chính mình cảm giác đến, chứng minh cũng không phải cỡ nào khó đối phó. Rốt cuộc, đại tông môn đệ tử cùng bình thường võ giả bất đồng, đều là đi qua tỉ mỉ bồi dưỡng, tu luyện các loại võ kỹ, coi như hắn chẳng qua là Thương Lôi võ tông cấp thấp ngoại môn đệ tử, ở bên ngoài bang phái chung cũng có thể lăn lộn đến một chỗ nhỏ. Vân Ngang bao phủ tại hắc sắc cái mũ túi phía dưới sau thai lại sinh trưởng ra hai cái lông xù lỗ thai, thiết bối thương hầu còn gọi là làm tứ nhị thương hầu, nó thiên phú kỹ năng phát động, có thể thai ngay bắt phương. Khiến cho sau lưng theo dõi người dấu vết hoạt động lộ rõ, không chỗ nào che giấu. Là hai người, bất quá thực lực cũng không phải rất cường, bằng không cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị chính mình cảm giác đến. Có thể một mực cùng sau lưng mình mà không bị vứt bỏ, cũng coi như hai người kia có bản lĩnh, tối thiểu nhất truy tung năng lực vẫn là không kém. Chương 64, thực lực. Vân Ngang cũng không quá lo lắng cho mình an nguy, hắn mi tâm có chút lay động, cả người thân hình bỗng nhiên biến mất ở chỗ cũ. Chui vào bên người rậm rạp trong bụi cỏ. Ven đường cỏ dại một mực không người tu bổ, đang tại tươi tốt tiết, đã vừa được 1m56 bộ dáng, lục sắc một mảng lớn, đừng nói là người bình thường thân hình, coi như là một đầu nhắc nhở cường tráng lao ngưu nghị muốn giấu kín ở trong đó, chỉ cần không cố ý phát ra tiếng vang động tĩnh, cũng rất khó bị người phát giác. Chốc lát thời gian, sau lưng truy tung người khả năng cũng thấy xem xét đến không ổn, bọn họ cũng bất chấp giấu kín hành tung, nhanh chóng hướng cái này một bên đuổi theo. Hai tên đang mặc võ giả trang phục thanh niên nam tử chạy đến Vân Ngang vừa rồi đứng thẳng vị trí, trong đó một người đen gầy người cao vẻ mặt âm trầm, nói, người đâu? Chạy đi nơi đâu? Như thế nào trong lúc bất chợt biến mất? Cái kia người lùn khuôn mặt ngược lại là trắng non một chút, xem ra cũng có một chút nghi hoặc, không có khả năng, ta cái này một tay truy tung người bản lĩnh học 2-3 năm, vẫn luôn lần nào cũng đúng, chưa từng thất thủ. Hơn nữa có ta khíu linh khuyển thiên phú kỹ năng, có thể nghe đến người dấu vết, bất luận khí tức đều không thể gạt được ta, làm sao có thể bị đột nhiên phát hiện. Ngươi nhìn nhìn lại, người không có khả năng như vậy vô duyên vô cớ biến mất. Cái kia đen gầy vóc dáng mở miệng, trầm giọng nói. Thật vất vả mới tìm được như vậy một con dê béo, chúng ta nội tuyến tin tức cung cấp không sai nói, người này có thể lên tới ngự thú các tầng thứ 5 lầu, lại cố ý giấu kín thân hình, sợ bị người khác biết, thực lực tuyệt đối không phải đặc biệt cường, nhưng mà trên người tuyệt đối có hàng tốt. Làm cái này một chuyến, chúng ta có thể mập hơn nửa năm. Hảo, bọn ngươi một cái. Cái kia người lùn trắng non thanh niên bất ngờ giớn cổ lên, hắn diện mục thượng tựa hồ dài ra lông xù bộ lông. Theo sát lấy một cái đen xỉ mũi chó liền từ trên mặt hắn mọc ra, cùng hắn cái mũi dung hội cùng một chỗ, thật biến thành một con chó cái mũi. Hắn mãnh liệt khẽ ngửi, trong lúc bất chợt quay đầu lại, nói, không tốt, hắn tại nơi này. Trái tim đen đu ám chuyển của tui nè http, cái kia đen gầy người cao cũng bị đã giật mình, mãnh liệt quay đầu lại, âm vang một tiếng, trên người trường đao rút ra. Hai người liền nhìn đến sau lưng một cái áo choàng màu đen người đi ra, xuyên thấu qua cái kia đen xỉ túi cái mũ. Một đôi sâu thẳm con mắt nhìn bọn họ, nói, không có ý tứ, bị các ngươi phát hiện. Cái kia đen gầy vóc dáng quay đầu thấy được Vân Ngang nhìn một lần, liền biến sắc, trong miệng quát lên, không tốt, chúng ta đều bị người đùa giỡn, động thủ. Không muốn lưu lại người sống. Hắn lời nói mới lạc, cả người hình thể liền phát sinh kịch liệt cải biến. Trên mặt dài ra hắc sắc bộ lông, trên người xuất hiện tia chớp giống nhau bạch sắc đường vân, cả người thân thể bỗng nhiên bắn ra. Nhanh như thiểm điện giống nhau trường đao trong tay hướng Vân Ngang đón đầu bị chém tới. Mà theo hắn cái kia âm thanh hét lớn, tại bên cạnh hắn cái kia người lùn trắng non thanh niên trong ánh mắt nguyên lực ngưng tụ, toát ra màu đỏ thâm hào quang, giống như là tại đồng tử chỗ sâu bên trong thiêu đốt ra hai luồng nóng bỏng hồng sắc hỏa diễm. Dọc theo hắn mũi chó phương vị, toàn bộ gương mặt trong lúc đó kéo dài, cốt cách biến hóa, biến thành một trương mặt chó, toàn bộ thân hình cũng có chút cung lên, biến thành một cái chó loài động vật, trên người các nơi cũng toát ra ánh lửa. Trong chớp mắt hóa thành một đoàn hỏa nhân, hướng về Vân Ngang một quyền đánh tới. Thiểm điện Ly Miêu, Viêm Ngao, hai người các ngươi tới vào nhà cấp của còn thật sự xem như xứng. Nhìn xem đối diện hùng hổ hai người, Vân Ngang sắc mặt không thay đổi, áo choàng màu đen phía dưới truyền đến hắn thanh âm lạnh như băng, trường kiếm trong tay âm vang một tiếng kéo ra một đạo kim loại văng lên. Hai người kia ma sủng rõ ràng một cái là miêu loài loài ma thú, một cái là chó loài loài ma thú, hơn nữa rõ ràng còn quấy hòa cùng một chỗ, một mực theo dõi chính mình. Chuẩn bị cướp bóc giết người, Vân Ngang tự nhiên sẽ không khách khí, càng sẽ không hạ thủ lưu tình. Mà đối diện cái kia đen gầy người cao nam nhân đã đi tới Vân Ngang trước người, hắn ma sủng là thiểm điện Ly Miêu, tốc độ nhanh như thiểm điện, hắn lúc này cùng ma sủng dung hợp, cả người là thật nhanh như thiểm điện. Cái kia thiểm điện Ly Miêu là một loại lấy tốc độ tăng trưởng tam giai trung cấp ma thú, tuy rằng được xưng là tia chớp, nhưng mà tự nhiên không chuẩn bị cực kỳ hiếm thấy lôi đỉnh thuộc tính, mà là cho thấy loại này ma sủng tốc độ cực nhanh, nhanh như thiểm điện giống nhau. Thêm lên hắn trên người còn có đặc biệt bạch sắc tia chớp hoa văn, cũng bởi vậy được gọi là. Lúc này đối mặt Vân Ngang bất ngờ xuất hiện, hắn phản ứng cũng là hai người trong đó tốc độ nhanh nhất, tại phẫn nộ tâm tình trong đó, trường đao trong tay đã đi tới Vân Ngang trước người, trường đao lưới đao lóe ra băng lánh sáng bóng, hung hăng hướng về Vân Ngang khuôn mặt ném tới đây. Ra tay chi hung ác chi cay, tuyệt đối là một cái gặp qua rất nhiều lần huyết hung ác tay. Trong nháy mắt này, hắn mang trên mặt nhe răng cười, tựa hồ đã thấy được Vân Ngang trên mặt nở hoa. Máu tươi báo tố bay giống như tiễn cảnh tượng. Thế nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn lại đột nhiên chiếu rọi ra một đạo hàn quang, băng lanh sáng bóng ấn ở trên mặt hắn, nhường sắc mặt hắn cứng ngắc tại nơi này. Trước mắt âm vang kiếm minh trung, từng đoàn kim loại đóa hoa đột nhiên tại phía trước tách ra, kiếm quang tốc độ tới là nhanh như vậy, căn bản cũng không có nhìn thấy Vân Ngang rút kiếm, cái kia mũi kiếm đã đi tới trước mắt hắn. Tại hắn lươi đao chém tại Vân Ngang trên mặt phía trước, hắn cảm giác chính mình đã chết, trong lúc đó hú lên quái dị. Cái kia đen gầy người cao trường đao trong tay cũng không dám có đưa ra đi, mà là đan chéo ở trước mặt mình, thủy vậy không vào giống nhau chém ra vô số đao phong, ngăn tại phía trước. Chợt nghe đến đùng đùng kim loại va chạm thanh âm, hắn chỉ cảm thấy hàn quang theo lưỡi đao bên trong thẩm thấu vào chính mình gương mặt, đập vào mắt bên trong coi ôn hòa máu tươi theo gió rồi biến mất, trên người liền bị kéo ra mười mấy lô lớn. Truy hồn đoạt mệnh kiếm, Vân Ngang trường kiếm trong tay lạnh lùng vô tình, đại thành võ kỹ triệt để thể hiện ra đáng sợ uy lực. Thương Lôi Tông dù sao cũng là toàn bộ Sùng Vệ Quốc bát đại võ học tông môn một trong, thế lực khổng lồ. Bên trong coi như là ra tới một vị cấp thấp ngoại môn đệ tử, ở bên ngoài cũng có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Tông môn thế lực sở dĩ khổng lồ, cũng là bởi vì nắm giữ lấy đủ loại tài nguyên, hơn nữa chuyên môn có thể chuyển thụ cho chính mình tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đủ loại tu luyện cùng công pháp, cho dù là ngoại môn đệ tử, cũng có thể học tập đến đủ loại võ kỹ. Tuy rằng những cái này trong tông môn võ kỹ không thể chuyển thụ cho người khác, thế nhưng tông môn đệ tử lại có thể vô cùng thấp đại giới đạt được, đây là ngoại giới những bang phái kia hoặc là phổ thông võ giả bất kể như thế nào cũng phải không đến tài nguyên. Điều này cũng dẫn đến trong tông phái đệ tử thường thường đang tu luyện mới bắt đầu cũng đã vượt lên đầu một bước, còn có nghiêm chỉnh huấn luyện, trong tông phái cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, trực tiếp dẫn đến những thế lực này đệ tử thường thường bản thân thực lực so với cái kia bên ngoài phổ thông chiến sĩ cao hơn nhiều lắm. Mà Vân Ngang thân kiêm cơ sở kiếm quyết, Tinh La kiếm pháp cùng Truy Hồn Đoạt Mệnh kiếm tam môn đại thành kiếm thuật võ kỹ, cho dù là tại Thương Lôi Tông 3000 ngoại môn đệ tử chung, tuy rằng hắn một mực giấu tài, nhưng mà Vân Ngang biết hắn thực lực chân thật tuyệt đối có thể đứng vào trước 10. Chương 65, Thuần Sát. Như vậy thực lực đối phó mấy cái đạo tặc vẫn là dư xài, hơn nữa hai người kia căn cứ lúc trước hắn thăm dò, nhất là nhờ vào tứ nhị thương hầu thai nghe bát phương thiên phú kỹ năng quan sát, bản thân thực lực cũng chỉ có thể đủ xem như không tệ, thế nhưng nghị muốn ăn cướp hắn e rằng còn kém một chút. Một kiếm ra khỏi vỏ, liền đã thấy huyết, cái kia đen gầy người cao thanh niên hét lớn một tiếng, cấp tốc lui về sau. Thời điểm này bên cạnh hắn cái kia người lùn trắng non thanh niên toàn thân bốc lên ánh lửa. Đã đi tới Vân Ngang trước người, một quyền hung hăng hướng Vân Ngang trước ngực đánh ra. Đây là Hỏa Diễm Quyền, tam giai võ kỹ, phối hợp với hắn một thân Viêm Ngao Ma sủng thuộc tính nguyên lực cũng là lại càng tương xứng, phong mượn hỏa thế, lực lượng cùng manh bá đạo, thế nhưng Vân Ngang dưới chân bắn ra, Bách Hổ Du Long Bộ thi triển ra, dễ như trở bàn tay tránh né một chiêu này. Đồng thời đầy trời tinh quang hiện lên, Tinh La kiếm pháp thi triển ra. Chợt nghe đến đối diện kêu lên một tiếng khó chịu, cái kia trắng nón người lùn thanh niên nhanh lùi lại. Trên người chảy ra ra mười mấy đoàn huyết hoa. Biết gặp phải cường địch, mau lui. Thấy được chỉ bất quá ngắn ngủn tiếp xúc trong tích tắc công phu, chính mình hai bên đã bị thương nặng, mà đối phương hiển nhiên là có lưu đường sống bộ dáng. Cái kia đen gầy người cao trong miệng quát lên một tiếng lớn, muốn đi lui về phía sau. Hiện tại nghĩ muốn đi, có phải hay không muộn? Vân Ngang ánh mắt hiện lên một đoàn nồng đậm màu u lam nguyên lực sáng bóng. Thời điểm này hắn mi tâm hiện lên một đoàn bạch sắc hào quang. Theo sát lấy tại hắn phía sau xuất hiện một con hình thể cân xứng, đại khái 2-3 mét trái phải, toàn thân trải rộng lấy tuyết bạch sắc lân giáp sinh vật cổ quái. Vân Ngang chỉ một ngón tay, cơ thể bên trong nguyên lực vận chuyển, cơ sở kiếm quyết chúng kiếm chiêu hoàng đạo cắt nhật phát động. Ầm vang một tiếng, theo cái kia tuyết bạch sắc lân giáp quái dị sinh vật trên người, hắn trên lưng hai cây bén nhọn như đoạn kiếm giống nhau gai nhọn đột nhiên trùng kích, trôi qua không khí khí lưu, liền hướng hai bên bay tiến giống nhau đâm thẳng, tốc độ nhanh như thiểm điện. Mà lúc này cái kia đen gầy người cao cùng trắng non dáng lùn thanh niên hai cái mới rất nhanh bạo lui, nhưng mà đã muộn. Hai người kia hiển nhiên đều là lão luyện, thượng đều dính nhân mạng, làm loại chuyện lặt vặt này kế cũng tuyệt đối không phải lần một lần hai. Hơn nữa tại ngự thú các nội bộ nhất định là có thai mắt cơ sở ngầm, tối thiểu nhất cũng là có người thông thạo ngồi trồn hồng chờ, bằng không cũng sẽ không đối với Vân Ngang tình huống như vậy như lòng bàn tay. Bọn họ ra tay tàn nhẫn, cực nhanh hướng chính là bức tranh tài sát hại tính mệnh tình huống đi, một kích không trúng. Quay người liền lui, lại không chút do dự. Thế nhưng Vân Ngang lại làm sao có thể dễ dàng như vậy thả bọn họ rời đi, ngay tại bọn họ phát giác sự tình có biến, rất nhanh bạo lui, gần như không cần nghĩ ngợi thời điểm, âm vang một tiếng, Vân Ngang sau lưng phi kiếm nghĩ đã hóa thành một đoàn bạch quang, đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau. Phi kiếm nghĩ lưng thượng tổng cộng có 8 căn lớn nhỏ không đều kiếm kích, trong đó 2 cái kiếm kích tại Vân Ngang nguyên lực chống đỡ dưới, đột nhiên vạch phá không trung, xé rách không khí. Giống như là hai đoạn đứt gãy mũi kiếm mãnh liệt xuyên thấu không khí, đi đến cái kia phía sau hai người. Cái kia phi kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh, đây là phi kiếm nghị thiên phú kỹ năng, điều này đại biểu hàm nghĩa chính là thuấn phát năng lực, gần như liền tương đương với một môn nhân loại võ giả tu luyện chi đại thành võ kỹ, hơn nữa uy lực cực kỳ cường hãn. Cái kia đen gầy người cao cùng người lùn trắng non thanh niên trên mặt còn không có hiện ra chạy ra tìm đường sống vui mừng thời điểm, sau một khắc, tại bọn hắn bên thai liền truyền đến một tiếng kim loại giống nhau nổ âm thanh. Theo sát lấy giống như là không khí ngưng kết, thời gian tinh chỉ giống nhau, hai người thân hình trong lúc đó cứng đờ, kìm lòng không được trên mặt hiện ra một tia thống khổ. Cái kia đen gầy người cao thanh niên túi lầu xuống, trong miệng phát ra ha ha a thanh âm trầm thấp, theo khỏe miệng tràn ra tới một tia máu tươi. Hắn tầm mắt nhìn về phía bộ ngực mình, một đạo mũi kiếm xuyên thấu vết thương rõ ràng xuất hiện ở hắn trước ngực, theo hắn trái tim thông suốt mà qua. Hắn ma sủng là thiểm điện Ly Miêu, tốc độ có thể nói là nhanh như thiểm điện, hơn nữa làm việc quả quyết, quyết định thật nhanh, không chút nào dây dưa dài dòng, cũng coi như là một cái nhân vật, tốc độ phản ứng cũng không chậm. Thế nhưng cái kia phi kiếm nghĩ đoạn kiếm ngự kiếm thuật lại càng là nhanh đến khó có thể tưởng tượng, vậy mà phát sau mà đến trước, tại cái kia thiểm điện Ly Miêu đen gầy người cao chạy nhanh ra ngoài mấy chục thước về sau, theo sát lấy xuyên thấu mà ra. Tại xuyên qua bộ ngực hắn về sau, trực tiếp một kích bị mất mạng, xuyên thấu trái tim của hắn, triệt để bị mất hắn cuối cùng một tia sinh cơ. Bởi vì tốc độ kia thật sự là quá nhanh, cái này đen gầy người cao vậy mà phản ứng không kịp nữa, vẫn y theo lấy thân thể quán tính còn có trên sinh lý còn sót lại lực lượng lại hướng về phía trước chạy đi 50 mét có hơn, lúc này mới toàn bộ thân thể cứng ngắc, phát hiện mình đã trúng chiêu. Hắn ánh mắt trợn to, mang theo khó có thể hình dung kinh khủng cùng kinh ngạc, nỗ lực nghĩ muốn xoay đầu lại nhìn Vân Ngang một cái, không thể tin được chính mình tung hoành hạ giang thành nhiều năm như vậy, vào nhà cướp của, giết không biết nhiều ít người, vậy mà sẽ mặc danh kỳ diệu chết ở cái địa phương này. Thế nhưng hắn đã không có cơ hội, Vân Ngang mi tâm cau lại, ngón tay có chút một chút, xa xa âm vang thanh âm lần nữa lại tác, một đạo bạch quang đột nhiên kích xạ vòng qua vòng lại, lần nữa dọc theo bộ ngực hắn xuyên thấu qua, tới một cái xuyên tim. Cái kia đen gầy người cao trong mắt rốt cuộc hiện ra tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, trong miệng tràn ra càng nhiều máu tươi, hung hăng ngã ngã trên mặt đất. Phốc một tiếng, tại bên cạnh hắn cái kia toàn thân bốc lên hỏa diễm trắng non thanh niên đồng dạng sắc mặt kinh khủng, dọc theo cổ của hắn chỗ dần dần hiện ra một tia huyết tuyến, cái kia huyết tuyến cực kỳ hết sức nhỏ, nếu như không phải có máu tươi chậm rãi tràn ra, căn bản nhìn không ra mảy may dấu vết. Trong miệng hắn trương trương, muốn nói điều gì, thế nhưng vẫn là nói cái gì cũng không có phát ra. Sau đó ù ngục một tiếng, đầu lâu liền dọc theo cái cổ rớt xuống, lăn ở một bên, hai mắt trợn lên, hẳn là chết chết không nhắm mắt. Mà lúc này cái kia hai cái ngự kiếm phi hành đoạn kiếm một lần nữa âm vang một tiếng cắm ở cái kia phi kiếm nghĩ lưng phía trên, tám căn đoạn kiếm gai cùng một cây sừng nhọn cao cao đứng sừng sững, hiện ra không phải bình thường phong mang. Vân Ngang phất tay vừa thu lại, cái kia toàn thân một vùng tuyết bạch sắc lân phiến phi kiếm nghĩ một lần nữa hóa thành một đoàn bạch quang, bị hắn thu vào mà sủng không gian. Vân Ngang tiến lên phía trước, ngồi xổm cái kia đen gầy người cao cùng dáng lùn trắng non thanh niên thi thể không đầu bên cạnh, tỉ mỉ tìm tòi một cái, theo trên người bọn họ chỉ lục soát một chút thông dụng ngân phiếu, đại khái có 2000 lượng nhiều, trừ đó ra cũng không có những vật khác, nhưng mà vậy cũng là phát ra một bút tiền của phi nghĩa. Mà ở cái kia hai người bọn họ thi thể bên cạnh, một con cao hơn nửa người, toàn thân hắc sắc mang theo tia chớp bạch sắc đường vân thiểm điện Ly Miêu thi thể, còn có một cái cao hơn người, hình thể to lớn giống như chó ngao Tây Tạng. Toàn thân màu đỏ thấm bộ lông ngao khuyển thi thể rõ ràng đang nhìn. Đây là thiểm điện Ly Miêu cùng viêm ngao thi thể, cũng là hai người này mà sủng. Chương 66, trở về tông môn. Võ giả nguyên bổn chính là một cái thương vong tính thật lớn chức nghiệp, rốt cuộc võ giả tranh đoạt cường đấu hung ác, nắm giữ lấy không giống phàm nhân lực lượng, cùng người tranh đấu tự nhiên khó tránh khỏi không tổn thương. Thông thường mà nói, nếu như ma sủng là tại chủ nhân ma sủng không gian, tại võ giả chết lúc sau, ma sủng phần lớn sẽ lập tức bị mất mạng. Theo ma sủng không gian một chỗ nhân diệt tại hư vô. Nhưng mà hai người kia bị Vân Ngang chém giết thời điểm, là ở vào ma sủng dung hợp trạng thái phía dưới, cho nên khi bọn họ chết lúc sau, bọn họ chỗ dung hợp ma sủng thi thể tự nhiên cũng bộc lộ ra, một lần nữa trở lại như cũ tại thiên nhiên. Vân Ngang vung tay lên, đem cái này một đầu thiểm điện Ly Miêu cùng một đầu viêm ngao thi thể thu vào chính mình ma sủng không gian. Gia lông ma thú cốt cách đều có thật lớn dược dùng giá trị cùng thực dụng giá trị. Còn có cơ thể bên trong hồn hạch lại càng là ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lực lượng, là nhiều ma thú tấn cấp cùng tu luyện chân quý chiến lược tài nguyên, có thể bán không ít tiền, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí. Đối với hai người kia mà nói, kỳ thật thực lực bọn hắn cũng không yếu, thậm chí có thể nói là rất khó đối phó. Vân Ngang thắng được coi như là chiếm đủ tiên cơ, đầu tiên chính là hắn trọn vẹn có được tam môn đại thành cấp võ kỹ, cái này tại chú cơ cảnh giới võ giả chung không nói là có 102, nhưng mà chỉ sợ cũng là cực kỳ thưa thớt. Gần như có thể được xưng tụng là cùng trước bậc nhóm. Rốt cuộc mỗi một môn võ kỹ tu luyện tới đại si đi có được bạo tăng mấy tầng thậm chí là tiểu gấp đôi uy lực, hơn nữa còn là thuấn phát kỹ năng, tự nhiên nắm giữ tiên cơ. Thứ yếu chính là phi kiếm nghĩ thiên phú kỹ năng. Cái kia gặp kiếm giết người bản lĩnh, phi kiếm phá không năng lực thật sự là có chút không nói đạo lý, tại cấp thấp võ giả trùng tuyệt đối là nhất kích tất sát đại sát khí. Cho nên rơi vào Vân Ngang trong tay, hai người kia chết cũng không tính oan. Chỉ trách bọn họ nhiều biết không nghĩa đánh chết từ đánh chết, tìm nhầm đối thủ, tự nhiên hắn đại giới chính là lấy tính mạng mình tới hoàn lại. Kỳ thật hai người này thực lực cũng không yếu, nhất là ma sủng dung hợp cùng phía trước tại hổ lang lĩnh con rắn kia ma tiếu bích thanh dung hợp phệ linh ma mãng năng lực giống như lúc, nhưng ở Vân Ngang xem ra đây thật ra là đi thiên đạo đường. Ma sủng dung hợp quả thật có thể đủ tăng cường thực lực võ giả, tại thời gian ngắn ngủi bên trong, tập hợp võ giả cùng ma sủng ưu thế, bộc phát ra rất mạnh uy lực, thế nhưng võ giả từ viễn cổ đi thẳng đến nay, có thể hàng phục ma sủng, dựa vào là hàng phục mà không phải dung hợp. Võ giả chân chính yêu cầu là điều khiển ma sủng chiến đấu, mà không phải bị nó làm ảnh hưởng, yêu cầu nhờ vào ma sủng thuộc tính lực lượng không ngừng rèn luyện bản thân, tăng cường bản thân võ kỹ, đem hai người hòa làm một thể, đây mới thực sự là tu luyện chính đồ. Ma sủng dung hợp tuy rằng có thể ngắn ngủi tăng cường thực lực, đạt được cường đại hơn năng lực, nhưng mà rốt cuộc cùng nhân loại cũng không phải là cùng một cái giống loài, bản chất bên trên, sâu trong linh hồn có chứa bạo ngược tính, không thể quá mức dựa vào loại kỹ năng này. Vân Ngang có được thần bí kia bạch sắc quang cầu, tùy thời tùy chỗ tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tự nhiên không cần những vật này. Hắn ý chí kiên định, yêu cầu leo võ kỹ đỉnh phong, mới có thể đi tìm cái kia thiên hoàng quận chúa như vậy đứng ở chỗ cao nhất nhân vật báo thù. Chỉ biết dựa theo chính mình kế hoạch từng bước một đi về phía trước, cuối cùng có một ngày hắn cũng sẽ đứng ở ngọn núi cao nhất. Không có từ hai người kia trên người đạt được cụ thể thân phận tin tức, Vân Ngang cũng lười lại tra xét, về phần hắn nhóm tại Hạ Giang Thành thậm chí là ngự thú các nội bộ nội tuyến rốt cuộc là ai. Vân Ngang cũng lười hỏi đến. Dù sao chính mình lại không có gì tổn thất, hắn sốt ruột trở lại Thương Lôi Tông ngoại môn, tự nhiên sẽ không quản những cái này nhàn sự, vì vậy liền xoay người rời đi. Đến mức hai người kia thi thể. Liên bay ở phụ cận trên đường nhỏ, cũng lười che lấp, dù sao thế giới này giữa các võ giả qua lại tranh đấu chém giết cũng rất thường thấy. Đặc biệt là tại loại này không người đường mòn, ven đường đều là nguyên thủy rừng nhiệt đới, e rằng không lâu sau cái này hai cỗ thi thể liền sẽ bị ven đường dã thú kéo vào trong rừng rất nhanh cắn ăn, rất nhanh sẽ biến mất thành một đống hài cốt hoặc là ma thú manh thú kéo xuống bài tiết vật, lại theo một trận mưa lớn sau đó, dấu vết gì cũng sẽ biến mất vô ảnh vô tung. Một đường nhanh đi chậm chạp đuổi. Vân Ngang dùng 2 ngày thời gian mới chạy về Thương Lôi Tông ngoại môn, nhanh chóng hướng tông môn ngoại môn quản sự báo cáo chuẩn bị một cái, Vân Ngang trở lại chính mình trụ sở. Trở lại Thương Lôi Tông ngoại môn quen thuộc tấm ván gỗ phòng ở về sau, Vân Ngang cũng không có lập tức tu luyện Lôi đỉnh thứ mạch quyết, hắn yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng một cái, hơn nữa nắm chặt đoạn này thời gian, củng cố mình một chút tu vi. Hắn nguyên lực đã đến chú cơ đệ bắt trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể rất nhẹ nhàng tiến nhập nguyên lực đệ bắt trọng thiên. Lần này hắn sắp sửa càng mạnh mẽ gia tăng chính mình tu vi. Dù sao hắn có được thần bí kia bạch sắc quang cầu, có thể tùy thời tiến nhập đến người khác tha thiết ước mơ loại kia kỳ diệu thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tại loại cảnh giới này bản thân linh hồn vô hạn mở rộng, cùng thiên mà tự nhiên hòa làm một thể, nhờ vào thiên địa cho tu luyện, cái gì tốc độ tu luyện quá nhanh dẫn đến căn cơ không ổn tình huống, tại trên người hắn là tuyệt đối không tồn tại. Trước đây chỉ là tài nguyên tu luyện không đủ phong phú mà thôi. Hiện tại hắn lại mua sắm 2 cái lôi điện thuộc tính ma sủng về sau, trên người hắn còn thừa lại gần tới 100 mai cấp thấp nguyên thạch, còn có 5 miếng trung cấp nguyên thạch, cái này tại ngoại môn đệ tử trung tuyệt đối là một cái nhường tất cả mọi người đỏ mắt to lớn tài phú. Mà bây giờ những cái này tài phú, liền sẽ phái thượng chân chính công dụng. Nguyên thạch sở dĩ quý giá, bởi vì nó là một loại thiên nhiên năng lượng kết tinh, là thiên địa lực lượng tự nhiên ngưng tụ, đối với bất luận kẻ nào bất luận thuộc tính võ kỹ cũng không có bài xích cùng chống cự. Là tốt nhất tội nguồn năng lượng bổ sung, còn có thể trợ giúp tu luyện giả mở rộng kinh mạch, đề cao tu luyện nguyên lực tốc độ, cho nên mới là chân chính tính chiến lược tài nguyên tu luyện. Từng cái tông phái thế lực kỳ thật đều tại nắm chặt tồn trữ loại này nguyên thạch tài nguyên, đem ra so sánh cái gì hoàng kim bạch ngân các loại đều là cặn bã. Tại cao giai võ giả cùng võ giả bên trong, trung cao cấp nguyên thạch đó là chân chính đồng tiền mạnh, ngược lại cái gì kim ngân đợi kim loại hiếm cũng không thông dụng, bởi vì hối đoái tỷ lệ quá đại. Thường thường cao giai võ giả lấy ra một kiện đồ vật đều là giá trên trời, dựa theo cần thiết mua sắm hoàng kim mức vậy thì quá lớn, cũng cái được không bù đắp đủ cái mất, giống nhau đều biết dùng nguyên thạch tới với tư cách là đồng giá trao đổi vật. Mà đối với Vân Ngang mà nói, bất luận tài nguyên tu luyện hoặc là to lớn tài phú, nếu như không chuyển hóa thành bản thân thực lực tới, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Những cái này nguyên thạch người ở bên ngoài xem ra là một bút 10 phần to lớn tài vật. Nhưng đối với Vân Ngang mà nói chính là bình thường tài nguyên tu luyện. Chỉ có dùng đến thực lực của chính mình tích lũy phía trên, mới có thể phát huy ra nó chân chính hiệu dụng. Mà bây giờ Vân Ngang cần phải làm, kỳ thật liền chỉ có một việc tình cảm, đó chính là phá cảnh, loại bỏ tiểu cảnh giới. Tại trong vòng vài ngày, theo chú cơ tầng thứ 8 phá cảnh tiến nhập chú cơ tầng 9, như vậy, coi như bên ngoài cửa, hắn coi như là đứng ở đỉnh thượng một đám người. Chương 67, chú cơ tầng 9. Đón lấy đi xuống mấy ngày, Vân Ngang mỗi ngày tại thần bí bạch sắc quang cầu dưới tác dụng, tiến nhập loại kia đặc biệt thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tại thiên nhân hợp nhất cảnh giới trong quá trình, Vân Ngang lòng bàn tay cũng sẽ bưng lấy một khỏa cấp thấp nguyên thạch, đang tu luyện công pháp võ kỹ đồng thời, trong cơ thể hắn nguyên lực rất nhanh vận chuyển. Tại thời khắc này hắn dung nhập giữa thiên địa, cơ thể bên trong kinh mạch không hạn chế nâng cao, phảng phất đã không có thân thể cực hạn cùng gông cùm xiềng xích, điên cuồng tham lam thôn phệ trong lòng bàn tay nguyên thạch lực lượng. Vân Ngang xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, mi tâm cau lại, mặt mày bắc rủ xuống, hắn lòng bàn tay viên kia cấp thấp nguyên thạch lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh nhanh chóng hóa thành bạch sắc bột phấn, một cỗ tinh thuần nguyên lực xanh thảm sắc sức sống năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Lúc này, tại Vân Ngang trên người có một cỗ cực kỳ tinh thuần nguyên lực tuôn động, tuy rằng không thể nói đến cỡ nào cường đại, thế nhưng hắn tinh thuần bản chất lại là không hề nghi ngờ, không cách nào che lấp. Xanh thảm sắc nguyên lực hào quang đem Vân Ngang cả người đều bao phủ lại, liền giống như lam sắc hồ quang điện quang giống nhau không ngừng tại hắn bên ngoài thân thể du tẩu, dần dần dọc theo Vân Ngang hô hấp thổ nạp, theo lỗ mũi cùng miệng chảy vào cơ thể bên trong, dọc theo kỳ kinh bát mạch, toàn thân mỗi một chỗ vận chuyển. Nguyên lực mạch lạc không ngừng du tẩu, dần dần hắn bên ngoài thân thể càng ngày càng sáng, loại kia chạm lam sắc quang mang càng lúc càng nồng nặc. Dần dần, hắn diện mục tựa hồ cũng bị một tầng nồng đậm lam sắc bao vây. Mà ở trong tích tắc này giữa, theo răng rắc một tiếng giòn vang, Vân Ngang lòng bàn tay cầm chặt cái kia một viên cấp thấp nguyên thạch triệt để vỡ vụn, hóa thành bạch sắc vỡ nát mảnh đá, theo Vân Ngang trùng quanh thân thể nguyên lực sao động, bị chấn tứ tán ra. Mà ở lúc này, Vân Ngang cơ thể bên trong năng lượng cũng tích góp đến cực hạn, giống như là lượng biến dẫn tới chất biến, một tiếng ầm vang giống như núi lửa bạo phát, Vân Ngang đột nhiên mở hai mắt ra, đỉnh đầu hắn tản mát ra từng sợi bạch sắc khói nhẹ. Hắn hai mắt trợn lên, đồng tử chỗ sâu bên trong tách ra u lam sắc quang mang. Cả người khí tức đột nhiên lại mạnh mẽ ba thành trái phải. Sau đó hắn lại hai mắt nhắm lại, lặng lặng điều tức, nguyên bản bởi vì cường thế quật khởi mà trở nên có chút hỗn loạn cùng sao động nguyên lực tại một chút một lần nữa khôi phục, giống như là ba đảo mãnh liệt mặt biển dần dần bình tĩnh trở lại, tất cả sóng to gió lớn đều ẩn nấp ở đáy nước mạch nước ngầm bên trong. Trong một khắc, hắn chậm rãi thở ra một hơi, lần nữa mở hai mắt ra. Bạch sắc thanh khí sao động, lại như là thủy lưu giống nhau khuyết tán 2-3 mét xa. Lúc này mới chậm rãi phiêu tán, Vân Ngang hai tay rủ xuống đầu gối, ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, chậm rãi trầm thấp mở miệng thanh âm vang lên tới. Chú cơ tầng 9, rốt cuộc đến. Đây đã là Vân Ngang trở lại Thương Lôi Tông ngoại môn ngày thứ tư, tại trong mấy ngày này hắn cũng không có đi tu luyện bất luận một môn võ kỹ, mà là mượn tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới đồng thời, nhờ vào thiên địa lực lượng, không ngừng khổ tu bản thân nguyên lực. Đương nhiên trong chuyện này mỗi một ngày tu luyện đều thiếu không được cấp thấp nguyên thạch tiêu hao. Tại mua sắm thiết dược âm lôi ngô công cùng thanh điện trùng hai cái điện thuộc tính, giá cả xa xỉ ma sủng về sau, Vân Ngang còn thừa lại đại khái không đến 100 mai cấp thấp nguyên thạch, đồng thời còn có 5 miếng trung cấp nguyên thạch. Tuy rằng hắn sử dụng tu luyện đều là cấp thấp nguyên thạch, thế nhưng đối với hắn hiện tại tu vi tiến độ, cấp thấp nguyên thạch ẩn chứa năng lượng đã cực kỳ khổng lồ. Huống chi hắn còn có trong đầu thần bí kia bạch sắc quang cầu phụ trợ, mỗi lần tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới thời điểm, Vân Ngang ý thức linh hồn đều cùng xung quanh thiên địa hòa làm một thể. Phảng phất có thể mượn dưới chân Thương Lôi Sơn mạch lực lượng, ngược lại trợ giúp hắn đề cao tu vi, hấp thu trong thiên địa năng lượng thừa số, bởi vậy tốc độ nhanh hơn. Còn có hấp thu nguyên thạch trung năng lượng không cần chuyển đổi, bởi vì nguyên thạch bản thân chính là tinh thuần nhất thiên địa năng lượng thừa số hội tụ, ngưng tụ nguyên lực kết tinh, hắn tu vi tiến triển được cực nhanh. Cho nên tại hắn trở lại Thương Lôi Tông ngoại môn ngày thứ tư, đang tiêu hao rơi 13-14 mai cấp thấp nguyên thạch về sau, hắn rốt cuộc đã được toại nguyện đem chính mình tu vi đẩy lên tới một cái khác tầng thứ. Tiến nhập đến nguyên lực tầng thứ 9 ngày sơ giai cảnh giới. Trên thực tế, chú cơ cảnh giới tầng 10 ngày, mỗi một tầng đều yêu cầu khắc khổ tu hành, từng điểm tích lũy, đây là tới không được nửa điểm lừa gạt, chỉ có đánh thật căn cơ, mới có thể tiến thêm một bước. Hơn nữa cảnh giới càng lên cao đề thăng, hắn tốc độ tu luyện cùng hắn cần thiết nguyên lực tích lũy chính là thành gia tăng gấp bội. Nếu như nói theo chú cơ một tầng đề cao đến chú cơ 2 lớp chỗ cần có thời gian là 10 ngày nói, như vậy theo chú cơ 2 lớp đề cao đến chú cơ 3 tầng cần thiết hao phí thời gian cùng khổ tu tinh lực vậy thì muốn thành gia tăng gấp bội, tối thiểu nhất muốn 1 tháng thời gian. Theo phương diện này cũng có thể thấy được, mỗi một lần tiểu tầng thứ đề thăng chỗ hao phí tinh lực là cực kỳ to lớn. Đây cũng là vì sao tại Vân Trạch Bảo thời kỳ, Hoa Cân đã năm quá 40, nhưng vẫn là dừng lại tại chú cơ 8, tầng 9 trình độ, chính là bởi vì trong đó làm tiêu hao tinh lực càng lúc càng lớn, còn có hắn đã từng thân chịu trọng thương, tiềm lực dùng hết. Cho nên cũng đã tuyệt tiếp tục để thằng tiến nhập nguyên võ tầng thứ quyết tâm cùng nghị lực. Mà Vân Ngang bây giờ là theo tầng 8 nâng lên tầng 9, trong chuyện này khoảng cách càng lớn, theo loại trình độ nào đó mà nói, có thể được xưng tụng là một lần nho nhỏ chất bay vọt. Bởi vì chú cơ tầng 9 đã đứng ở chú cơ cảnh giới cao giai vị trí, lại hướng lên chính là chú cơ tầng 10, một khi đột phá tầng 10 đỉnh phong tự nhiên mà vậy liền vào nhập nguyên võ cảnh tầng thứ, cái này tại Thương Lôi Tông cũng có thể xin tiến nhập nội môn, trở thành nội môn đệ tử, học tập đến cường đại hơn võ kỹ cùng công pháp. Thương Lôi Tông nội môn đệ tử thực lực rất cao, ở bên ngoài nhiều bang phái chung đều xem như có thể một mình đảm đương một phía đầu mục. Đương nhiên Vân Ngang thân có tam môn đại thành kiếm pháp võ kỹ, tuy rằng hai môn là phổ thông cấp võ kỹ, một môn tinh anh cấp kiếm pháp, nhưng mà điều này cũng khiến cho thực lực của hắn không có khả năng đủ vẹn vẹn lấy cảnh giới tầng thứ phân chia. Bằng không ban đầu ở Hổ Lang Lĩnh Thiên Hạ Bang bảo tàng chi địa thời điểm, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng tại cái kia xà ma tiếu bích thanh như vậy nguyên võ cảnh cao thủ trong tay trèo chống lâu như vậy. Tuy rằng trong này có xà ma tiếu bích thanh cố ý nhường, muốn lấy mèo vờn chuột giống nhau thủ đoạn trêu đùa Vân Ngang duyên cớ, nhưng mà theo một phương diện khác cũng có thể chứng minh Vân Ngang thực lực xa xa so với bản thân hắn cảnh giới cường đại hơn, là xa xa vượt qua phổ thông Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử. Tối thiểu nhất Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử chung tuy rằng vẫn là có thể tại chú cơ giai đoạn liền đem một môn phổ thông võ kỹ tu luyện tới đại thành tinh anh, thế nhưng tu luyện ra tam môn đại thành cấp thấp võ kỹ, hơn nữa ngưng tụ ra võ đạo ấn ký người, tối thiểu nhất liền Vân Ngang biết, cũng chỉ có tự thân hắn ta. Đến mức những người khác có phải hay không ẩn giấu thực lực, hắn cũng không phải biết, nhưng mà tỷ lệ rất nhỏ. Mà lần này đề thăng cũng khiến cho Vân Ngang có được đông đảo thực chiến năng lực, coi như là một cái đáng ăn mừng sự tình. Chương 68, tiềm lực khai phá. Vân Ngang ngồi ở bồ đoàn bên trên, lặng lặng ngồi ngay ngắn, tỉ mỉ hiểu rõ lấy ở trong cơ thể mình kinh mạch tuôn động lấy cường đại nguyên lực, yên lặng nhận thức lấy chu cơ tầng 9 năng lực. Trên thực tế, nếu như không có trong đầu thần bí kia bạch sắc quang cầu phụ trợ, nhường Vân Ngang có thể mỗi một ngày cũng có thể tiến nhập đến thần bí kia huyền diệu thiên nhân hợp nhất cảnh giới, coi như là bằng vào cấp thấp nguyên thạch phụ trợ, hắn cũng cảm giác mình cũng rất khó nhanh như vậy tiến nhập đến chú cơ tầng 9. Thiên nhân hợp nhất cảnh thật sự là một loại rất kỳ diệu cảnh giới, hắn gần nhất cũng tìm đọc càng nhiều tư liệu. Đây là một loại có thể dung nhập thiên địa tự nhiên, trong lòng linh tần suất cùng thiên địa mạch động tại dưới cơ duyên xảo hợp thống nhất, võ giả cùng thiên mà hòa làm một thể đặc biệt tầng thứ. Chẳng phân biệt được cảnh giới, chỉ coi trọng cơ duyên xảo hợp, là tất cả võ giả tha thiết ước mơ. Một khi tiến nhập loại này thiên nhân hợp nhất tầng thứ, vô luận là cao cao tại thượng cường đại võ giả, vẫn là cùng loại với Thương Lôi Tông những cái kia đệ tử cấp thấp, bản chất bên trên cũng sẽ có tầng thứ đề cao. Loại này đề cao hoặc là cảnh giới tầng thứ, hoặc là công pháp thượng tu luyện, hoặc là lĩnh ngộ một cửa võ kỹ, dù sao là rất nhiều chỗ tốt, lại được xưng làm là đốn ngộ cảnh giới, đáng quý. Cũng chính là bởi vì tại tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới lúc, người cùng tự nhiên hòa làm một thể. Linh hồn cùng thiên mà tần suất gần như thống nhất, lúc này là không có cảnh giới tầng thứ phân chia, cũng liền không có cảnh giới trói buộc. Ngay tại lúc này để thăng tự mình, thân thể người tiềm lực bị khai phá đến lớn nhất, tuyệt đối sẽ không tạo thành căn cơ không ổn tình huống, cho nên Vân Ngang mới có thể cưỡng ép hấp thu cấp thấp nguyên thạch năng lượng, điên cuồng tấn cấp, không cần để ý chính mình cảnh giới không ổn định. Hết thể mọi thứ đều giống như hải nạp bách xuyên, thuận theo tự nhiên, đây mới là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Người cùng tự nhiên hòa làm một thể lớn nhất chỗ tốt. Bằng không, bằng vào một cái chu cơ cảnh giới địa cấp võ giả nghĩ muốn cưỡng ép mỗi ngày hấp thu một viên cấp thấp nguyên thạch bên trong tinh thuần năng lượng, không nói là có thể hay không đem chính mình chống đỡ chết, đơn giản mà nói, liền cái này cảnh giới cũng không chịu nổi, rất dễ dàng bởi vì đề thăng quá nhanh, căn cơ không ổn. Thế nhưng Vân Ngang thứ nhất có thiên nhân hợp nhất, dùng thiên địa vi nhất thể loại này hậu thuẫn, một phương diện khác, hắn tu luyện tinh anh cấp rèn thể công pháp luyện thiết kim cương kinh cũng đã tiến nhập đến tầng thứ 5 tầng thứ, khí lực xa xa so với đồng cấp đường Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử muốn cường đại hơn nhiều, hai loại nguyên nhân chồng lên, khiến cho hắn tiến độ tu luyện thần tốc. Điều này cũng làm cho Vân Ngang càng thêm sâu sắc cảm thấy được, trong đầu hắn thần bí kia bạch sắc quang cầu đến cùng đến cỡ nào thần bí cùng bất khả tư nghị. Như là đã đột phá đến chú cơ tầng thứ 9, về sau chính là hẳn là tu luyện lôi đỉnh thứ mạch quyết. Vân Ngang xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai tay đắp lên trên đầu gối mình, chậm rãi điều tức lấy cơ thể bên trong nguyên lực, sau một lát, hắn mở hai mắt ra, thoáng có chút trầm tư mở miệng nói. Sau đó hắn vung tay lên, ở trước mặt hắn bạch quang lóe lên, một viên trong sáng tĩnh lặng, lóe ra đặc biệt sáng bóng đầu người lớn nhỏ thần bí thủy tinh cầu xuất hiện ở trước mắt hắn, phía trước cái này ma sủng thủy tinh chính là dấu ở hắn ma sủng không gian bên trong. Ma sủng không gian còn gọi là ma thu không gian, kỳ thật là một cái rất đặc biệt thần bí bản chất đồ vật. Trên thực tế, từng cái thức tỉnh nguyên lực, hơn nữa cùng ma sủng ký kết linh hồn khế ước, đem bản thân nguyên lực tu đến nhất định tầng thứ về sau cũng sẽ mở ra, lúc này như là một cái tùy thân dị thứ nguyên tiểu không gian, đối với võ giả bản thân cởi mở. Về ma sủng không gian lai lịch, từ xưa đến nay vô số người tài ba dị sĩ đều tại nghiên cứu, nhưng mà cuối cùng vẫn còn không có thăm dò ra cái như thế về sau. Có người nói ma sủng không gian là tới từ ở thú thần ban tặng, là thần linh ban tặng người thiên phú kỹ năng, cũng có người nghiên cứu cho thấy, là nhân tinh thần cùng ma sủng ký kết linh hồn khế ước thời điểm, cơ thể bên trong một ít linh hồn ba động cùng cái nào đó thần bí khác nhau thứ nguyên không gian tương liên tiếp, do đó mở ra chỉ thuộc về mình một cái nho nhỏ thời không khe nước, cái này thời không khe nước chính là ma sủng không gian. Mà so với việc loại thứ nhất có phần có chứa thần thoại sắc thái truyền thuyết đến xem, nhiều võ giả càng tin tưởng loại thứ hai cách nói còn có chút đạo lý. Đương nhiên, cho dù là từng cái võ giả đều có một cái làm bạn sinh ma sủng không gian, nhưng mà ma sủng không gian bản chất bên trên vẫn là có lớn nhỏ đẳng cấp phân chia cao thấp. Càng là tư chất tốt võ giả tại vừa mới bắt đầu mở ra ma sủng không gian sẽ càng lớn, hắn có thể chứa đựng vật phẩm cũng liền càng nhiều, cũng theo bọn họ tu luyện, thực lực càng cường đại, cái không gian này còn có thể tiếp tục mở rộng. Võ giả chẳng những có thể đủ tùy thời đem chính mình ma sủng thu vào trong đó, ma sủng trong không gian bộ phận còn có thể liên tục không ngừng chạy ra dị thứ nguyên thần bí năng lượng thừa số, có thể trị liệu ma sủng thương thế, hoặc là khiến cho chúng nó lâm vào loại nào đó ngủ say hôn mê trong trạng thái. Hơn nữa ma sủng không gian cũng có thể làm chữ vật sử dụng, chẳng những có thể lấy chứa đựng không có sinh mệnh vật thể, coi như là có sinh mạng ba động vật sống cũng có thể tồn trữ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này có sinh mạng vật sống cũng không có ý thức phản kháng, bằng không cũng không cách nào thu vào ma sủng không gian. Đây là võ giả tu luyện trong đó một đại luật thép. Cái này so với bất luận không gian chữ vật thuộc tính vật phẩm đều muốn tới càng thêm thực dụng thuận tiện, rốt cuộc đại bộ phận không gian thuộc tính vật phẩm chỉ có thể tồn chữ vật chết, vật sống là tuyệt đối không thể thu vào đi vào. Bất quá đối với đại bộ phận cấp thấp võ giả mà nói, bọn họ ma sủng không gian kỳ thật tồn chữ hạn độ hữu hạn, cũng chỉ có thể đủ tồn chữ lấy nửa cái đến một hai cái mét vuông diện tích. Nếu như bọn họ tử vong, ma sủng trong không gian tồn chữ đồ vật liền có khả năng nổ bung, rơi vào bên ngoài bị đánh chết bọn hắn võ giả chiếm được tiện nghi. Đương nhiên loại này xác suất tương đối nhỏ, càng lớn có thể là trong đó chỗ tổn trữ vật phẩm theo chủ nhân tử vong, bọn họ phối hợp dị độ không gian trực tiếp vỡ nát, bên trong vật phẩm tự nhiên một chỗ biến mất tại thời không loạn lưu bên trong. Vân Ngang thức tỉnh nguyên lực thời điểm, hắn tinh thần lực là thập phần lớn đại, điều này cũng nghiệm chứng phụ thân hắn phía trước chỗ nói, gia tộc mỗi đời đều xuất hiện quá võ giả, thậm chí còn đã từng xuất hiện quá cực kỳ cường đại võ giả. Loại này huyết mạch di truyền luận cũng tạo nên Vân Ngang tinh thần lực cường đại. Tuy rằng Vân Ngang phía trước một mực không có nguyên lực thức tỉnh, về sau là ngoài ý muốn đạt được cái kia tôn thần bí thú thần pho tượng, bị cái kia bạch sắc quang cầu dung nhập trong óc mới ngoài ý muốn thức tỉnh nguyên lực, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng bản thân hắn ma sủng không gian đạt tới 5-6 mét vuông bột gạo tích, cái này so với việc giống nhau võ giả đã là một cái trường hợp đặc biệt. Chính là bởi vì ma sủng không gian thuận tiện tính, Vân Ngang giống nhau đem một chút tương đối trọng yếu đồ vật đều được lưu giữ trong ma sủng không gian, hơn nữa hắn ma sủng không gian diện tích tương đối to lớn, hơn nữa theo thực lực của hắn đề thăng mà tiếp tục mở rộng, hắn cũng không tồn tại không đủ dùng tình huống. Thời điểm này Vân Ngang phía trước đã xuất hiện người kia đầu đại tiểu ma sủng thủy tinh trong sáng tĩnh lặng, có thể rất rõ ràng thấy được bên trong tình huống, đang ngủ say một con uốn lượn như xà giống nhau sinh vật cổ quái. Chương 69, Linh hồn khế ước. Đó là một con toàn thân giống như chế tạo sắt thép khôi giáp giống nhau ngô công loài ma thú, chỉ là cùng giống nhau thiết ngô công bất đồng, sau lưng nó sinh một cặp hơi mỏng giống như miếng sắt giống nhau cánh. Giống như là chuồn chuồn cánh, nhưng cũng không phải trong suốt, hắc thiết lưới dao giống nhau sắc bén trên cánh có rõ ràng giống như lá cây một loại mạch lạc, hai cái cao cao nhếch lên tới râu, toàn bộ chiếm giữ thành một đoàn, dưới thân có trên trăm chỉ tiểu móng vuốt. Càng đặc biệt vâng, cho dù là đang ngủ say trùng, cái kia thiết ngô công toàn thân đều bước lên màu u lam yếu ớt hồ quang điện. Kỳ diệu dòng điện như là theo hắn cơ thể bên trong truyền tới, dọc theo sắt thép giống nhau vỏ ngoài khôi giáp không ngừng du tẩu, rậm rạp chẳng chịt, làm nổi bật đến toàn bộ trong suốt thủy tinh cầu mặt ngoài đều nổi lên sâu kín ánh sáng màu lam, thoạt nhìn thần dị không gì sánh được. Đây là Vân Ngang lần này bí mật đi đến Hạ Giang thành mua sắm quân chủ lực thiết dược âm lôi ngô công. Cái này thiết dược âm lôi ngô công sinh ra tại cực bắc lôi đỉnh hoang nguyên trong ao đầm, chịu đến trên không trung lôi đỉnh dòng điện ảnh hưởng, kinh lịch hơn mấy trăm ngàn năm tiến hóa mới phát giác tỉnh dòng điện thuộc tính lực lượng, có thể nói là thiết ngô công nhất tộc dị chủng. Hơn nữa hắn sau lưng vẫn sinh trưởng một đôi đặc biệt cánh sắt, tựa như lưỡi đao, bay trên không trung, tốc độ cực nhanh, hơn nữa sau lưng cái kia một đôi cánh sắt như đao phiến giống nhau cực kỳ sắc bén, tại rất nhanh báo tác bên trong, có thể đủ như bay đao giống nhau chém giết địch nhân. Vân Ngang từng tại đánh hổ lang lĩnh thời điểm, gặp qua nội môn tinh anh Lãnh Tuyết Hủy xuất thủ. Nàng tu luyện hiếm thấy môn công pháp ngũ độc thần công chỗ ký kết linh hồn khế ước ngũ độc ma sủng, trong đó có một con cựu xí ngô công, coi như là ngô công loại ma sủng một loại dị chủng, nhưng mà so sánh cái này đầu Vân Ngang tiêu phí đại khí lực mua về tới thiết dược âm lôi ngô công lại muốn kém hơn một chút. Cùng trời sinh liền mọc ra 9 đôi cánh cửu xí ngô công bất đồng, Vân Ngang này chỉ thiết dược âm lôi ngô công tiến hóa về sau, sẽ ở sau lưng sinh trưởng ra thứ 2 đối với đệ tam đối với cánh sát, mỗi sinh trưởng một đôi cánh sát, cái này thiết dược âm lôi ngô công phẩm chất cùng đẳng cấp sẽ tăng lên một chút. Vân Ngang này chỉ thiết dược âm lôi ngô công hiện tại chẳng qua là bình thường nhất cánh sát, bởi vì chỉ có một đôi cánh. Trên thực tế một đôi cánh sắt tại lôi đỉnh hoang nguyên thiết dược âm lôi ngô công bên trong chỉ có thể xem như không có gì đặc biệt đồ vật, chỉ bất quá điện thuộc tính ngô công nguyên bản liền số lượng thưa thớt, bị bắt lại càng ít, xem như một loại cực kỳ hiếm thấy dị chủng ma sủng, hơn nữa lại từ cực kỳ xa cực bắc hoang nguyên khu vực vận chuyển mà đến, tự nhiên bị xào đến giá cả đắt đỏ. Mà ba cặp cánh sắt thiết dược âm lôi ngô công có thể miệng phun âm lôi, bộc phát ra âm lôi chiều dâng, đã xem như cực kỳ cường đại chủng loài ma thú. Nghe nói hắn đi săn thời điểm tốc độ nhanh như thiểm điện, có thể lấy âm lôi bố trí thiên la địa võng, đem hình thể to lớn con ngồi trực tiếp điện giật chết hoặc là chấn giết, đã có cực kỳ cường đại điện thuộc tính lực lượng. Uy lực của nó cũng có thể sánh ngang tam giai luyện khiếu cảnh giới cường giả, hắn giá trị cũng xa xa không phải Vân Ngang có khả năng mua sắm, hắn chỉ là vì tu luyện lôi đỉnh thứ mạch quyết, cái này một đôi cánh sắt thiết dược âm lôi ngô công đối với hắn mà nói đã cực kỳ thích hợp, không có cái gì chưa đủ. Hơn nữa Vân Ngang có thể rất rõ ràng cảm giác được phía trước cái này mà sủng thủy tinh bên trong cái kia bị phong ấn uốn lượn chiếm giữ như trường xà, dưới thân có bách túc ngô công cơ thể bên trong ẩn chứa sục sôi dòng điện lực lượng, chỉ sợ cũng xem như bản thân cũng chưa hẳn có thể đơn giản chống lại, đã tới gần nguyên võ cảnh giới võ giả năng lượng ba động. Nghĩ muốn hàng phục loại này trùng loài ma thú, đã yêu cầu hao phí thật lớn tinh thần cùng tinh lực, thực sự không phải là đơn giản sự tình. Trên thực tế võ giả cùng ma sủng ký kết linh hồn khế ước, thu phục ma thú vì ma sủng cũng là có thực lực tầng thứ phân chia, coi như là thực lực cực kỳ cường đại võ giả, căn cơ đánh cực kỳ kiên cố, hắn linh hồn cường độ đủ khả năng thừa nhận ma sủng cũng bất quá ngay tại trên dưới 2 cái giai vị, tối cao cũng sẽ không so với hắn bản thân thực lực cao hơn 2 cái giai vị. Bằng không, căn bản không cách nào cùng ma sủng ký kết khế ước, mà còn sẽ phải chịu ma thú bản thân linh hồn công kích ảnh hưởng, khiến cho chính mình linh hồn bị thương, ngược lại sẽ tổn thương bản thân căn cơ. Đây cũng là võ giả tu luyện một đại luật thép. Bằng không nhậm ai cũng có thể dễ như trở bàn tay đem so với bản thân cảnh giới cường đại hơn nhiều ma sủng thu phục, cùng cường đại ma thú ký kết linh hồn khế ước vẫn không có bất kỳ gánh vác nói, cái thế giới này chẳng phải là lộn xộn, hơn nữa cũng không phù hợp năng lượng đinh luật bảo toàn. Rốt cuộc, thu phục so với chính mình vị giai cao cường đại ma thú, bản thân đối với võ giả tư chất cùng tinh thần lực cường độ là có cực cao yêu cầu, chính là yêu cầu hao phí thật lớn linh hồn gánh vác, do đó giảm bớt chính mình tu luyện công pháp võ kỹ tiến độ. Có lẽ sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất, cho nên cũng không có bao nhiêu võ giả nguyện ý bước lên để bản thân linh hồn bị hao tổn mạo hiểm, tới cưỡng ép ký kết so với thực lực của chính mình càng cường đại hơn nhiều ma sủng. Bởi vì thất bại xác suất 10 phần đại, tổn hại bản thân hơn nữa cái được không bù đắp đủ cái mất. Võ giả tu luyện võ kỹ chỗ tuân theo chính là một loại phù hợp thiên địa quy tắc định luật, mà ma sủng vô luận lại như thế nào cường đại, lại như thế nào kỳ diệu, bản thân cũng ở loại này cố hữu định luật phạm trù bên trong. Tuyệt đối sẽ không vượt qua nguyên bản quy tắc cực hạn. Bất quá tuy rằng cái kia thiết dược âm lôi ngô công ma sủng thủy tinh liền bày biện ở trước mặt mình, Vân Ngang cũng không có tùy tiện mở ra, mà là lẳng lặng điều tức, chờ đợi là một loại thời khắc đã đến. Thời gian từng điểm quá khứ, không biết bao nhiêu lâu thời gian, dường như có 1-2 canh giờ. Lẳng lặng ngồi ở bồ đoàn bên trên ngồi xuống Vân Ngang, trong lúc bất chợt mi tâm nhăn lại, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt ngưng tụ nguyên lực lóe ra một vòng màu u lam sáng bóng. Tại thời khắc này, trong đầu hắn thần bí kia bạch sắc quang cầu run nhẹ nhẹ, phóng xuất ra một cỗ thần bí lạnh buốt cảm giác mát lạnh toàn bộ thấm lộ ra thân thể của hắn, theo hắn đại nao kéo dài, thấm đâm toàn thân hắn. Ông một tiếng, tại thời khắc này Vân Ngang linh hồn dường như trong lúc bất chợt thăng hoa, dần dần mở rộng, trong chớp mắt phảng phất cùng dưới chân đại địa, cùng trước người không khí, cùng đỉnh đầu không trung triệt để hòa làm một thể. Hắn lần nữa tại cái kia thần bí bạch sắc quang cầu dưới tác dụng, tiến nhập đến loại kia kỳ diệu thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tại loại cảnh giới này phía dưới, coi như là rộng lớn vô biên thương lôi sơn mạch đều tựa hồ đem hắn bao vây lại, hắn có thể cảm nhận được đại địa mạch lạc, sông núi phập phồng, phảng phất đều có loại nào đó đặc biệt sinh mệnh, liên tục không ngừng thần bí thiên địa lực lượng hội tụ đến trong thân thể của hắn, như hải nạp bách xuyên giống nhau. Tại thời khắc này, Vân Ngang linh hồn vô hạn mở rộng, phảng phất cảm giác chính mình đã biến thành một tôn như người khổng lồ, cả người hắn khí tức cũng đã trở nên có chút mơ ảo, phảng phất cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Thiên nhân hợp nhất trạng thái, rốt cuộc lại tới. Vân Ngang thời điểm này trong mắt lóe hiện lên một luồng tinh quang sắc, cơ thể bên trong nguyên lực cấp tốc vận chuyển. thân thể của hắn ở vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thế nhưng tư duy lại không gì sánh được hoạt động mạnh, nhiều trước đây không rõ ràng lắm đồ vật, giờ này khắc này tại trong đại não cũng không có so với rõ ràng bày ra. Tay hắn chỉ bắn ra, nguyên lực xé rách ngón trỏ phải, một giọt đỏ tươi máu tươi chảy ra tới, Vân Ngang lập tức ở trước mặt mình viên kia đầu người lớn nhỏ ma sủng thủy tinh bên trên vẽ thần kỳ đặc biệt lục mang tinh đồ án. Chương 70, ý thức tranh phong. Đây là ký kết linh hồn khế ước căn bản linh hồn ấn khế, theo thần bí kia lục mang tinh đồ án hoàn thành, Vân Ngang cơ thể bên trong nguyên lực ngưng tụ tại trong tay, hỗn hợp có hắn tinh thần lực lượng toàn bộ điên cuồng hướng ma sủng thủy tinh trung hiện lên ra tới. Ma sủng thủy tinh sở dĩ chân quý, chính là nó có thể đem ma sủng phong ấn tại thủy tinh bên trong, hơn nữa không tổn thương ma sủng mảy may, khiến cho ma sủng bị phong ấn ở mê man ngủ say trong trạng thái, hắn chống cự ý thức sẽ lâm vào thấp nhất cốc trạng thái, thời điểm này thừa cơ cùng ma sủng ký kết khế ước, có rất lớn thành công xác suất. Coi như là cách ma sủng thủy tinh, đề cao ký kết linh hồn khế ước thành công tỷ lệ, thế nhưng thiết dược âm lôi ngô công bản thân chính là cực bắc chi địa lôi đỉnh hoang nguyên trong ao đầm xuất hiện ma sủng, chủng loại bên trong dị chủng, thích giết chóc tàn nhẫn, khát máu hung bạo, bản thân hung lệ khí tức thật lớn, giá tính rất mạnh, còn có điện thuộc tính ma thú nguyên bản lại càng khó có thể ký kết khế ước, đây coi như là rất khó thu phục chủng loài ma thú bên trong một loại. Cho nên tuy rằng nhờ vào ma sủng thủy tinh ưu thế, Vân Ngang cũng không dám khinh thường, chờ thần bí kia quang cầu phát huy tác dụng, lần nữa tiến nhập thiên nhân hợp nhất tầng thứ, mới cùng cái này bị phong ấn ở ma sủng thủy tinh trung thiết dược âm lôi ngô công ký kết linh hồn khế ước. Lúc trước hắn tại cùng thiết bối thương hầu ký kết linh hồn khế ước thời điểm từng làm qua thí nghiệm, tại chính mình ở vào loại này đặc biệt thiên nhân hợp nhất cảnh giới thời điểm, chính mình linh hồn cường độ sẽ không hạn chế mở rộng, hoặc là hòa giải xung quanh thiên địa hòa làm một thể. Cho dù là ma sủng bản năng linh hồn phản kích cùng loại kia hung lệ ý thức, cũng rất khó dung chuyển chính mình linh hồn, hơn nữa rất có thể bị chính mình mượn thiên địa lực lượng hàng phục, liền thiết bối thương hầu như vậy khó có thể thuần phục ma sủng đều bị chính mình hàng phục. Vân Ngang tin tưởng hiện tại thực lực của chính mình tăng nhiều, hàng phục cái này bị phong ấn ở ma sủng thủy tinh bên trong thiết dược âm lôi ngô công hẳn cũng không phải việc khó gì. Quả nhiên theo Vân Ngang dùng ngón tay trỏ lấy máu tươi tại ma sủng thủy tinh bên trên vẽ ra tới thần bí lục mang tinh đồ án dần dần sáng lên, hắn tinh thần thẩm thấu vào thủy tinh bên trong, dần dần xâm nhập trước mắt cái kia bốn lượn chiếm giữ thiết dược âm lôi ngô công thân thể, xuyên thấu qua cái kia hắc thiết khôi giáp giống nhau giáp sắc tiến nhập nó ý thức linh hồn không gian chỗ sâu bên trong. Chỗ đó tựa hồ là một cái đặc biệt tràn đầy lôi đỉnh hồ quang điện thần bí thế giới, Vân Ngang tinh thần mang theo nguyên lực xuyên toa vào trong đó, dần dần tiếp cận hạch tâm, lập tức cảm nhận được một cỗ hung mãnh như hổ lang giống nhau hung lệ khí tức đột nhiên bay lên. Cảm giác kia giống như là một con mắt kính xà để mắt tới một con chạy đến nó trước mắt con thỏ giống nhau. Thiết dược âm lôi ngô công nguyên bản ngủ say tại ma sủng thủy tinh bên trong thân thể bản năng thức tỉnh, mở ra đồng tử, tách ra sâu kín hồ quang điện giống nhau lam sắc quang mang, trong miệng phát ra một tiếng kịch liệt rít. Giang giác, giang giác, giang giác. Toàn bộ trong sáng tĩnh lặng ma sủng thủy tinh tại thời khắc này rạn nứt vô số như mạng nhện giống nhau kẽ nứt, Vân Ngang cảm giác được chính mình tinh thần giống như là bị cái gì con muỗi mãnh liệt cắn một cái, một cỗ đau nhức kịch liệt dọc theo tinh thần phản hồi tiến nhập trong đại não. Cái này thiết dược âm lôi ngô công không hổ là hung vật, tại lôi đỉnh triệu trạch bên trong khát máu chiếm giữ tại chỗ sâu bên trong đại hung đồ vật, rơi xuống hiện tại loại này ruộng đồng vậy mà còn muốn lấy phản kích, trách không được còn cần ma sủng thủy tinh tới phong ấn. Nhưng mà Vân Ngang hiện tại ở vào thiên nhân hợp nhất kỳ diệu tầng thứ, cả người ý thức tựa hồ cùng thiên địa hòa làm một thể, muốn chính là cưỡng ép cùng cái này thiết dược âm lôi ngô công lớn như vậy hung chi quái vật ký kết linh hồn khế ước, há lại sẽ để cho đến nó ở chỗ này như vậy làm cản. Vân Ngang hừ lạnh một tiếng, cơ thể bên trong tinh thần mang theo thật lớn áp bách lực lượng, lôi cuốn lấy trên người có chứa nguyên lực, dọc theo tinh thần dâu liền hung hăng một roi quật quá khứ. Ba một tiếng, phảng phất tại vô hình tiếp xúc bên trong, linh hồn xúc tu hung hăng quất vào thiết dược âm lôi ngô công cái kia dương nanh múa vuốt mang theo hung lệ khí tức trên tinh thần. Linh hồn trình độ giao phong cùng thân thể tầng thứ đả kích là hoàn toàn khác nhau khái niệm, mang theo loại nào đó huyễn hoặc khó hiểu, rồi lại cực độ nguy hiểm tiếp xúc. Thân thể bị thương tổn còn có thể khỏi hẳn, vết thương khép lại, nhưng mà trên tinh thần thương thế lại muốn nghiêm trọng nhiều lắm, hơn nữa trực tiếp thẩm thấu vào linh hồn, là cực kỳ khó chịu một loại tổn thương. Đây cũng là vì sao võ giả tại thu phục ma sủng thời điểm đều cực kỳ chú ý cẩn thận, bởi vì tại ký kết linh hồn khế ước quá trình bên trong, một khi chịu chỗ thu phục ma sủng phản kháng, hai bên kịch liệt tại linh hồn ý thức phương diện tranh phong sẽ cực kỳ hung hiểm, rất dễ dàng nguy hại bản thân, cái được không bù đắp đủ cái mất, nghiêm trọng nhất người, thậm chí trực tiếp uy hiếp sinh mệnh, biến thành ngu ngốc. Điểm này theo phía trước Vân Ngang con thứ nhất ma sủng Hoàn Văn Cương tinh quy đại buôn tử vong về sau, linh hồn hắn khế ước tăng dã, tinh thần bị thương nặng, cho dù là tại cái kia thần bí bạch sắc quang cầu phụ trợ hạ, tại thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới cũng là tiêu phí đại khái nửa năm thời gian mới khỏi hẳn, liền có thể thấy được tinh thần trình độ Giao Phong là bực nào hung hiểm cùng nguy cơ từ phía. Mà bây giờ bị Vân Ngang lôi cuốn lấy cường đại lực áp bách linh hồn xúc tu hung hăng đập nện tại linh hồn hạch tâm phía trên, cái kia thiết dược âm lôi ngô công bị thương nặng, tuy rằng không hư hại làm bị thương linh hồn hạch tâm, thế nhưng linh hồn trình độ tổn thương là cực kỳ thống khổ, nhịn đau không được khổ để ý nhận thức trình độ phát ra một tiếng tê kịch liệt rít. Ken két nguyên nay đã trải rộng mạng nhện giống nhau vết nứt ma sủng thủy tinh dạng nứt càng nhiều càng lớn càng sâu khe hở. Đã mơ hồ đó có thể thấy được cái kia thiết dược âm lôi ngô công chân bóng đen kịt khôi giáp giống nhau ngô công giáp sát. Thế nhưng thiết dược âm lôi ngô công nguyên bổn chính là lôi đình hoang nguyên đầm lầy khu vực chung một loại trùng loại bá chủ, hung hãn dị thường, chịu đến công kích ngược lại kích thích nó hung tính. Giờ này khắc này để ý nhận thức trong không gian, Vân Ngang rõ ràng cảm giác mình phía trước đột nhiên xuất hiện một đầu dài đến hơn 10 trượng khổng lồ ngô công, toàn thân đen kịt như khôi giáp giống nhau giáp sát, dưới thân có trên trăm chỉ trùng đủ. Mỗi một con trùng đủ đều sắc bén như đao mũi nhọn, bén nhọn như kiếm nhanh giống nhau, chính dương hai cái to lớn răng nanh, vung vẩy lấy đỉnh đầu dâu, hướng về Vân Ngang cắn xé mà đến. Toàn thân nó trải rộng lấy màu u lam hồ quang điện, đùng đùng gần như đem ý thức không gian đều nhuộm thành xanh thẳm sắc. Vân Ngang tư duy thật là rõ ràng, nhìn thấy một màn này, ngược lại càng thêm mừng rỡ, không khỏi cảm khái, không hổ là trời sinh là có thể thao túng dòng điện thiết dược âm lôi ngô công, cho dù là để ý nhận thức không gian bên trong. Còn có thể đem bản thân loại thiên phú này kỹ năng lôi điện thuộc tính cụ giống như ra tới, hình thành đối với đối phương tinh thần cùng linh hồn ý thức một loại lực công kích thủ đoạn. Ý thức trong không gian tự nhiên không có khả năng có lôi đình dòng điện loại vật này tồn tại, không có bất kỳ vật gì có thể tại tinh thần trình độ có loại này uy hiếp. Thế nhưng bởi vì thiết dược âm lôi ngô công hàng trăm hàng ngàn năm qua một mực sinh tồn tại cực bắc hoang nguyên lôi đình triệu trạch bên trong, lâu ngày, tiến hóa luyện tập khống dòng điện năng lực. Loại này dòng điện thuộc tính năng lực đã xâm nhập cái này một loại tộc truyền thừa hạch tâm trong xương thủy, gần như tại bản năng. Chương 71, nguồn gốc cự nhân. Cho nên để ý nhận thức tranh phong trùng, thuận theo tự nhiên, cái kia thiết dược âm lôi ngô công kìm lòng không được liền để ý nhận thức trình độ huyễn hóa ra tới, cũng không mất một loại hủy diệt tính cùng cường đại thủ đoạn. Loại công kích này tính hơn nữa rất hữu hiệu quả, tối thiểu nhất Vân Ngang cảm nhận được phía trước loại kia khủng bố lam sắc dòng điện hủy diệt tính lực lượng không ngừng áp bách mà đến. Tuy rằng hắn biết loại này dòng điện hồ quang điện đều là để ý nhận thức trong không gian tưởng tượng hoặc là cụ giống như ra tới, thế nhưng thật sự là chói mắt, cũng đồng dạng có thật lớn tổn thương tính, có thể tổn thương đến chính mình tinh thần. Nhưng mà Vân Ngang sớm có đối sách, tại thời khắc này, hắn triệt để buông ra tâm thần mình, đem tinh thần lực triệt để dung nhập xung quanh hư không, tại thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong, ngoại bộ hắn cùng với thiên địa hòa làm một thể, cảm thụ được sông núi mạch đập, cảm thụ được đại địa nhịp đập, cảm thụ được hư không chấn động. Tinh thần vô hạn khuyết trường, phảng phất tại thời khắc này hắn chính là tinh thần trình độ cái này một vùng tiểu thiên địa chi bên trong thần linh. Giữa thiên địa loại kia vô hình vừa thần bí thiên địa lực lượng liên tục không ngừng xuyên thấu qua loại nào đó thần bí con đường, điên cuồng hướng hắn tinh thần bên trong vọt tới, Vân Ngang ý thức không hạn chế nâng cao, thế nhưng lúc này để ý nhận thức trong không gian, tại cái kia đường hoàng vũ trảo, hung ác dị thường, hình thể khổng lồ thiết dược âm lôi ngô công trong mắt rồi lại là một cái khác hoàn toàn bất đồng khủng bố cảnh tượng. Tại hắn nông cạn nho nhỏ lo dịp trí tuệ bên trong, cũng cảm giác nguyên bản ở trước mặt mình nhỏ bé như con kiến, phảng phất mình có thể dễ như trở bàn tay đem cái này mạo phạm chính mình vật nhỏ triệt để cắn nuốt trong trước mắt, vật nhỏ này trên người bất ngờ phát sinh biến hóa. Sau đó thân thể của hắn tinh thần trong lúc bất chợt đại phóng quang minh, sau đó rất nhanh bành trướng, trước mắt trong đó liền bành trướng vài trăm mét, đến cuối cùng vậy mà cao vút trong mây giống nhau, hình thành một cái nguy nga cự nhân. Bản thân tại đối phương trong mắt, ngược lại thành một cái thật rất nhỏ tiểu bất điểm, mới đến đối phương đầu gối vị trí, thành cái kia châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình vật nhỏ. Tấn công nhận đổi chỗ, khủng bố lực áp bách từ đối phương tinh thần trình độ thổi tới, nguyên bản để ý nhận thức không gian bên trong vẫn dương nanh múa vớt, hung ác dị thường thiết dược âm lôi ngô công có chút nghi hoặc rung đùi đắc ý, tựa hồ không thể tin được chính mình con mắt. Sau đó nó lay động lấy trên trăm chỉ trùng tộc thân thể đột nhiên cứng đờ, hai cái nguyên bản cao cao chi lên, không ngừng lay động dâu toàn bộ trực tiếp kéo. Gián tại chính mình, cái hót bên trong, run lẩy bẩy nhìn trước mắt biến thành bảng nhiên to lớn vật khủng bố tiểu bất điểm, nó cái kia cũng không rõ lắm, cái đầu nhỏ bất kể như thế nào cũng nghĩ không thông. Thật là khủng khiếp, bên ngoài thế giới đều là khủng bố như vậy sao? Ta muốn về nhà. Phía trước không phải tiểu bất điểm sao? Như thế nào trong lúc bất chợt liền biến thành cao vút trong mây cự nhân, chính mình hình thể còn chưa tới nhân ra đầu gối như vậy cao, một trận còn thế nào đánh? Cái này thiết dược âm lôi ngô công vốn không phải thông minh như vậy, hiện tại lại càng là mau bị dọa đi tiểu, cái đầu nhỏ một chán bột nhão cùng dấu chấm hỏi, 3. Trên thực tế, tại tất cả ma sủng chung, chủng loại ma sủng xem như trí tuệ thấp nhất cái kia một loại, mặc dù có chủng loài ma thu cực kỳ hung hãn, nhưng mà tiến hóa tiềm lực cũng không cao, đương nhiên giống như thiết dược âm lôi ngô công như vậy biến dị chủng loại dị chủng khắc tính. Cho dù là ngơ ngơ ngác ngác, nhưng mà thiết dược âm lôi ngô công cũng là có được một chút xíu giống như tiểu hài tử giống nhau suy nghĩ năng lực. Đây là có chuyện gì vậy? Nó cảm giác mình tựa như săn mồi tiểu bạch thỏ lao soi xám, nguyên bản hắc 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 lộ ra bén nhọn răng nanh, đem tiểu bạch thỏ ngăn ở một cái đen xì góc tường, ai ngờ đến xoay người một cái, đối diện tiểu bạch thỏ trong lúc bất chợt biến thành một đầu khủng bố bạo long, ngược lại đem chính mình ngăn ở chỗ đó, lộ ra hắc hắc lặng lẽ cười để cho. Thiết dược âm lôi ngô công để ý nhận thức trong không gian hình tượng triệt để hủy, có chút khóc không ra nước mắt cảm giác, mà ở nó đối diện, hình tượng đã trở thành cao vút trong mây cự nhân vân ngang trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Cứ như vậy héo. Mới vừa rồi còn không phải hùng hổ ý đồ đến không tốt nha, như thế nào vẫn không có chiến đấu. Cái này nguyên bản hung ác dị thường ra hỏa liền biến thành hiện tại bộ dạng này điều dạng. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên bản còn tưởng rằng đối phương là một cái thà chết chứ không chịu khuất phục hung ác gốc dạng, đến cuối cùng mới phát hiện dĩ nhiên là một cái ngân dạng sáp đầu thường, ồn ào nửa ngày, trông thì ngon mà không dùng được, vẫn không có đánh cái này một bên đã hề bại. Trái tim đen đu ám chuyển của tui net http. Thế nhưng cần làm sự tình lại muốn làm, đánh rắn đánh dập đầu, khiên ngưu mũi, hàng phục ma sủng phải là nhất cổ tác khí, đem ma sủng triệt để trên diện rộng ngăn chặn, giống như là trong bầy sói đầu lang đối với phía dưới sói được muốn hình thành tuyệt đối áp chế, tối thiểu nhất hành hung một trận khiến chúng nó trong nội tâm hình thành mãnh liệt đẳng cấp quan niệm. Tại cái này quan niệm chung, chính mình chính là vương, chính là chúng nó chúa tể, khiến chúng nó không thể không thần phục. Bằng không ma sủng hàng phục không thích đáng. Về sau trong nội tâm vẫn tồn tại cái gọi là ý thức phản kháng, ngược lại bách hại không một lợi, có khả năng ma sủng trong chiến đấu như xe bị tuột xích, vậy thì không tốt. Cho nên để ý nhận thức không gian bên trong, đã bành trướng đến 200-300 mét giống như cái cự nhân vân ngang phát ra ầm ầm tiếng gầm gừ, từ trên trời giáng xuống, rỗi ra một con cự đại thủ trưởng hung hăng lấy xuống. Trên mặt đất đã triệt để hề bại không phân chấn thiết dự gâm lôi ngô công, đã giơ lên bất đắc di cờ trắng, bị doáng ốc. Rốt cuộc vân ngang hiện tại hình tượng giống như là lòng trời lở đất, mười phần đáng sợ. Thiết dược âm lôi ngô công trước đây một mực sinh hoạt tại cực bắc hoang nguyên lôi đỉnh triệu trạch bên trong, hơn nữa là lôi đỉnh triệu trạch chỗ sâu nhất, tại nơi này thân là dòng điện thuộc tính dị chủng trùng loài ma thú, tuy rằng xem như một cái khu vực nhỏ tiểu ba vương, nhưng mà cũng không thể không kẹp lấy cái đuôi làm chủng, xung quanh so với nó cường đại quái vật phần lớn là, về sau bị loài người bắt, liền phong ấn tại ma sủng thủy tinh bên trong, chỗ nào gặp qua loại này tình cảnh. Cái kia thật sự không quá nhạy bén, chuyển không hài lòng tiểu nào sát trùng, bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra trước mắt tiểu bất điểm như thế nào trong lúc bất chợt biến thành lao soi xám. Thế nhưng cái kia ngập trời móng vuốt nắm lấy tới, đúng là đem nó cấp dọa đi tiểu, run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất, vậy mà không dám phản kháng. Toàn thân nguyên bản đùng đùng đem ý thức không gian nhuộm đến xanh thảm sắc hồ quang điện cũng không dám lấp lánh, bị vân ngang một bả vớt tại trong lòng bàn tay, giống như là bắt lấy một cây cây tăm cùng chiếc đũa giống nhau, giơ lên trước mắt. Thật sự là vô dụng a, vân ngang trong nội tâm nhịn không được toát ra một cái để bản thân không tốt ý nghĩ, ký như vậy một cái bọn hèn nhát ma sủng, có phải hay không vẫn là chính mình thiệt thòi lớn. Đương nhiên đây cũng là hắn ngẫm lại mà thôi, hiện tại hắn mình cũng không có kinh khủng như vậy uy thế, sở dĩ bây giờ có thể đem đường đường một đầu tung hoành tại lôi đỉnh triệu trạch chỗ sâu bên trong ma sủng tiểu bá vương thiết dược âm lôi ngô công dọa thành cái này điều dạng, tự nhiên là bởi vì để ý nhận thức trong không gian, hắn nhờ vào cái kia thần bí bạch sắc quang cầu. Thành công cùng xung quanh thiên địa hòa làm một thể, tiến nhập cái kia thần bí thiên nhân hợp nhất cảnh giới tầng. Thứ. Chương 72, Đệ Tam Ma Sủng. Liên tục không ngừng vô hình thiên địa lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn để ý nhận thức trong không gian cụ giống như tăng ra, thành một cái quái vật khổng lồ. Đương nhiên chỉ là hào nhoáng bên ngoài, bản thân cũng không có cường đại như vậy lực công kích, nhưng mà cáo mượn oai hùng, cứng rắn đem cái này cái đầu nhỏ không tốt dùng thiết dược âm lôi ngô công dọa thành bộ dạng này điều dạng. Chỉ để thành một bộ sợ tôn tử bộ dáng. Bất quá điều này cũng tỉnh chính mình tốt rất nhiều sự tình, miễn cho ý thức trình độ tranh phong càng thêm hung hiểm, bằng không một hơi hàng phục dữ dội như vậy lệ ma sủng, vân ngang cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Hắn hiện tại tự nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội này, thừa dịp trước mắt cái này tôn tử dọa ngốc bộ dáng, nhanh chóng cưỡng bức nó ký kết linh hồn khế ước. Đến từ chính vân ngang linh hồn xúc tu chậm rãi đến gần, từng bước tiếp cận cái kia thiết dược gâm lôi ngô công tiểu nào xác. Lần này hoàn toàn bị dọa ngốc thiết dược âm lôi ngô công nhìn trước mắt cái này có vẻ như lộ ra hòa ái nụ cười khủng bố cự nhân, nội tâm tiểu tâm cơ kỳ thật là run lẩy bẩy, chung quy cảm giác đối phương hoàng thử lang cấp gà chúc tết, không có ý tốt, sau một khắc liền mở ra miệng lớn dính máu, đem chính mình sao một cái tiểu ngô công cấp sống sờ sờ nuốt mất. Ta còn không có tìm quá bạn gái nhỏ, còn là một cái tiểu sử ngô, ngô công cứ như vậy ngủm, là không phải mình ngô sinh có chút quá thảm. Thiết Dực Âm Lôi ngô công chỉ là một đầu mới vừa trưởng thành tiểu ngô công, giờ khắc này đột nhiên cảm thấy chính mình ngày trước ngô sinh có chút thảm. Có dám hay không động một cái? Không dám động, không dám động. Đây là để ý nhận thức trong không gian Vân Ngang hào nhoáng bên ngoài cự nhân thân thể cùng đầu kia ngô công ý thức trình độ đối thoại, tiếp lấy Vân Ngang linh hồn xúc tu rất dễ dàng thẩm thấu vào cái kia Thiết Dực Âm Lôi ngô công linh hồn hạch tâm, hai bên rất thuận lợi ký kết linh hồn khế ước. Lần này Thiết Dực Âm Lôi ngô công không có bất kỳ phản kháng, mười phần phối hợp, thậm chí có chút cho săn bộ dáng, nhường Vân Ngang rất là khinh thường. Bởi vì cái kia Thiết Dực Âm Lôi ngô công phối hợp, Vân Ngang thuận lợi tại nó linh hồn hạch tâm thượng lưu lại chính mình tinh thần ấn ký, hai bên linh hồn khế ước thuận lợi đạt thành, một cỗ thần bí sóng tinh thần động theo hai người linh hồn ấn ký chúng phát ra, liên tục không ngừng, hình thành một loại cực kỳ chặt chẽ liên tiếp. Vân Ngang lập tức thu hồi tinh thần xúc tu, cả người ý thức lần nữa rất nhanh trở lại thân thể của mình bên trong. Ở bên ngoài, Vân Ngang ngồi xếp bằng trước người, viên kia phong ấn Thiết Dực Âm Lôi ngô công ma sủng thủy tinh nguyên bản liền che kín rậm rạp chẳng trị khe nước. Tại thời khắc này trong lúc đó chia năm xẻ bảy ra, hóa thành một đống bạch sắc bột phấn, theo bên trong hiển lộ ra Thiết Dực Âm Lôi ngô công cái kia bốn lượn to lớn, ngăm đen mang theo thần bí sáng bóng khôi giáp. Bởi vì ma sủng thủy tinh bản thân chính là một loại rất kỳ diệu vật chất, có chứa loại nào đó không gian thuộc tính năng lực, cho nên phong ấn tại trong đó ma sủng là thấy không rõ cụ thể lớn nhỏ cùng thể tích. Thế nhưng giờ khắc này, theo ma sủng thủy tinh phá toái, hóa thành bột phấn, cái kia Thiết Dực Âm Lôi ngô công thân thể bại lộ tại bên ngoài trong không khí, hình thành một cái rõ ràng chiếm giữ quái vật khổng lồ, vậy mà so với Vân Ngang tưởng tượng còn muốn tới to lớn. Thân dài chừng chừng 2 mét, chiếm giữ tại nơi này, dưới thân mọc ra trên trăm chỉ đồng dạng đen kịt mang theo gai ngược chân đủ, trên người dày đặc thiết giáp giống nhau nón trụ sát phía trên mang theo đặc biệt màu sáng tử sắc hoa văn, vốn lượn vận chuyển như cự xà. Đương nhiên, trước mắt thứ này thoạt nhìn so với xà muốn giữ tận nhiều, giống như theo tiền sử thời đại leo ra giữ tận quái vật. Loại này hung hãn hình thể cùng bên ngoài thật ra khiến Vân Ngang hai mắt tỏa sáng, bất quá hắn vừa nghĩ muốn cũng đối với. Cái này Thiết Dực Âm Lôi ngô công là vật gì? Đây chính là tại cực Bắc Hoang Nguyên đầm lầy khu vực đều là cực kỳ hung hãn một phương tiểu bá vương, hung trùng dị chủng một loại, nếu như hình thể không khổng lồ nói, làm sao có thể đủ làm được như vậy hung danh? Bởi vì hai bên ký kết linh hồn khế ước liên hệ, cái kia Thiết Dực Âm Lôi ngô công trời sinh liền đối với Vân Ngang tương đối thân cận. Cho nên theo cái kia ma sủng thủy tinh trong phong ấn phá vỡ phong ấn trong nháy mắt, liền trong lúc bất chợt nâng lên một đôi thật dài râu, giống như chó cái đuôi giống nhau lung lay, hai cái mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Vân Ngang, sau đó giống như là một con chó Nhật giống nhau, bách đủ tuôn động, chạy đến Vân Ngang phía trước, sau đó dùng cái kia lạnh buốt to lớn giữ tợn thân thể không ngừng liếm Vân Ngang cánh tay, hiển nhiên một con bị thuần phục tiểu cầu. Vân Ngang bất đắc dĩ cười cười, đưa tay tại nó bóng loáng lưng thượng sờ một bả, nghĩ thầm, chính mình lại là thu phục một con như vậy không có nguyên tắc ma sủng, xem ra sau này thời gian càng thú vị. Bất quá trong lòng bàn tay truyền đến điện giật cảm giác, không ngừng tê liệt lấy tay hắn bộ phận thần kinh, nhường hắn rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này nhìn như đối với chính mình thân cận không gì sánh được, rất giống là một con chó con giống như Thiết Dực Âm Lôi ngô công, kỳ thực bản chất bên trên vẫn là một đầu nắm giữ lấy dòng điện thuộc tính năng lực đáng sợ lôi đỉnh triệu trạch quái vật. Vân Ngang mang theo cái kia Thiết Dực Âm Lôi ngô công ra khỏi phòng. Thứ này dài có 2 mét, thân thể như thường nhân đại chân kích thước, dưới thân bách đủ ngăm đen bén nhọn, thoạt nhìn làm cho người ta da đầu run lên, nhưng mà tốc độ lại cực nhanh, bách đủ bơi chuyển trong đó chú ý theo sau Vân Ngang bước chân. Vân Ngang không tin tà, dưới chân vận dụng bích hổ du long bộ loại này khinh công thân pháp, rất nhanh ghé qua, sau đó chợt nghe đến sau lưng vụ vụ thanh âm truyền đến, cái kia Thiết Dực Âm Lôi ngô công lắc đầu vẫy đuôi, dưới thân thể bách đủ vốn lượn không ngừng rất nhanh núp đích, vậy mà chú ý cùng sau lưng mình. Tốc độ vẫn có lưu đường sống. Bách Túc Thiên Long danh hảo, quả nhiên không phải nói không. Vân Ngang âm thầm cảm khái, mang theo cái kia Thiết Dực Âm Lôi ngô công đi đến một chỗ bí mật hạp cốc chỗ sâu bên trong. Đi đem khối đá lớn kia cho ta đánh nát. Vân Ngang nghĩ muốn trắc nghiệm Thiết Dực Âm Lôi ngô công uy lực, tiện tay chỉ một cái phía trước hơn 10 trượng bên ngoài một khối cao hơn nửa người, quái dị lởm chởm to lớn nham thạch, có một bộ phận thạch thể thật sâu cắm ở trong đất bùn, một bộ khác phận dò trên mặt đất, tích lũy tháng ngày tới chịu đủ sương lạnh. Mặt ngoài thô ráp nhưng cứng rắn không gì sánh được. Mà nhận được mệnh lệnh về sau, cái kia Thiết Dực Âm Lôi ngô công đã như là một đầu trung thành chó săn, theo chủ nhân chỉ huy, vọt mạnh ra ngoài. Một đoàn nóng bỏng xanh thảm sắc hồ quang điện đem nó toàn bộ thân thể bao bọc, trong không khí trực tiếp xé rách kịch liệt rít, là cái kia loại to lớn kim loại bạo mình, hiển nhiên giống như là hai cái to lớn đồng nồi đụng vào nhau, chấn động người lỗ thai đều mười phần khó chịu. Theo cái kia thiết dược gâm lôi Ngô Công sau lưng gián phục lương thượng, trong lúc đó dạn nước hai mảnh hơi mỏng lại dài đến 1m56 trái phải to lớn cánh, cánh giống như chuồn chuồn cánh, phía trên mọc ra kỳ quái như lá cây giống nhau mạch lạc, nhưng thực sự không phải là bán trong suốt, mà là đen kịt giống như hắc sắc lưới dao giống nhau, biên giới chỗ mang theo sắc bén sáng bóng, trong chớp mắt phá vỡ không khí, đi đến cái kia một nửa chôn ở đất vàng bên trong to lớn trên mặt đá. Khủng bố bạo minh âm thanh vang lên, ngay tại Vân Ngang trong ánh mắt, sền sệt hồ quang điện nồng đậm không gì sánh được đem cái kia to lớn cao cỡ nửa người tảng đá triệt để bao phủ ở bên trong. Chương 73, điện lưu tu luyện. Sau đó theo đùng đùng to lớn tiếng vang, một cỗ lôi điện đốt trọi hương vị đột nhiên chuyển tới, toàn bộ to lớn nham thạch bắt đầu bạo nứt ra, tính cả thật sâu chôn ở bùn đất chỗ sâu bên trong cái kia một nửa cũng bắt đầu bạo liệt ra tới. Theo sát lấy, cái kia thiết dược âm lôi Ngô Công trên chăm chỉ Ngô Công đủ rất nhanh núp ních, đột nhiên vô cánh bay lượn, trở về xuyên qua. Sau lưng cái kia một đôi dài đến 1m56 trái phải cánh sắt không ngừng trên dưới tung bay, giống như là hai thanh to lớn lưỡi đao trôi qua đao khí lưu lại dấu vết, nguyên nay đã bị điện đến bên ngoài cháy xém bên trong giòn nham thạch toàn bộ bị thiết cắt vỡ vụn ra tới, nổ thành một vùng tàn thạch tóe mảnh đất mang, một mảnh hỗn độn. Thiết dược gâm lôi Ngô Công hung danh hiển hách, trừ bản thân chỗ có chứa lôi điện thuộc tính năng lực, cùng với bản thân tê liệt thần kinh độc tố ở ngoài, cường đại nhất chính là hắn sau lưng thiên nhiên sinh trưởng hai cái sắt thép lưỡi đao giống nhau cánh. Như đao phiến giống nhau có thể nhẹ nhõm tại trên người địch nhân lưu lại thật sâu ấn đỏ, thậm chí trực tiếp đem đối phương cắt thành hai nửa, đây cũng là thiết dược gâm lôi Ngô Công danh tự tồn tại một trong. Hào loại uy lực này quả thật làm cho Vân Ngang nhịn không được âm thầm kinh hãi, không hổ là cực bắc lôi đỉnh hoang nguyên ra tới hung trùng dị chủng, loại uy lực này, vô luận là khống chế lôi điện điện lưu thuộc tính năng lực, vẫn là bản thân lực công kích cùng hung tàn tính toán đều tuyệt đối được cho đồng cấp đừng ma sủng bên trong cực hạn. Dùng cái này đầu ma sủng phụ trợ cho tu luyện cái kia bổn lôi đỉnh thứ mạch quyết xem ra là rất thích hợp, bất quá đón lấy đi xuống hắn còn muốn kiểm tra một chút cái kia ma sủng điện lưu thuộc tính khống chế năng lực. Đón lấy đi xuống, tại Vân Ngang chỉ huy cùng dưới sự thao túng, tại Thương Lôi Tông ngoại môn một chỗ phía sau núi yên lặng góc hẻo lánh, một đoàn nồng đậm lôi đỉnh điện quang đại tác, theo sát phía sau chính là ong. Ong lưới đao phá hư không khí thanh âm. Một đầu toàn thân hắc thiết sắc khổng lồ như xà bốn lượn sắt thép quái vật vặn vẹo thân thể. Theo sau lưng hai cái như sắt cánh giống nhau cánh, không ngừng tung hoành nhanh trong lướt qua, trên người bọc lấy nồng đậm lam sắc hồ quang điện, giống như là một đầu theo thương khung mà hạ đói khát lao ương giống nhau, đông đảo rừng nhiệt đới chỗ sâu bên trong manh thu cùng cấp thấp ma thú gặp nạn, bị điện bên ngoài cháy xém bên trong mềm. Vân Ngang vẫn tự mình trắc nghiệm một cái, nhường cái này thiết dược gâm lôi Ngô Công lấy bản thân điện lưu tới đập nện con mồi, nhưng không tổn hại đối phương sinh mệnh. Sau đó lại là một bộ gà bay chó chạy tình cảnh, lên tới mãnh hổ dã lang, xuống đến hồ ly con thỏ, theo Vân Ngang đi qua dấu vết, theo cái kia chỉ có thể nói phá hư vương thiết dược gâm lôi Ngô Công lưu lại điện vết cháy dấu vết, từng con một rừng nhiệt đới dã thú cùng cấp thấp ma thú toàn bộ bị điện đến toàn thân tê liệt, cứng ngắc nằm trên mặt đất, run rẩy không dứt, nhưng mà có chút hô hấp cho thấy còn thừa lại một hơi tại. Dưới đường đi tới, Vân Ngang lại hết sức hài lòng, có thể đem cỡ lớn manh thú tỉ như hổ báo lang các loại sinh vật điện ngất mà không vong đã xem như đáng quý. Thế nhưng liền con thỏ hồ ly thậm chí là gà rừng ma tức bực này hình thể nhỏ bé, năng lực chống cự yếu kém dã ngoại sinh vật cũng có thể dễ như trở bàn tay bị vừa vặn điện ngất đi, rồi lại không chút nào tổn thương chúng nó thân thể cơ năng. Cái này cho thấy cái này thiết dược gâm lôi Ngô Công đối với điện lưu thuộc tính nắm giữ năng lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tinh tế, cái này nhưng cho hắn rất lớn kinh hỉ. Ngày kế tiếp giữa trưa, tỏa nắng lộng lẫy, nóng bỏng thái dương treo cao trên không trung, như một cái to lớn bếp lò. Liên tục không ngừng phóng thích ra quang cùng nóng, phơi nắng người cảm giác da thịt đều muốn hòa tan, mồ hôi đầm địa. Mà ở Thương Lôi Tông ngoại môn phía sau núi một chỗ suối thung lũng mang. Thanh tịnh suối nước lạnh buốt, mang theo một chút mặt ngoài nhiệt độ chậm rãi chạy xuôi tại đường sông bên trong, xuyên thấu qua thanh tịnh suối nước, có thể thấy được tại suối nước phía dưới to lớn tảng đá trong khe hở bất ngờ thoát ra ngón tay dài bán trong suốt tiểu cá bạc, trở về du tẩu, hoặc bát hiếu động. Ngẫu nhiên sẽ có con rùa đen hoặc là giáp ngư các loại thủy sinh sinh vật theo bên cạnh bơi qua. Một cái rắn nước lẳng lặng ẩn núp tại suối cuối con sông bên trong, vốn lượn lấy thân thể, giống như là một cái lẳng lặng chờ con mồi đến cửa ra nhất cây thợ săn, trong lúc đó nó thân thể rất nhanh hướng về phía trước một tháo chạy, nhanh như thiểm điện, mở ra cái kia cùng nó hết sức nhỏ hình thể hoàn toàn không tương xứng to lớn xà khẩu. Lộ ra bén nhọn răng nanh, giống như là lưỡi đao giống nhau hung hăng vào một cái bơi tại trước mặt nó trên thân cá đang bơi. Kịch liệt độc tố rót vào trong đó, đảo mắt liền gây tê cái kia du ngư huyết dịch cùng sinh cơ, không còn lung tung giãy giụa. Cái kia rắn nước hàm lên cái kia đã nhất định biến thành trong miệng đồ ăn cá con, một đôi tròn vo con mắt, nhìn bên cạnh cái kia như con tò the, nặn bằng đất sét, điêu thành nhân ảnh một cái. Nó hơi có chút sợ hãi nhìn chằm chằm người kia trên người không ngừng uốn lượn lưu chuyển, giống như sắt thép chế tạo giống nhau quái vật khổng lồ, trong mắt hiện lên một tia thật sâu ẩn nấp ở bản năng bên trong sợ hãi, nhưng mà cuối cùng vẫn còn săn mồi bản năng chiếm giữ thượng phong, sau đó rất nhanh hàm lên cái kia cá con, du động thân thể, trong nháy mắt liền biến mất ở chỗ cũ. Mà ở thanh tịnh dòng suối bên cạnh, chất đầy đá của bãi sông phía trên, lúc này đang lặng lặng ngồi xếp bằng một cái trần truồng nửa người trên thanh niên nam tử, toàn thân cơ bắp khối khối rõ ràng, hiển lộ một bộ điêu luyện bộ dáng, chính là nhất thanh xuân nhất tản mát ra sinh mệnh lực thân thể. Hắn ăn mặc một cái đại quần lót, cứ như vậy nửa cái thân đắm chìm tại nhẹ nhàng thanh tịnh lưu động suối nước bên trong. Thế nhưng lúc này cả người hắn hình tượng lại có vẻ cực kỳ khủng bố, bởi vì hắn thượng nửa người bò một con toàn thân giống như hắc sắc thiết giáp. Dưới thân có bách đủ, trên đầu mọc ra râu, tiền sử quái vật giống nhau khủng bố giết khổng lồ. Cái kia Ngô Công mở ra sống lưng đằng sau một đôi sắc bén sắt thép cánh, lưới đao giống nhau cánh sắt chấn động, xé rách không khí, phát ra kịch liệt vù vù thanh âm. Cũng chính là tại cái kia tướng mạo dữ tợn, hắc thiết giống nhau tráng kiện không gì sánh được ốn lượn lưu chuyển phía dưới, dài đến 2 mét thân thể gần như đem Vân Ngang nửa người trên quay quanh thành một cái đen kịt thiết cầu. Đùng đùng tiềm điện tia lửa chung, một tia đặc biệt hồ quang điện không ngừng lấp lánh. Dọc theo Vân Ngang làn da mặt ngoài giống như rung động giống nhau dập dần ra. Cái kia một tia xanh thẳm sắc hồ quang điện, hết sức nhỏ mà thẳng tắp, thật giống như cây kim giống nhau, tản mát ra đặc biệt thuộc tính lực lượng, hung hăng giống như ngân châm giống nhau đâm vào Vân Ngang toàn thân huyệt khiếu. Từng cái huyệt khiếu bên trong đều có một cây hồ quang điện ngưng tụ ngân châm xuyên thấu. Theo cái kia thiết dược gâm lôi Ngô Công không ngừng chấn động lấy thân thể, liên tục không ngừng theo cơ thể bên trong tản mát ra loại kia điện lưu thuộc tính lực lượng, thông qua loại này liên tiếp tất cả hồ quang điện ngân châm hình thành một cái chính thể, hung hăng xuyên thấu trong mây ngang thân thể bên trong. Toàn thân từng cái kinh mạch cùng điện lưu liên thông, Vân Ngang tuy rằng xếp bằng ở cái kia bãi sông phía trên, sắc mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng mà theo liên tục không ngừng theo trên trán cùng trên người chạy xuôi xuống mồ hôi, còn có bất ngờ khỏe mắt run rẩy cùng mi tâm nhăn lại, có thể nhìn ra được hắn hiện tại trạng thái hết sức thống khổ, thậm chí ngay cả chính mình nguyên bản diện mục biểu tình cũng không thể khống chế. Chương 74, dịch kinh tẩy tủy. Mà theo những cái kia điện lưu hóa thành ngân châm đâm vào cơ thể bên trong huyệt khiếu bên trong, loại tác dụng này lực cùng thống khổ dần dần tăng lớn, Vân Ngang toàn thân cao thấp mồ hôi theo trong lỗ chân lông điên cuồng chạy ra tới, bí mật mang theo lấy loại nào đó mang theo màu đỏ thấm máu tươi giống nhau dơ bẩn vật chất, chạy xuôi toàn thân. Đây là cơ thể bên trong cóp nhặt tạp chất, bế tắc hắn kinh mạch toàn thân cùng lỗ chân lông, nguyên bản thuộc tại nhỏ nhất chán cùng khó khăn nhất thanh trừ một loại lắng đọng, thế nhưng hiện tại lôi đỉnh thứ mạch quyết dưới tác dụng, điện lưu hóa thành ngân châm kích thích lên toàn thân cao thấp trọng yếu huyệt khiếu, từng điểm đem cái kia theo cơ thể bên trong bài xuất, hoàn toàn không thua gì một trận dịch kinh tẩy tủy tác dụng. Đây cũng là lôi đỉnh thứ mạch quyết với tư cách là một loại thông qua điện lưu cách khác lối tắt kỳ diệu ứng dụng, tới kích thích bản thân tiềm năng, tăng cường thân thể tu luyện tiềm lực, phụ trợ công pháp luyện thể tu luyện một quyển công pháp tác dụng lớn nhất. Trên thực tế, lôi đỉnh thứ mạch quyết cũng không trả lời cần xưng là một bộ công pháp, cũng không phải một quyển võ kỹ, mà hẳn là một loại bí thuật, một loại lấy kích thích người thân thể kinh mạch cùng huyệt đạo làm chủ, do đó kích phát thân thể tiềm năng khai phá ra tới bí thuật. Chỉ bất quá nghĩ muốn thôi phát loại này bí thuật, yêu cầu phối hợp với điện lưu thuộc tính ma sủng tu hành, nhờ vào ma sủng bản thân thiên nhiên có đủ điện lưu thuộc tính tinh khí ngưng tụ thành điện lưu ngân châm, lấy điện lưu quá độ, không ngừng kích thích toàn thân cao thấp huyệt đạo cùng kinh mạch, do đó sáng lập đào ra thân thể mới tiềm năng cùng tiềm lực. Loại bí pháp này chân chính chỗ cao minh cũng ở không sai. Người thân thể nguyên bổn chính là một cái bảo tàng khổng lồ, tuyệt đối không kém hơn thiên địa tinh không. Tại viễn cổ võ giả tu hành ký lục chung, đã từng nói qua, nhân thể cùng ngoại giới qua lại liên kết lại lẫn nhau ngăn cách, ngoại giới là một cái đại vũ trụ tinh không, mà thân thể người thì là ngăn cách tại bên ngoài vũ trụ một cái tiểu thế giới. Hắn phức tạp trình độ, bao gồm toàn thân gân cốt, mạch lạc, huyết nục, màng da, thậm chí cả hạo như đầy sao huyệt khiếu huyệt đạo mạc. Dù đến bây giờ cũng không cách nào thăm dò rõ ràng. Người thân thể tinh tế trình độ, chính là cùng thiên mà tạo hóa, tuân theo tự nhiên mà sinh, cùng ngoại giới tinh không tự nhiên tồn tại loại nào đó thần bí liên hệ, lúc này mới có thể đủ đoạt thiên địa tạo hóa, thức tỉnh nguyên lực, thu phục ma thần ma sủng, mượn ma sủng thuộc tính lực lượng tới kích thích trong cơ thể con người bộ phận tiềm năng, mới đản sinh ra tới đủ loại võ kỹ cùng tu luyện công pháp. Chân chính cường đại người, thí dụ như viễn cổ những truyền thuyết kia trung võ giả, thậm chí đã đem bản thân thân thể sáng lập đến tận cùng, tựa như hình thành một cái độc lập tiểu thế giới, theo toàn bộ đại thế giới bên trong cách ly ra ngoài, cho nên phất tay trong đó liền có thể đủ quyền đánh sông núi, cước đập mạnh thành thị, phát huy ra hạo như thiên địa lực lượng giống nhau kinh khủng lực lượng. Mọi người hiện tại hứng thú với phát hiện viễn cổ võ giả di tích cùng bí mật, trừ cất giấu trong đó lấy đông đảo bảo vật cùng trong truyền thuyết ma sủng tin tức bên ngoài, chủ yếu hơn cũng là muốn từ trong đó dấu vết để lại manh mối chung, phát hiện viễn cổ võ giả tu luyện võ kỹ bí mật, từ đó thu hoạch được loại kia tại thời đại viễn cổ có thể phá toái hư không truyền thuyết cấp lực lượng. Tiến hóa, nguyên bổn chính là khắc sâu tại từng cái sinh vật bản năng bên trong lớn nhất dục vọng. Liên thí dụ như nói võ giả thu phục ma sủng, hai bên ký kết chặt chẽ nhất linh hồn khế ước. Chứ bởi vì nhân loại võ giả lấy lực các người, thực lực cường đại bức bách cưỡng ép hàng phục bên ngoài, một cái khác nguyên nhân chủ yếu thì là tiến hóa di truyền. Bởi vì mỗi một đầu ma sủng trời sinh huyết thống tiến hóa cực hạn, đại biểu cho chúng nó chịu đến chủng tộc huyết mạch tiến hóa ảnh hưởng, rất khó làm tiếp ra cải biến. Mà thường thường đại bộ phận ma sủng bản thân chủng tộc trình độ tiến hóa thấp, bất kể như thế nào trưởng thành, cũng chỉ có thể đủ tại bổn tộc chủng loại phạm chủ bên trong phạm vi nhỏ tăng cường, thế nhưng cuối cùng trên mặt đất côn trùng vẫn là trên mặt đất loài bò sát, không cách nào tiến hóa thành trên trời thần long, đây là khắc sâu tại ma thú nội tâm trói buộc. Nhưng mà nhân loại loại này giống loài lại hoàn toàn bất đồng. Người từ nhỏ không chuẩn bị vạn thú chi răng nhọn móng sắc, không cách nào vận dụng ma sủng thuộc tính lực lượng, nhưng mà nhân tinh thần lại trời sinh cường đại, linh hồn phức tạp trình độ lại càng là vượt xa tất cả cùng tổ tiên. Cho nên điều này cũng dẫn đến tuy rằng lớn bộ phận ma sủng trời sinh liền so với nhân loại cường đại, tại giã ngoại khát máu sinh tồn, thế nhưng chúng nó trí tuệ trình độ lại thủy chung không phải đặc biệt cao. Giống nhau chỉ có cực cao đẳng cấp danh sách ma sủng, tại sao khi thành niên hắn trí tuệ mới có thể theo thực lực dần dần cường đại mà trở nên càng ngày càng cao, mới có thể miễn cưỡng cùng giống nhau thành niên nhân loại chống lại. Nhưng mà nhân loại trí tuệ theo sinh ra mới bắt đầu, sẽ từng bước một tăng trưởng, mãi cho đến trưởng thành hắn trí tuệ đem vượt xa tại hoang dã miền quê thú ma thú, nhân loại sức sáng tạo lại càng là đạt tới từ trước tới nay tối cao trình độ. Nhân loại tại vạn cổ thời đại hình thành văn minh, thông qua quan sát đo đạc thiên địa vạn vật, bao gồm ma sủng vận hành quy tích, phát hiện tu luyện võ kỹ văn minh, từng bước một cường thịnh lên, thu phục ma sủng, bổ túc chính mình trời sinh không chuẩn bị thuộc tính lực lượng tình thế xấu. Nhưng mà cũng chính bởi vì loại này tình thế xấu, thân thể người giống như là một khối đồ trắng, chính là một chương không có bất kỳ miêu tả sắc thái giấy trắng, tại trên tờ giấy trắng có thể vẽ ra bất luận rực rỡ nhiều vẻ bức họa, có càng nhiều khả năng tính. Mà nhân loại tu luyện võ kỹ vốn chính là quan sát đo đạc vạn vật mà đến, có thể cùng ma sủng trời sinh thuộc tính lực lượng với tư cách là một cái rất tốt bổ sung, thậm chí có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, liền có thể tại nhân loại cái này trương theo không có bất kỳ tiên thiên sắc thái bạch sắc bản vẽ thượng, tùy ý miêu tả hoàn toàn bất đồng, to lớn trắng lệ, huyễn lệ đa thải bức họa của tròn. Còn có nhân loại trời sinh tinh thần cường độ cao, linh hồn tinh khiết tính toán hảo, một khi nguyên lực thức tỉnh, liền có thể có được vô tận tiến hóa tiềm lực, loại này tiềm lực đại bộ phận tiên thiên cường đại ma sủng thiên nhiên liền không chuẩn bị. Rốt cuộc được cái gì đồ vật muốn mất đi cái gì đó, ma thú trời sinh cường đại, trời cao liền trên người chúng in dấu hạ chú ý trói buộc, nhân loại trời sinh nhu nhược, thân thể như đồ trắng, không có bất kỳ thuộc tính lực lượng, lại có được tinh khiết cường đại tinh thần cùng linh hồn, làm cái này hai người gia tăng, liền sinh ra võ giả loại này vượt qua tự nhiên pháp tắc tu luyện hệ thống. Nhân loại mượn ma sủng thuộc tính lực lượng tu luyện đủ loại cổ nhân sáng lập ra tới võ kỹ, khai phá bản thân lực lượng, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, mà tùy theo cùng bọn họ ký kết linh hồn khế ước ma sủng cũng bởi vì cái này loại chặt chẽ nhất liên tiếp đồng dạng sẽ được lợi không nhỏ, thường thường có thể tránh thoát bản thân chủng tộc trói buộc cực hạn, mà tiến hóa ra cường đại hơn càng hoàn mỹ huyết mạch huyết thống. Đây mới là nhân loại võ giả cùng ma sủng ký kết linh hồn khế ước nguyên nhân lớn nhất. Rốt cuộc tại giã ngoại, ma thú tiến hóa là cực kỳ khó khăn, thế nhưng tại nhân loại nơi này, nhân loại văn minh đản sinh ra tới hướng dẫn dược tề, tu luyện phương pháp, đủ loại đề thăng ma sủng tiềm lực đồ vật vô cùng kỳ quặc, đây là có ý thức tiến hóa, cho nên thường thường đại bộ phận cùng nhân loại võ giả ký kết linh hồn khế ước ma thú cũng sẽ đạt được lớn nhỏ không đều tiến hóa con đường. Đây cũng là ma thú cam nguyện vì nhân loại sử dụng, một cái trong đó nguyên nhân thực sự. Chương 75, luyện thể tư chất. Rốt cuộc, đối với đại bộ phận ma sủng mà nói, tuy rằng trời sinh có thuộc tính lực lượng. Thế nhưng tại giã ngoại, ma thú trong đó cạnh tranh càng thêm huyết tinh tàn khốc, thường thường nhiều ma thú căn bản sống không đến trưởng thành, tìm một cái an ổn chỗ dựa, nhân loại võ giả không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Hơn nữa ma thú so với phổ thông gia thú cùng mánh thú muốn nhạy bén, thế nhưng trừ phi những ngày kia sinh cường đại, danh sách cao đẳng vị ma thú, đại bộ phận ma thú hắn trí tuệ như trước tỉnh tỉnh mê mê, tốt một chút cũng liền cùng một hai tuổi tiểu hài tử giống nhau. Thậm chí khả năng càng thêm thấp, rất dễ dàng bị loài người loại này khôn khéo sinh vật chỗ uy bức lợi dụ, ký kết linh hồn khế ước, hai bên linh hồn liên tiếp, do đó đản sinh ra tín nhiệm cảm giác, đây cũng là không thể làm gì sự. Tình. Mạnh được yếu thua, phát huy tác dụng vô cùng, nhân loại võ giả cùng ma sủng đồng dạng cũng là một cái đạo lý. Hiện tại Vân Ngang dù sao thông qua huy bức lợi dụ, cùng cái kia Thiết Dực Âm Lôi Ngô công ký kết linh hồn khế ước, nhờ vào hắn trời sinh đối với điện lưu thuộc tính tinh tế khống chế năng lực, bắt đầu tu luyện lôi đỉnh thứ mạch quyết loại này cách khác lối tắt, thậm chí có thể nói là ý nghĩ hao huyền kích thích thân thể người tiềm năng phụ trợ bí pháp. Sở dĩ nói nó là phụ trợ hệ bí pháp, chính là bởi vì loại công pháp này không giống như là giống nhau công pháp võ kỹ, yêu cầu tầng tầng tu luyện, nó kỳ thật chính là một cái đã chỉnh hợp võ giả lực lượng cùng nhân loại y sư ngân châm đâm huyệt phương pháp. Thế nhưng yêu cầu dựa vào điện lưu thuộc tính lực lượng, lấy điện lưu loại này đặc biệt năng lượng tới thôi phát nhân thể tiềm năng biến hóa. Trong chuyện này liên quan đến huyệt đạo kinh mạch đông đảo rừng già, phức tạp đến cực điểm, không cần đặc biệt tu luyện, nhưng rất khó lấy điều khiển cùng khống chế. Cái này thậm chí nhường Vân Ngang bắt đầu hoài nghi cái này bổn thư ký sợ không phải một vị tinh thông ngân châm đâm huyệt y sư đang tu luyện luyện thể rèn thể công pháp về sau, do đó sáng lập ra tới đặc biệt bí thuật lưu phái. Bất quá, muốn nắm giữ như vậy tinh tế cùng khống chế điện lưu phương pháp, là yêu cầu thời gian dài tôi luyện, giống nhau võ giả đều tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản nhập môn, thậm chí rất khó nắm giữ, có thể chân chính vận dụng người e rằng ngàn người không đủ một. Rốt cuộc y sư ngân châm đâm huyệt cùng võ kỹ tu luyện nguyên bổn chính là hai cái hoàn toàn bất đồng lĩnh vực, mà nếu như là nghĩ muốn đem hai cái này hoàn toàn bất đồng lĩnh vực đồng thời nắm giữ, đồng thời dung hợp cùng một chỗ, thậm chí hai loại lĩnh vực đều muốn tinh thông nói, vậy thì thật sự là rất khó khăn, coi như là cực kỳ sáng suốt người cũng rất khó làm được, trừ phi là đối với y thuật có thiên phú võ giả đi qua đại lượng luyện tập mới có thể làm được. Thế nhưng điểm này đối với Vân Ngang mà nói, lại cũng không khó khăn. Hắn nhờ vào trong đầu thần bí bạch sắc quang cầu, tiến nhập loại kia huyền diệu khó giải thích thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cùng thiên địa sông núi, vạn vật tinh không hòa làm một thể, nhờ vào trong thiên địa vô hình thiên địa lực lượng, cả người hắn linh hồn trong khoảnh khắc đó giống như là tấm gương phản diện, phản chiếu ra thiên địa rộng lớn giống nhau, hình thành một loại nào đó kính tượng giống nhau vô căn cứ tăng lớn. Loại này hư vọng linh hồn mở rộng, cũng chính là cái gọi là thiên nhân hợp nhất cảnh giới tại võ giả trong quá trình tu luyện lớn nhất huyền bí. Đây cũng là Vân Ngang theo trong tàng thư các phát hiện trong điện tịch ghi lại, trước đây người kinh nghiệm dĩ vãng còn có chính mình kinh nghiệm, cuối cùng tổng kết ra tới. Cũng chính bởi vì loại này hư vọng linh hồn tăng lớn, tại thu phục ma sủng thời điểm, bản thân chính là hai bên ý thức trình độ giao phong, cũng khiến cho Vân Ngang chiếm hết tiện nghi, có thể nhờ vào liên tục không ngừng thiên địa vô hình lực lượng, tại thiên nhân hợp nhất tầng thứ phía dưới cưỡng ép kinh sợ cùng thu phục ma sủng, thậm chí như vậy hung lệ Thiết Dực Âm Lôi Ngô công đều ngã vào hắn cáo mượn oai hùng phía dưới. Cho nên tại thiên nhân hợp nhất cảnh giới phía dưới, Vân Ngang cũng rất nhẹ nhàng liền nắm giữ cái kia lôi đỉnh thứ mạch quyết tinh tế thao tác thủ đoạn. Rốt cuộc tại loại trạng thái này phía dưới, linh hồn hắn giống như là một cái tấm gương ánh tượng, xem ra thiên địa lực lượng, nhờ vào thiên địa lực lượng, hắn có thể rất rõ ràng điều khiển thân thể của mình mỗi một chỗ gân cốt, cơ bắp, thậm chí là huyết dịch mạch lạc đều tại trong đầu hắn, như một mặt tấm gương giống nhau làm nổi bật rõ ràng có thể thấy, trông rất sống động. Loại ưu thế này đang tu luyện lôi đỉnh thứ mạch quyết có thể nói là lại càng tương xứng, sự tình xử lý công bội. Thậm chí là chỉ sợ cũng xem như môn công pháp này bí thuật người sáng tạo, cũng tuyệt đối không đạt được hắn hiện tại trình độ. Cho nên tại ngắn ngủn 3-4 ngày bên trong, Vân Ngang cũng đã đạt được thật lớn chỗ tốt, hắn đã đem lôi đỉnh thứ mạch quyết đâm mạch phương pháp tiến giai đến cái gọi là 27 mạch phương diện. Đồng thời kích thích 27 thân thể người trung bí ẩn mạch lạc, đạt tới tẩy tủy dịch cân trình độ. Bất quá! Loại này quá trình lại là cực kỳ thống khổ cùng rõ ràng, mà Vân Ngang tại thiên nhân hợp nhất trạng thái hạ, đối với thân thể nắm giữ càng thêm nhạy cảm, khiến cho hắn đối với thống khổ cảm thụ sâu nhất, loại tu luyện này phương pháp không thể nghi ngờ là nghiền thành cho bụi, lột ra cởi gân giống như thống khổ, thế nhưng Vân Ngang trong nội tâm liền cất giấu một cỗ khí, bực, vậy mà cứng rắn nhịn xuống. Lúc này cái kia thẩm thấu người sâu trong tâm linh thống khổ đã đạt tới cực đại nhất, toàn thân cũng không phải loại kia vươn thẳng đoạn lòng dạ đau đớn. Vẫn mang theo làm cho người ta khó có thể chịu được ngứa, là cái kia loại toàn thân cao thấp phảng phất bò đầy con kiến, từng điểm gặm nuốt ngươi làn da cùng huyết nhục mỏi như ngứa, lại ngứa vừa đau, không ngừng tập kích toàn thân. Vân Ngang tuy rằng vẫn nỗ lực bảo trì thân thể tư thế, thế nhưng, toàn thân mỗi một tấc làn da đều mang theo khó có thể thừa nhận run rẩy, cũng nói hắn thần kinh đã bị chống được cực hạn, thế nhưng càng nhiều máu đen, máu bẩn, lại liên tục không ngừng mang theo chất lỏng màu đen theo hắn trong lỗ chân lông chảy ra tới. Đây là trải qua thời gian dài, tích lũy tháng ngày tại trong cơ thể hắn tạp chất cùng với máu đen, máu bẩn. Võ giả tu luyện, theo ngày đầu tiên bắt đầu trên người cũng không biết nhận nhiều ít nội thương, những cái này nội thương giống nhau thời điểm nhìn không ra, cùng thường nhân không khác, thế nhưng tại thời gian tích lũy hạ, đã tại làn da tầng dưới cùng thân thể da thịt cốt cách bên trong từng điểm tích góp xuống tới. nhìn như không tầm thường, nhưng mà kỳ thực thượng đã vất vả lâu ngày thành hạt. Có vài câu gọi bệnh tới như núi sập, bệnh hảo như kéo tơ, cũng có thể rất hình tượng ứng dụng đến cái này một cái phương diện. Nhiều cấp thấp võ giả bình thường thân thể cường tráng, tráng như là một đầu ngưu giống như, lực lớn vô tận, cường tráng không gì sánh được, nhưng mà thường thường một khi bị thương nặng, có khả năng liền sẽ thương tổn mới dẫn phát xưa cũ lâu năm thương thế, cả người trực tiếp chống đỡ không nổi, triệt để ngã xuống, đây là bởi vì cơ thể bên trong nội thương quá nhiều. Mà công pháp luyện thể càng phải như vậy, tuy rằng có thể cường tráng thân thể, nhưng dễ dàng tổn thương bản thân, thậm chí hao tổn thọ nguyên. Đây cũng là vì sao công pháp luyện thể vì sao uy lực không tầm thường, nhưng có rất ít võ giả nguyện ý tu tập nguyên nhân. Rốt cuộc, công pháp luyện thể dễ dàng học khó khăn tinh, cũng không phải chân chính không có cửa hạm, tương phản yêu cầu điều kiện cũng không thấp, bản thân liền yêu cầu hưởng ứng thích hợp luyện thể căn cốt tư chất, đổi mà nói chi, thích hợp tu luyện công pháp luyện thể thân thể tố chất tất nhiên là trời sinh, chỉ có một nhóm người thân thể có thể trèo chống đến công pháp luyện thể tàn phá. Chương 76, nội thương. Trên phương diện khác chính là cùng những cái kia vận chuyển nguyên lực nội ra công pháp bất đồng, tầm thường công pháp lấy nguyên lực vận chuyển, không ngừng tuần hoàn chu thiên, ở trong quá trình này, kỳ thật thông qua nguyên lực rất nhỏ thao tác quá trình, dần dần năng lượng thẩm thấu vào toàn thân cốt cách trong kinh mạch, theo loại trình độ nào đó mà nói, là bắt đầu từng điểm mà bao hàm nuôi dưỡng thân thể của mình. Cho nên thường thường tu thân dưỡng khí võ giả cũng có thể sống được tương đối dài lâu một chút, nhưng mà công pháp luyện thể chính là yêu cầu thông qua ngoại lực tàn phá, không ngừng đả kích thân thể, không ngừng khiến cho thân thể của mình bị hao tổn, thừa nhận đủ loại tổn thương. Những cái này tổn thương khép lại lúc sau cũng sẽ tăng cường cường đại hơn năng lực chống cự, thậm chí cơ thể bên trong huyết nhục da thịt cũng sẽ bị tàn phá đến biến hình, cốt cách cũng sẽ bởi vậy làm ra cải biến, một lần tổn thương khiến cho huyết nhục khép lại về sau, thêm nữa vết sẹo, lại khép lại, cuối cùng hình thành một cái mãnh liệt màng bảo hộ. Đây là một cái cực kỳ thống khổ quá trình, cũng là một cái không ngừng chế tạo vết thương, không ngừng khỏi hẳn, không ngừng chế tạo vết thương quá trình. Cho nên luyện thể võ giả thường thường mặc dù sẽ đạt được trong lúc nhất thời càng lực lượng cường đại, thế nhưng lâu ngày, khả năng chính bọn họ cũng không chú ý thân thể, sẽ tích góp đông đảo nội thương, một khi chính mình chống đỡ không nổi, tất cả nội thương một chỗ bạo phát, hình thành muốn mạng người to lớn thương thế. Cho nên tại võ giả trong tu luyện, giống nhau tu luyện công pháp luyện thể người, liền chia làm hai loại người. Một loại là bần hàn đệ tử, một loại thì là có được thật lớn tài nguyên tu luyện tông môn đệ tử, hoặc là gia tộc thị tộc. Những tu luyện kia tích cực, tài nguyên không đủ phong phú đệ tử, bọn họ thuần túy chỉ dùng của mình tánh mạng cùng thân thể của mình tới liều mạng một cái con đường phía trước. Mà đổi thành một loại có được thật lớn uy danh công pháp luyện thể nhân sĩ, thì là nhất định là những cái kia gia cảnh giàu có, hoặc là tại tông môn chiếm giữ nhất định tài nguyên cường giả, bởi vì có được đủ loại tài nguyên phụ trợ, các loại dược vật trị liệu, vô luận là trong uống ngoài thoa, tại thân thể sản sinh nội thương đồng thời, đã không ngừng trị liệu. Đương nhiên, những cái này còn chưa đủ, còn cần bọn họ trời sinh liền có được luyện thể tư chất, rốt cuộc thân thể đặc thù võ giả, có được luyện thể tư chất người bản thân số lượng vẫn tương đối thưa thớt. Hơn nữa luyện thể là một môn khổ công, yêu cầu thừa nhận thật lớn thống khổ, không giống như là tu luyện nguyên lực công pháp đơn giản như vậy, có thể tiến hành theo chất lượng, cho nên thường thường cũng rất ít có loại kia thân chức vị cao nhà giàu đệ tử, hoặc là tông môn đại thị tộc đệ tử chịu buông xuống thể diện cùng hưởng thụ đi tu luyện loại này hết sức cũng rất khó khăn lấy lòng công pháp, nhưng mà một khi tu luyện thành công, cái kia tất nhiên là cực kỳ cường đại sức chiến đấu. Mà Vân Ngang bản thân liền có được không tệ luyện thể tư chất, trên thực tế, thân thể của hắn còn rất thích hợp tu luyện loại này công pháp luyện thể, tuy rằng không thể nói là trong vạn người không có một, thế nhưng bách chung lấy một vẫn còn không có vấn đề. Hơn nữa hắn ý chí kiên định, tính cách kiên nhẫn, lại thu phục thiết bối thương hầu loại này thân thể cực kỳ chắc chắn ma thú vì ma sủng, nhờ vào hắn thể rắn thuộc tính cùng cường hóa kỹ năng năng lực cho tu luyện công pháp luyện thể phù hợp, lại càng tương xứng. Cho dù là không có cái kia thần bí quang cầu phụ trợ, bằng vào hắn lực ý chí tu luyện công pháp luyện thể, chỉ sợ cũng có thể lấy được nhất định thành tựu. Huống chi hắn tại cái kia thần bí bạch sắc quang cầu dưới tình huống, tiến nhập cái kia thần bí thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nhờ vào vô hình thiên địa lực lượng không ngừng chữa trị thân thể, điều chỉnh thân thể rèn luyện tư thế cùng phương pháp, tu luyện cái kia luyện thiết kim cương kinh chính là làm ít công to, cho nên rất nhanh liền tu luyện tới luyện thiết kim cương kinh tầng thứ tư. Thế nhưng công pháp luyện thể rốt cuộc không giống với giống nhau nguyên lực công pháp, đó là lấy người yếu ớt nhất thân thể làm chủ trụ, trong đó liên quan đến đồ vật quá mức tinh tế, hắn lại không có người ngoài chỉ đạo, cho nên tích lũy tháng ngày phía dưới, tuy rằng lấy được nhất định thành tựu, nhưng mà trên người kỳ thật đã tích lũy một thân nội thương. Những thương thế này tuy rằng không phải đặc biệt lớn, thế nhưng lâu ngày, đối với hắn tu luyện nhất định sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đăng nhập hờ tờ tờ. Ê, hơn nữa công pháp luyện thể càng coi trọng tài nguyên tu luyện cùng luyện thể thân thể tư chất, cùng với bản thân lực ý chí chờ một chút, cùng cái khác nguyên lực công pháp yêu cầu hoàn toàn bất đồng, cảnh này khiến thiên nhân hợp nhất cảnh giới cũng không thể đủ hoàn toàn phát huy tác dụng lớn nhất. Điểm này Vân Ngang giống nhau cảm giác được, bởi vì từ khi hắn luyện Thiết Kim Cương Kinh tu luyện tới tầng thứ tư về sau liền không tiến thêm tấc nào nữa, phía trước giống như là có một mặt dày đặc tường sắt, vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng không thể đẩy cửa vào, thủy chung không cách nào tiến thêm một bước. Mà hưởng ứng tông môn nhiệm vụ đi đến Hổ Lang Lĩnh, đánh thiên hạ bang, ngoài ý muốn đạt được cái kia bổn Lôi Đỉnh Thứ Mạch Quyết lại giúp hắn mở ra mặt khác một cánh cửa. Cái này Lôi Đỉnh Thứ Mạch Quyết cách khác lối tắt, e rằng lai lịch không tầm thường, thông qua y sư ngân châm đâm huyệt phương pháp cùng võ đạo võ học kết hợp lại, sáng tạo ra một bộ hoàn toàn không giống với tầm thường phương pháp luyện thể phụ trợ thuật, có thể không ngừng kích thích thân thể người tiềm năng, do đó phụ trợ công pháp luyện thể tu hành. Một phương diện khác, lấy ngân châm đâm huyệt, lấy điện lưu kích thích, mà khiến cho thân thể sản sinh loại nào đó kỳ diệu nhúc nhích cùng phản ứng, cũng có thể trị liệu cơ thể bên trong trải qua thời gian dài đọng lại nội thương. Có thể nói cái này bí pháp tuy rằng không phải cái gì kinh thiên động địa công pháp, nhưng đối với Vân Ngang mà nói, thậm chí hắn cảm giác hắn đối với mình giá trị tuyệt đối không thua gì một quyển trong truyền thuyết huyền ảo cấp công pháp. Cái này Lôi Đỉnh Thứ Mạch Quyết đối với không tu luyện công pháp luyện thể võ giả mà nói, căn bản chính là không đáng một đồng, không có bất kỳ tác dụng. Cái này có lẽ cũng là lúc trước Lãnh Tuyết Hủy cũng không có lấy đi quyển sách này nguyên nhân thực sự. Mà đối với một cái tu luyện công pháp luyện thể người đến nói, cái này bổn luyện thể phụ trợ tu luyện bí pháp là chính là chính thức có được trọng dụng chỗ đồ vật, thậm chí có thể nói là vạn kim không đổi. Chỉ sợ sẽ là đối với những cái kia luyện thể tông sư mà nói, đều có nhất định tham khảo tác dụng. Bất quá cái này Lôi Đỉnh Thứ Mạch Quyết luyện thể phụ trợ bí pháp nhìn như thao tác nguyên lý cũng không phức tạp, thế nhưng chân chính nghĩ muốn áp dụng lại là một cái cực kỳ khó khăn cùng nghiêm khắc sự tình. Bởi vì ngân châm đâm huyệt, nguyên bổn chính là y thuật cực kỳ tinh xảo lao y sư mới có thể thao tác đồ vật, mà nghĩ muốn đem ngân châm đâm huyệt cùng điện lưu khống chế đồng thời kết hợp lại, cái này đã dính đến hai cái hoàn toàn bất đồng phạm trù cùng lĩnh vực, hơn nữa đều muốn đạt tới cực kỳ tinh thông trình độ, còn muốn đối với thân thể của mình có một cái chuẩn xác nắm chắc, lúc này yêu cầu cực cao thao tác năng lực. Thế nhưng rất khó có người có thể đồng thời nắm chắc hai loại hoàn toàn không bác học thuật lĩnh vực, đây mới là cái này bổn Lôi Đỉnh Thứ Mạch Quyết luyện thể phụ trợ bí pháp chân chính nghĩ muốn áp dụng lớn nhất khó khăn vị trí. Có thể nói, chỉ là điểm này liền đem 99% người toàn bộ đều bài trừ rơi, bằng không nói, cái này luyện thể phụ trợ bí pháp giá trị e rằng cao hơn nhiều lắm. Vân Ngang suy đoán cái này bổn luyện thể phụ trợ Lôi Đỉnh Thứ Mạch Quyết bí pháp mặc dù là tại Hổ Lang Lĩnh Thiên Hạ Bang bảo tàng chi địa phát hiện, thế nhưng bị người vứt đi như giày dép, tùy ý vứt bỏ tại chứa nguyên thạch dương bên trong, e rằng tuy rằng Hổ Lang Lĩnh người đạt được quá cái này bổn bí pháp, nhưng mà chân chính tu luyện đạt được người e rằng một cái cũng không có. Chương 77, Kim Cương Thiết Cốt. Bởi vì đúng là yêu cầu nhập môn ngưỡng cửa thật sự là quá cao, đối với rất nhiều người mà nói chính là cái gân gà, nhìn xem là một bánh trái thơm ngon, nhưng mà không cách nào áp dụng, vậy thì cái gì tác dụng cũng không có. Thế nhưng những vấn đề này lại vừa vặn đối với Vân Ngang mà nói cũng không tồn tại. Rốt cuộc trong đầu hắn có cái kia thần bí bạch sắc quang cầu, một khi hắn tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới, ý thức nguồn gốc liền sẽ phảng phất cùng thiên mà hòa làm một thể, xung quanh hết thể cũng sẽ ở hắn trong lòng bàn tay, liên tục không ngừng thiên địa lực lượng hội tụ tới đây, hắn đối với thân thể của mình nắm chắc sẽ tới một loại cực kỳ hà khắc tình trạng. Mà nhờ vào loại này thiên nhân hợp nhất cảnh giới thần bí tầng thứ, tuy rằng không cách nào trực tiếp đối với tu luyện công pháp luyện thể sản sinh tác dụng, nhưng hoàn toàn có thể cùng cái này một bộ Lôi Đỉnh Thứ Mạch Quyết kết hợp lại, phụ trợ Lôi Đỉnh Thứ Mạch Quyết thi triển. Cho nên chỉ ngắn ngủi tu luyện 3-4 ngày thời gian, Vân Ngang liền đạt được thật lớn thành quả. Hắn đã đem Lôi Đỉnh Thứ Mạch Quyết vận dụng đến 27 ngân châm đâm huyệt phương diện, 27 căn ngân châm đồng thời thi triển ra. Còn có thu phục cái kia Thiết Dược Âm Lôi Ngô Công như vậy thân có bách đủ, đến từ cực bắc Lôi Đỉnh Hoang Nguyên đầm lầy, có thể tinh tế tan ra thao tác điện lưu thuộc tính năng lực ma sủng, không ngừng lấy điện lưu hình thành ngân châm đâm huyệt, lại lấy điện lưu loại này đặc biệt kích thích tính lực lượng không ngừng kích thích toàn thân huyệt khiếu, do đó mở ra thân thể của mình tiềm lực. Quá trình tuy rằng thống khổ, nhưng mà lấy được thành quả lại là to lớn, ngắn ngủn 3-4 ngày thời gian, bởi vì tu luyện công pháp luyện thể tại thể nội tích góp nội thương đã hảo 7-8 phần, hơn nữa luyện Thiết Kim Cương Kinh đã đến một cái cực hạn, rất nhanh là có thể đột phá đến tầng thứ 5, tiến nhập đến mới một tầng thứ. Đương nhiên Vân Ngang cũng không dám quá mức đại ý, đây cũng là hắn chỉ có ở vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới trạng thái phía dưới, mới dám điều khiển điện lưu thi triển Lôi Đỉnh Thứ Mạch Quyết nguyên nhân. Bởi vì người này thân thể cực kỳ tinh tế, kết cấu phức tạp, từng cái huyệt khiếu đều giống như một cái trên trời tinh thần, khảm nạm tại người thân thể bên trong, phiền phức phức tạp cùng cơ thể bên trong gân mạch tương liên, nhìn như không hề có liên quan hai loại đồ vật, khả năng bản thân sẽ có loại nào đó thần bí liên tiếp, cho dù là cường đại nhất võ giả, cực kỳ có kinh nghiệm y sư cũng không dám nói chính mình đối với nhân thể mạch lạc cùng huyệt đạo nắm chắc có thể đến như lòng bàn tay. Tình trạng đây là cực kỳ phức tạp, dưới loại tình huống này thao tác, đặc biệt vẫn là lấy điện lưu loại này có hủy diệt tính năng lượng tới kích thích thân thể người yếu ớt nhất, rồi lại cùng võ giả tu hành mật thiết liên quan huyệt khiếu, càng có thể nói là một loại tại trên mũi đao khiêu vũ cảm giác. Vân Ngang nhất định phải làm được tuyệt đối không sai, mới dám hành động, bằng không chẳng những không thể lấy được làm ít công to hiệu quả, còn có thể tổn thương bản thân, vậy thì thật sự là có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. May mà hiện tại hết thể tiến triển thuận lợi, Vân Ngang tuy rằng chịu đựng lấy thống khổ, thế nhưng toàn thân cao thấp loại kia màu đỏ thấm lắng động thương thế không ngừng xuất hiện, những cái kia cơ thể bên trong thương thế theo hắn đem lắng động tại làn da màng xương hạ dơ bẩn hỗn tạp huyết một chỗ bài tiết ra ngoài, dần dần hắn không khí chung quanh chúng cũng dần dần tràn ngập một cỗ mỏi như đậu hủ hương vị, có thể thấy ngày khác thường cơ thể bên trong tạp chất, lắng động tụ huyết cùng nội thương vẫn tương đối nhiều. Trong lúc bất chợt, Vân Ngang mãnh liệt vừa mở mắt, nhịn không được kêu lên một tiếng khó chịu, tại chung quanh thân thể hắn sản sinh từng vòng rung động. Cái kia nguyên bản uốn lượn lưu chuyển leo lên tại quanh người hắn cái kia chỉ hình thể khổng lồ, tướng mạo dữ tợn, tựa như thiết giáp giống nhau bách túc nô công trong lúc bất chợt vừa thu lại sau lưng to lớn một đôi cánh sắt, toàn bộ hóa thành một đoàn bạch quang dung nhập vào Vân Ngang cơ thể bên trong. Đồng thời nồng đậm điện lưu lóe lên, Vân Ngang chịu đến cường liệt nhất một lần kích thích, toàn thân hắn lỗ chân lông mở ra, giống như là súng bắn nước giống nhau hướng ra phía ngoài kích xạ ra một tầng tích tụ huyết. Một cỗ dày đặc làm cho người ta khó có thể chịu được mỏi như đậu hủ hương vị theo hắn trên người đánh tới, nhường hắn toàn bộ trên người nhuộm đều là máu đen, Vân Ngang đứng dậy. Nhưng mà tại thời khắc này, toàn thân hắn đỏ rực, làn da thượng đều mang theo không tự nhiên đỏ ửng, giống như là cấp xác đại hà tại trong nước nóng nấu quá giống nhau, có chút hiện ra sưng đỏ, thế nhưng hắn cảm giác chính mình sảng khoái tinh thần, trạng thái chưa từng có tốt như vậy quá. Nhất là hắn đôi mắt kia tản mát ra sáng ngời hào quang, ngày trước đục ngầu một chút đều không thấy được, mà trở nên cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, cơ thể bên trong lắng động tích huyết bị bài xuất tới, ngược lại khiến cho cả người hắn người nhẹ như yến, sảng khoái tinh thần. Dùng sức uốn éo một cái cổ, phát ra giòn rụm cốt cách sai chỗ thanh âm, Vân Ngang bất ngờ hướng về phía trước mãnh liệt nhảy lên, lực lớn vô tận, hắn hai chân tựa như lò xo giống nhau, thả người nhảy vào suối nước trung ương đường sông thượng, cả người đều đắm chìm đi xuống. Lạnh buốt mà thanh tịnh suối nước trung nổi lên một tầng tinh tế bọt mép, Vân Ngang cả người thân thể chìm đi vào, đem không đi ra. Quá gần tới đại khái hơn 10 cái hô hấp về sau, mới rầm ào ào một tiếng theo dưới mặt nước lộ ra một cái đầu người, Vân Ngang cứ như vậy từng bước một đi ra. Trên người hắn dính tại làn da thượng tụ huyết cũng từng điểm bị cuốn đi, toàn bộ tắm rửa sạch sẽ, Vân Ngang cứ như vậy từng bước một đi trở về bên cạnh bờ. Bàn chân dẫm nát đá của thượng, lưu lại một cái rõ ràng dấu chân, hắn theo chính mình ma sủng trong không gian lấy ra một cái khăn mặt, lau lau thân thể, lại lần nữa mang tới một bộ sạch sẽ y phục thay đổi. Nhìn lại hắn làn da, đã theo phía trước loại kia ửng đỏ xương trong trạng thái khôi phục bình thường, nhìn như không có thay đổi gì, thế nhưng hắn một đôi mắt khép mở trong đó lại mang theo cực kỳ lạnh thấu xương tinh quang. Vân Ngang dưới chân vừa dùng lực, rắc một tiếng, hắn chân phải thật sâu rơi vào cứng rắn đá cuội hạ, mấy chục mai đi qua suối nước lâu ngày cọ rửa mà trở nên cứng rắn không gì sánh được đá cuội nghiêng khắc bị dẫm thành bụi phấn, toàn bộ cứng rắn đá cuội trên mặt đất lưu lại một thật sâu dấu chân. Vân Ngang tiếp tục hướng lúc trước bước đi. Mỗi đi về phía trước một bước, toàn thân hắn làn da đều trở nên cứng rắn như sắt, tản mát ra một loại lạnh thấu xương hàn quang, phảng phất bị bao phủ tại một tầng nhàn nhạt kim loại bôi lớp bên trong. Mỗi đi về phía trước ra một bước, chân hắn trưởng liền thật sâu rơi vào cứng rắn đá cuội trên mặt đất, tại tích lũy tháng ngày cọ rửa bài sông mặt ngoài, đạp xuống từng cái một thật sâu dấu chân hình dáng. Đại khái mấy chục chạy bộ ra bãi sông, Vân Ngang toàn thân đã trở nên một loại đặc biệt màu gỉ sét sắc. Trước mặt hắn có một cái to lớn nham thạch, là nước sông thủy triều lúc cọ rửa đi lên đá ngầm, cứng rắn không gì sánh được. Vân Ngang trong mắt tinh quang lóe lên, cả người sau lưng hướng về phía trước mãnh liệt khẽ dựa, ầm ầm va chạm, toàn bộ cao cỡ nửa người to lớn đá ngầm trực tiếp bị đụng phải vỡ nát. Vân Ngang đứng dậy, chứ y phục hơi có chút nổn ngang ở ngoài, làn da thượng không có bất kỳ vết rạch, hoàn hảo không tổn hao gì. Tại dưới loại tình huống này, Vân Ngang thân thể tựa như căn bản không giống như là máu người thịt chi thân, ngược lại như là loại nào đó kim loại tượng đồng giống nhau. Kim cương thiết cốt, vô kiên bất tồi. Chương 78, 3 tháng. Vân Ngang lại mãnh liệt nhấc chân, thân thể một cái xoay tròn, hắn đùi phải cốt hung hăng quất vào bên cạnh một cái khác to lớn trên đá ngầm, ầm ầm, toàn bộ đá ngầm bị hắn to lớn khí lực một chân đập ra, toàn bộ đứt gãy thành hai đoạn, phía trên vẫn mang theo rõ ràng chân ấn ký. Vân Ngang thả người nhảy lên, đối với đã bị nện thành hai nửa cứng rắn nham thạch hung hăng một quyền đập tới, một tiếng ầm vang, toàn bộ to lớn bãi sông đều mãnh liệt run lên động, cái kia một khối to lớn nham thạch bị hắn một quyền đánh trúng chia năm xẻ bảy. Lại nhìn hắn trên nắm tay ra, căn bản không có mảy may tổn thương, thậm chí ngay cả nhất điểm hồng sưng cũng không có. Tại thời khắc này, cả người hắn giống như là một cái người sắt, có loại kim cương thiết cốt, vô kiên bất tồi cảm giác. Hô Vân Ngang khạc một hơi, chậm rãi thu hồi vận chuyển tại toàn thân nguyên lực, hắn bên ngoài thân thể loại kia nhàn nhạt kim loại sắc lấy một loại mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt lại biến thành loại kia phổ thông hồng nhuận nhân loại làn da. Luyện thiết kim cương kinh rốt cuộc đến tầng thứ 5, cái này lôi đỉnh thứ mạch quyết lôi đỉnh ngân châm đâm huyệt phương pháp quả nhiên có ích, có thể kích thích ta toàn thân huyết mạch sao động, khai phá thân thể tiềm lực, ngắn ngủn 4 năm ngày, vậy mà đem ta nguyên bản đã vào không thể vào luyện thiết kim cương kinh tiến thêm một bước. Về sau chỉ cần kiên trì bền bỉ, e rằng ta tốc độ tiến bộ còn có thể nhanh hơn. Vân Ngang trong miệng thì thào tự nói, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, thời gian cũng không còn sớm, vì vậy bước nhanh mà rời đi, lưu lại sau lưng bãi sông thượng một mảnh hỗn độn. Tu luyện thời gian chung quy là ngắn ngủi, thời gian liền tại điểm một chút bên trong vượt qua. Về sau đại khái hơn 2 tháng trong thời gian, Vân Ngang một mực ở khổ tu luyện thiết kim cương kinh. Nhờ vào lôi đỉnh thứ mạch quyết cái này điện lưu kích thích thân thể tiềm năng đâm mạch phương diện phụ trợ, hắn tiến triển thần tốc. Trong đó chỗ lấy được thành tích, liền bản thân hắn cũng đều có chút cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí nhường hắn cảm giác mình căn cốt tư chất có hay không có che giấu một ít thật đặc biệt thích hợp công pháp luyện thể nhân tố. Đương nhiên, trong chuyện này rất lớn một bộ nguyên nhân lai nguyên ở cá nhân hắn lực ý chí 10 phần kiên định, mà lực ý chí thì là tu luyện công pháp luyện thể trọng yếu nhất một khâu. Một phương diện khác, Vân Ngang bản thân căn cốt tư chất sắc thực cũng dường như thích hợp tu luyện công pháp luyện thể. Đương nhiên trọng yếu nhất, Vân Ngang rất rõ ràng, chủ yếu vẫn là đến từ chính cái kia bộ phận đặc biệt phụ trợ tính tu luyện công pháp luyện thể bí pháp lôi đỉnh thứ mạch quyết, cái này bộ phận bí pháp như là một cái chìa khóa, vì hắn mở ra một cái mới đại môn, không ngừng kích thích trong cơ thể hắn tiềm lực, nhờ vào ngân châm đâm huyệt, nhờ vào điện lưu, chính mình mở ra trừ ra thân thể tiềm năng, phát huy ra làm cho người ta khó có thể tưởng tượng tác dụng. Những cái này nguyên nhân chung vào một chỗ, mới là nhường Vân Ngang công pháp luyện thể lấy được nhanh trong tiến triển nguyên nhân lớn nhất. Có thể nói, Vân Ngang cái này lần trước tại Hổ Lang Lĩnh Thiên Hạ Bang bảo tàng địa chi bên trong cựu tử nhất sinh, đoạt được lớn nhất một bút tài phú chính là cái này bộ phận lôi đình đâm mạch luyện thể phụ trợ bí pháp, đối với hắn trợ giúp cực kỳ to lớn, thậm chí tuyệt không thua kém đạt được một bộ thích hợp chính mình bí tịch. Lại hơn nửa tháng, Vân Ngang khổ tu cái kia lôi đình thứ mạch quyết đã qua 2 cái nửa tháng, tiếp cận 3 tháng. Những này qua hắn lấy được liền bản thân hắn đều cảm thấy rất kinh ngạc thành tích. Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử phía sau núi chung, một cái yên lặng góc hẻo lánh, Vân Ngang bàn ngồi chung một chỗ to lớn thò ra vách núi núi đá trong đó, toàn thân phun ra nuốt vào trong đó, tản mát ra lạnh thấu xương hào quang. Từng vòng làm cho người ta chói mắt xanh thẳm sắc hồ quang điện vây quanh quanh người hắn xoay tròn, một con giết khổng lồ dùng sắt thép giống nhau cánh sắt lơ lửng chấn động, cứ như vậy vỗ cánh lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, không ngừng tản mát ra lạnh thấu xương điện lưu thuộc tính lực lượng. Dọc theo hắn toàn thân cao thấp không ngừng xoay tròn. Mà nhờ vào cỗ này điện lưu thuộc tính lực lượng, Vân Ngang trong miệng phun ra nuốt vào lấy dày đặc nguyên lực khí tức, toàn thân kích động một tia đặc biệt nguyên lực lượng, xuôi theo kinh mạch toàn thân lưu chuyển, lôi cuốn lấy một chút kích thích tính điện lưu, trong chớp mắt tịch quyển toàn thân. Có chút thống khổ trong đó, Vân Ngang nhịn không được hơi nhăn đầu lông mày, thế nhưng hắn ánh mắt như trước sáng ngời, tản mát ra một loại xanh thẳm ánh sáng màu trạch, phảng phất tại lúc này tại hắn ánh mắt đồng tử chỗ sâu bên trong đều chiếu rọi ra hai luồng hoàn toàn bất đồng sáng ngời lôi hỏa. Đó là điện quang lấp lánh, đã sâu tận xương tủy bên trong. Hai cái nửa tháng đến 3 tháng, đã khiến cho hắn đem loại này điện lưu thuộc tính lực lượng nắm giữ rất là thành thạo, dễ sai khiến, cái này toàn bộ lại tại nhờ vào cái kia thần bí bạch sắc quang cầu, hắn lúc nào cũng tiến nhập cái kia dung nhập thiên địa lực lượng thiên nhân hợp nhất cảnh giới giới. Lúc này bên ngoài hắn thao túng lôi điện, thế nhưng linh hồn hắn nguồn gốc đã sớm cùng phụ cận thiên địa tự nhiên hòa làm một thể. Cá nhân ý thức phảng phất đã vô hạn mở rộng, cùng xung quanh hư không liên tiếp, theo xung quanh hư không khuyết trương mà khuyết trương, cả người đắm chìm tại mênh mông thiên địa bao la mở mịt bên trong. Cả người ý thức cùng nguồn gốc đều cùng thiên địa rộng lớn rộng rãi, thế giới chi quảng bắc dung hòa cùng một chỗ. Tựa hồ tại thời khắc này, hắn chính là thiên địa chúa tể, vạn vật tự nhiên đều là chính bản thân hắn. Đây là thiên nhân hợp nhất cảnh giới nhất ảo diệu địa phương, người cùng tự nhiên hài hòa thống nhất, đạt tới một loại hoàn mỹ tần suất. Cũng là Vân Ngang tu luyện lôi đỉnh thứ mạch quyết nhanh chóng như vậy một nguyên nhân. Mà lúc này đây, đang mượn trợ loại này cao cao tại thượng, mạnh như thác đổ giống nhau thủ đoạn, Vân Ngang trong miệng thở khẽ một tiếng, tại đỉnh đầu hắn lơ lửng, không ngừng phun ra điện lưu đường cong, mở ra to lớn cánh sát, thân thể giữ tợn Thiết Ngô Công đột nhiên lơ lửng tại hắn phía sau. Cái kia Thiết Dực Âm Lôi Ngô Công mở ra dưới thân cái kia trên trăm căn giống như gai nhọn giống nhau Ngô Công bách đủ, mỗi một cây bén nhọn mũi chân đều hung hăng như một cây ngân châm giống nhau đâm vào Vân Ngang trên người mạch trong huyệt. Mà những cái này huyệt đạo bị Ngô Công bách đủ chỗ đâm vào, lập tức có đặc biệt yếu ớt điện lưu đường cong toát ra, to lớn thống khổ từ đáy lòng lộ ra, kém chút đem Vân Ngang theo loại kia dung nhập thiên địa tự nhiên thiên nhân hợp nhất cảnh giới trùng cưỡng ép cấp nhanh nhẹn ra ngoài. Vân Ngang nhịn không được kêu lên một tiếng khó chịu, nhưng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống, nhưng là từ hắn lông mày chỗ hình thành một cái khó chịu, đó có thể thấy được lúc này hắn đến cùng thừa nhận bực nào dạng thống khổ. Thiên nhân hợp nhất cảnh trình độ nhất định phóng đại linh hồn hắn ý thức, nhường linh hồn hắn nguồn gốc cùng thiên mà hòa làm một thể, đồng thời cũng gia tăng hắn đối với thân thể cảm nhận sâu sắc cùng các loại chi giác cảm giác lực. Loại thống khổ này nguyên ở sâu trong linh hồn, gần như không cách nào dứt bỏ. Nhưng mà chính là nhờ vào loại này to lớn đau đớn, Vân Ngang đem cái kia toàn bộ chuyển hóa làm đối với chính mình thân thể đảo cùng khai phá phía trên. Oanh oanh! Cả người hắn ý thức triệt để chìm vào đến tâm thần mình bên trong, giờ này khắc này thiên địa tự nhiên không còn có Vân Ngang ý thức, thế nhưng hắn ý thức đã cùng chính mình thân thể hòa làm một thể. Chương 79, tầng thứ 7. Nhờ vào ý thức nguồn gốc dung nhập, nhờ vào thiên nhân hợp nhất đặc biệt tầng thứ, hắn đem chính mình thân thể cùng thiên mà tự nhiên thông suốt, sau đó cảm giác lấy chính mình thân thể biến hóa. Tại linh hồn hắn trong suy tư, một tia kỳ diệu hồ quang điện lấp lánh, dọc theo chính mình kỳ kinh bát mạch nhanh chóng lưu chuyển, loại tốc độ này đã siêu việt với tư duy cực hạn, tiến nhập đến một cái khác trình độ. Hắn cảm giác trong cơ thể mình sợi cơ nhục bắt đầu dần dần biến lớn, trở nên càng thêm có trật tự tính, mỗi một cái sợi cơ nhục đều giống như mở ra rễ cây giống nhau thực vật rễ cây, lẫn nhau càng thêm tinh tế cùng chặt chẽ dây dưa cùng một chỗ, nắm chặt huyết nhục thổ nhưỡng. Hắn cốt cách trở nên tỉ mỉ lên, một tấc càng giống như là ngọc thạch điêu khắc mà thành, tản mát ra loại nào đó đặc biệt còn sáng, hắn huyết dịch chảy xuôi, không ngừng thẩm thấu vào cốt tủy còn có huyết nhục bên trong, liên tục không ngừng hỗn hợp có tinh thuần nguyên lực chuyển vận lấy dinh dưỡng, khiến cho hắn cả người bắt đầu rất nhanh trưởng thành. Đặc biệt điện lưu thuộc tính lực lượng chảy đến trong thân thể của hắn, mang đến tiêu diệt còn có cải tạo, một chút đem hắn thân thể hướng càng cường hãn phương hướng tiến hóa. Không sai, chính là tiến hóa. Nếu như nói ma thú thăng cấp là tiến hóa nói, như vậy dựa theo Vân Ngang hiện tại nắm giữ tình huống, hắn cảm thấy nhân loại võ giả tu luyện võ kỹ, không ngừng thông qua nguyên lực cải tạo bản thân nói, đồng dạng xem như một loại tiến hóa thủ đoạn. Bởi vì tại loại này tiến hóa quá trình bên trong, võ giả trở nên càng ngày càng mạnh, trưởng khống thiên địa lực lượng, ngưng tụ võ đạo ấn ký, dần dần có thể thao túng càng lực lượng cường đại, cái này đồng dạng là một loại cách khác lối tắt thăng cấp con đường. Mặc dù tại loại này tiến hóa chung cũng không có cải biến nhân loại bản chất, nhưng mà trên thực tế so với việc nhân loại bình thường, tu luyện võ kỹ đạt được nhân loại cường giả thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, thân thể bọn họ bên trong một ít trạng thái đã trở nên vô cùng người đủ khả năng so với. Từ loại này trên ý nghĩa mà nói, đây là một mình thân thể tiến hóa chi lộ. Mà giờ khắc này từ bên ngoài lại nhìn Vân Ngang thân thể, hắn xếp bằng ở cái kia nổi bật vách núi to lớn trên mặt đá, cả người thân thể da thịt theo nguyên bản nhân loại bình thường huyết nhục màu da, dần dần trở nên bóng loáng, như là bịt kín một tầng đặc biệt màu gỉ sét sắc, tại ánh trăng làm nổi bật phía dưới, tản mát ra băng lãnh sáng bóng. Đây là luyện thiết kim cương kinh bản thân võ kỹ thuộc tính quyết định, có chứa đặc biệt kim thuộc tính chất, đây cũng là cái này chuyên môn công pháp luyện thể chân chính điểm mạnh. Mà theo không trung ánh mặt trời chiếu sáng, trên người hắn loại kia màu gỉ sét biến sắc đến càng ngày càng đậm, trở nên càng ngày càng bóng loáng, trở nên càng sáng ngời, giống như là một mặt tấm gương, dần dần theo những cái kia màu xám vượt qua đến ngân bạch sắc, tản mát ra mặt khác một loại hoàn toàn bất đồng màu sắc. Nếu như nói, phía trước màu xám là giá rẻ nhất kim loại vật chất nói, như vậy dần dần Vân Ngang thân thể da thịt tại hướng về đắt đỏ bằng bạc kim loại chỗ chuyển đổi, tản mát ra loại nào đó hoàn toàn bất đồng ý vị. Lúc này, tại Vân Ngang sau lưng, một hồi hư không rung động dập dờn, trong lúc bất chợt xuất hiện một cái hình thể 3-4 mét khổng lồ bóng đen, đó là một đầu sau đầu sinh tứ thai, đầu trùi lủi, trên người toàn bộ đều lông xù màu nâu đen bộ lông quái vật khổng lồ. Rõ ràng là một con toàn thân kim cương thiết cốt, lực lớn vô tận thiết bối thương hầu hình tượng. Lúc này, cái kia thiết bối thương hầu trên người cũng dần dần bao phủ một tầng ngân bạch sắc sáng bóng, phảng phất là một tôn sắt thép tạo hình thần bí điêu khắc. Đặc biệt thuộc tính lực lượng cùng nguyên lực không ngừng theo hắn sau lưng, cái này đầu thiết bối thương hầu giả thuyết thân thể vượt qua đến Vân Ngang thân thể, hình thành một cái đặc biệt tuần hoàn luân hồi. Đây cũng là võ giả tu luyện võ kỹ huyền bí, nhân loại võ giả có thể nắm giữ thiên địa lực lượng, nhưng mà trời sinh không chuẩn bị thuộc tính lực lượng, nhất định phải nhờ vào cùng ma thú linh hồn khế ước quan hệ, thu phục ma sủng, bổ túc chính mình tu luyện võ kỹ thuộc tính, lẫn nhau là hỗ trợ lẫn nhau, ma thú bắt đầu tiến hóa, mà nhân loại thực lực võ giả sẽ tiến thêm một bước, thực hiện các loại tầng thứ trổ hết tài năng. Đây mới là ma sủng cùng nhân loại trong đó mấu chốt nhất quan hệ. Mà Vân Ngang tu luyện cái này luyện thiết kim cương kinh, chỗ bằng vào chính là cái này một đầu có được thể rắn cùng quần hóa thuộc tính thiết bối thương hầu, ma sủng cùng võ kỹ thuộc tính có thể nói là lại càng tương xứng. Mà lúc này đây ngoại giới thoạt nhìn sóng yên biển lặng, nhưng mà kỳ thực tại Vân Ngang trong cơ thể là sản sinh người ngoài khó có thể tưởng tượng kỳ diệu cải biến. Vân Ngang toàn bộ ý thức đều đắm chìm nhập thân thể bên trong, tại thời khắc này, linh hồn hắn cùng thân thể hợp hai là một, cũng không phân biệt lẫn nhau. Phảng phất là nhuận vật mảnh không tiếng động giống nhau, vô tận điện lưu thuộc tính lực lượng điên cuồng cải biến thân thể của hắn, không ngừng thẩm thấu vào mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc sợi cơ nhục, thậm chí cả mỗi một tấc cốt tủy cùng trong máu. Tại hắn trong cảm giác, tại cái kia lôi đỉnh thứ mạch quyết kích thích bên trong, nhờ vào ma sủng thiết dược gâm lôi ngô công khống chế điện lưu thuộc tính năng lực, cái kia một tia lôi đỉnh hồ quang điện đang điên cuồng đảo xoáy Vân Ngang thân thể huyết nhục bên trong tiềm lực cùng tiềm năng, khiến cho thân thể của hắn hướng về tầng thứ cao hơn biến hóa cùng sự quá độ. Đồng nhiên, ngay một khắc này, Vân Ngang mở hai mắt ra. Mà ở tâm thần hắn bên trong, một tiếng ầm vang, phảng phất nổ lên một đạo tiếng sấm. Vô tận lôi điện thuộc tính hội tụ tại hắn mi tâm, phảng phất hình thành một cái lôi điện hạt giống, sau đó theo cái kia thiết dự gâm lôi ngô công một tiếng kịch liệt gào thét, loại kia tử tăng ra, triệt để dung nhập trong thân thể của hắn. Trong thân thể của hắn một ít tiềm năng phảng phất bị kích hoạt, Vân Ngang trong hai mắt hội tụ lấy sâu kín lam sắc, phảng phất vô tận lôi đình lực lượng tại hắn đồng tử bên trong, sau đó hắn phía sau đầu kia hình thể khổng lồ cường tráng thiết bối thương hầu đảo ảnh trong lúc đó hóa thành một đoàn khói đen, điên cuồng đụng vào Vân Ngang phía sau lưng bên trong. Tại thời khắc này, thân thể của hắn bên trong phảng phất vang lên một tiếng bạo ngược mà to lớn ma hầu gào thét, một tiếng ầm vang, Vân Ngang xếp bằng ở bên vách núi nô lên cái kia khối trên mặt đá thân thể, bất ngờ tới một cái trước đó chưa từng có biến hóa cực lớn. Chợt nghe đến giòn rụm phảng phất loại nào đó thanh thép bị kéo đoạn thanh âm theo Vân Ngang cơ thể bên trong truyền tới, hắn diện mục vặn mẹo, phảng phất chịu đựng lấy cái gì kịch liệt thống khổ. Sau đó tình hình quỷ dị xuất hiện, Vân Ngang xếp bằng ở cái kia nhô lên to lớn trên mặt đá thân thể, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trong lúc bất chợt từng điểm tăng trưởng, qua trong giây lát đã theo nguyên bản 1m7m8 thân thể tăng vọt đến 2m23, toàn bộ theo một cái phổ thông thân cao nam thanh niên chạy đến một cái thân cao 2m trở lên trắng hán. Toàn thân cơ bắp đang ngoạn ngoại, bất ngờ có to lớn nổi gân xanh ra tới, giống như là lòng xà du tẩu, vừa nhanh nhanh chóng biến mất tại làn da phía dưới. Cả người hắn thân thể làn da theo màu xám trắng đến ngân sắc, tiếp tục trong chốc lát, dần dần theo kim loại ngân sắc lóe ra một tia nhàn nhạt kim sắc quang mang. Chương 80, khác loại thân thể tiến hóa. Sau đó cái kia kim sắc quần sáng phủ lên, rất nhanh cả người làn da đều phóng xuất ra một tầng nhàn nhạt kim quang, tuy rằng kim quang kia rất yếu ớt, nhưng cực kỳ sáng ngời. Giống như là độ một tầng kim sắc màng. Lúc này, Vân Ngang bên ngoài thân thể cơ bắp giống như là có từng cái một con chuột nhỏ đang điên cuồng bốn phía tán loạn, từng cục cơ bắp khối giống như là bao cắt hoặc là lớn nhỏ cỡ nắm tay, thoạt nhìn dữ tợn không gì sánh được, phía trên vẫn mang theo nổi lên mạch máu cùng gân xanh, cả người không bị khống chế giống nhau nhúc nhích. Vân Ngang nhịn không được hàm răng cắn, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên. Có thể nhìn ra được hắn tại chịu đựng lấy cực kỳ kịch liệt thống khổ. Rốt cuộc vô luận là bất luận kẻ nào thân thể như vậy kịch liệt biến hóa, e rằng hắn mang đến thống khổ đều là khó có thể chịu được đi. Loại tình huống này tiếp tục đại khái ước hẹn sau nửa nén hương thời gian, theo Vân Ngang kịch liệt thở hổn hển, thân thể của hắn loại kia kịch liệt cải biến dĩ nhiên dần dần biến mất. Mà lúc này Vân Ngang thân cao đã vừa được 2m5 trái phải, cả người biến thành một cái to con tiểu cự nhân, nguyên bản hắn thân cao 1m7m8 thời điểm ngồi ở đó khối nổi lên trên mặt đá, cũng chẳng qua là chiếm giữ trong đó nhất vị trí trung ương. Mà bây giờ toàn bộ bàn ngồi ở chỗ kia, đem chọn khối nham thạch triệt để bao trùm, hơn nữa chân còn nhiều ra ngoài rất nhiều. Vân Ngang bắp chân, khuỷu tay, chân, đều là nguyên lai gấp đôi có thừa, phía trên cơ bắp cứng rắn, phiền muộn rõ ràng, mang theo mạch máu cùng gân xanh, thoạt nhìn 10 phần cường tráng khôi ngô, thậm chí là cường hãn. Hắn làn da thượng bao phủ một tầng nhàn nhạt kim sắc sáng bóng, vừa nhìn chính là tu luyện loại nào đó đặc thù võ kỹ công pháp mới có thể hiện ra loại này đặc biệt nhan sắc. Phảng phất độ một tầng lá vàng giống nhau, tại ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra nhàn nhạt quang huy. Cuối cùng Vân Ngang nhắm mắt lại, khi hắn lại mở ra thời điểm, trong mắt không khỏi phóng ra một tầng nhàn nhạt kim quang, sau đó cả người khuôn mặt một lần nữa khôi phục bình thường, phía trước loại kia kịch liệt thống khổ hiển nhiên đã biến mất. Nhưng mà lúc này, có thể là bởi vì Vân Ngang hình thể toàn bộ bành trướng quá nhiều, dẫn đến đặt chân không ổn, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống tới cái kia khối nổi lên nham thạch bắt đầu kịch liệt lay động. Tuôn rơi đi xuống rơi lấy bột phấn cùng đá vụn mảnh. Mà lúc này theo giòn rụ một tiếng, toàn bộ nổi bật mặt bằng vách núi nham thạch trong lúc đó rơi xuống, liền tiếp theo ngồi ở phía trên Vân Ngang thân thể hung hăng rớt xuống đi xuống. Cái này nham thạch vị trí cách mặt đất đại khái có 15-16 mét, phía dưới đều là lởm chởm thạch khối, Vân Ngang thân thể tăng lớn gia tăng, ầm ầm giữa rơi xuống. Thế nhưng lúc này, hắn hai mắt mở ra, nhịn không được phát ra một tiếng rít gào, cả người thân thể ở giữa không trung trong lúc đó thẳng lên, sau lưng xuất hiện một con hình thể khổng lồ thiết bối thương hầu hình tượng, trong chớp mắt cùng hắn hòa làm một thể. Tay hắn con cùng phía sau lưng đều dài ra rậm rạp bộ lông, đồng thời một tầng nhàn nhạt kim quang bao phủ tại toàn thân, luyện thiết kim cương kinh tầng thứ 7 phát động. Lực lượng đáng sợ tại thân thể của hắn bên trong mãnh liệt mà ra, to lớn trái tim tại trong lồng ngực phập phồng không chừng, phát ra đông 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 giống như nổi trống giống nhau thanh âm, huyết mạch tại trong mạch máu như nước chảy. Tại thời khắc này, ạ diện lìn tăng vọt, Vân Ngang chỉ cảm thấy theo thân thể của mình nội bộ hiện lên ra tới một cỗ không gì sánh được kinh khủng lực lượng, mà thân thể của hắn cứng rắn trình độ sánh ngang sắt thép, cả người giống như là đổi một cỗ do tinh thiết chế tạo ra tới ảnh hình người, ầm ầm rơi xuống đất. Dưới người hắn tảng đá kia trực tiếp bị ném chia năm xẻ bảy, nhưng mà Vân Ngang hai cái chân trưởng sống sờ sờ cắm vào mặt đất, đem dưới chân lởm chởm tảng đá dẫm vỡ nát, mặt ngoài chỉ sắt một chút có chút ra, thoáng có chút sưng đỏ, vậy mà liền tơ máu cũng không trông thấy mảy may. Vân Ngang rút ra hai chân, cả người đứng dậy, như một tôn ngút trời chống đỡ mà tiểu cự nhân, vung mạnh động nồi đất quả đấm to, ầm ầm một quyền đập xuống đất. Toàn bộ đại địa bắt đầu chấn động, giống như là nhấc lên sóng lúa ba đảo giống nhau, đất trống lại bị chấn động lên, dọc theo hắn nắm tay nện ở chỗ phương vị, bốn phía vậy mà như mạng nhện giống nhau rạn nước. Luyện thiết kim cương kinh chia vì 10 tầng, càng lên cao tu luyện càng khó khăn. Đến tầng thứ 7 đã tu luyện tới cao dài tầng thứ, có một bộ phận khủng bố không gì sánh được tăng thêm tác dụng, công pháp luyện thể sở dĩ vì công pháp luyện thể, hắn đào chính là tu luyện võ giả toàn bộ thân thể tiềm năng. Cái này bộ phận chẳng những bao gồm lấy bản thân lực phòng ngự, cũng bao gồm lấy võ giả ngoại bộ cơ bắp, cốt cách, thậm chí cả lục phủ ngũ tạng rèn luyện. Còn có Vân Ngang cả ngày khổ tu lôi đỉnh thứ mạch quyết, nhờ vào điện lưu kích thích khai phá thân thể của mình tiềm năng, hợp hai là một, trực tiếp tăng cường chính là hắn lực lượng. Tới luyện thiết kim cương kinh tầng thứ 7, thậm chí bởi vậy cải biến bản thân thân thể cơ năng, tiến hóa ra càng kinh khủng lực lượng, đây mới là tạo thành thân thể của hắn gần như tại điên cuồng biến hóa. Điểm này, coi như là tại luyện thiết kim cương kinh cái này một bộ công pháp bản thân cũng không có ghi lại, hoàn toàn nhờ sự giúp đỡ của hắn điên cuồng mỗi ngày mỗi đêm dốc sức liều mạng tu luyện, còn có lôi đỉnh thứ mạch quyết khai phá, khiến cho thân thể tiềm năng bị đào ra tới. Tất cả chồng lên, rốt cuộc khiến cho lượng biến sản sinh chất biến, khiến cho Vân Ngang toàn thân cơ bắp giống như là thêm loại nào đó dây cốt giống nhau, triệt để bạo phát. Theo ý nào đó mà nói, giống như là ma thú tiến hóa, mở ra thân thể một ít tiến hóa danh sách dây xích, Vân Ngang hiện tại cũng là như thế, hắn cảm giác toàn thân mình có vô tận bắt ngát lực lượng, không phát huy được, thật sự là thật xin lỗi chính mình. Cho nên hắn bắt đầu điên cuồng chạy nước rút, dưới chân mãnh liệt vừa dùng lực, một tiếng ầm vang mặt đất chấn động một cái, cả người hắn đã như mũi tên rời cùng kích xạ ra ngoài. Giống như là một cái điên của người điên. Bởi vì thân thể tăng vọt, hắn y phục trên người bị trống nhão nhuẹn, biến thành vải một mực treo ở trên người hắn, nhưng mà Vân Ngang như là còn chưa thể biết được, điên cuồng va chạm tất cả chướng ngại vật. Đối mặt ngăn tại phía trước đồ vật, thậm chí ngay cả trốn tránh cũng không trốn tránh, đối diện thân cây trực tiếp bị hắn vỡ thành chia năm xẻ bảy, phía trước nham thạch trực tiếp cho hắn một quyền nệ bay, cứ như vậy trắng trợn chạy nhanh cùng điên cuồng gào thét, phát huy thân thể phảng phất vĩnh viễn cũng phát huy không tận lực đo. Vân Ngang tổng cộng chạy nhanh nửa canh giờ, lúc này mới dừng lại, đem cơ thể bên trong tất cả tinh lực toàn bộ tiêu hao hết xong, hắn thở hồng hộc nằm ngược lại trên mặt đất. Tùy ý trên mặt đất bùn đất bẩn hắn toàn thân rách dưới quần áo, rất giống là một cái gọi ăn mày, không chút nào chú ý, thế nhưng hắn một đôi mắt lại hết sức sáng ngời. Lôi đỉnh thứ mạch quyết năng lực quả nhiên cương đại, chính mình khai phá thân thể tiềm năng, còn có thiên nhân hợp nhất, ngắn ngủn 3 tháng, luyện thiết kim cương kinh đã tiến nhập tầng thứ 7, trực tiếp tiến nhập cái này công pháp luyện thể cao giai. Chỉ cần lại vào kế tiếp giai đoạn, tiến nhập đến kim cương kinh tầng 10, liền chính là kim cương chi thân, đến lúc đó cái môn này luyện thiết kim cương kinh mới có thể đạt đến đại thành, chân chính tiến nhập đến một cái rất cường. Hãn trình độ. Thoáng nghỉ ngơi một chút, Vân Ngang một lần nữa đứng lên, thời điểm này hắn vung tay lên. Ở trước mặt hắn, bạch quang lóe lên, xuất hiện một cái trong sáng tĩnh lặng thủy tinh cầu. Chương 81, thích hợp nhất võ kỹ. Cái kia thủy tinh cầu tại ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ thần kỳ đặc biệt sáng bóng. Ở bên trong phong ấn lấy một cái thị tu cục lục sắc xanh xám côn trùng, chính là cái kia thanh điện trùng. Theo Hạ Giang Thành trở lại Thương Lôi Tông ngoại môn về sau, Vân Ngang đầu tiên muốn thu phục ma sủng tự nhiên là hoa kia phí nhiều tiền mua sắm thiết dược âm lôi ngô công, bởi vì tu luyện lôi đỉnh thứ mạch quyết cái này bí pháp võ công cái này lôi đỉnh thuộc tính ma thú át không thể thiếu. Đối với cái này đồng dạng có điện thuộc tính thanh điện trùng ngược lại là một mực chưa từng có hỏi qua, hiện tại hắn luyện thiết kim cương kinh đã tiến nhập đến một cái mới giai đoạn, như vậy cũng chính là thời điểm có thể thuận tiện lấy đem cái này thanh điện trùng thu làm chính mình dùng. Chẳng những với hắn mà nói, kỳ thật đối với bất luận kẻ nào mà nói, cái này thanh điện trùng đều là một cái chân quý đồ vật, tuy rằng được xưng có vô tận tiềm lực, nhưng mà bản thân cũng là gân gà, không biết dùng nhiều ít tài nguyên mới có thể đắp ra tới. Thế nhưng Vân Ngang còn có một môn Bích Hổ Du Long Bộ. Cái này võ kỹ công pháp đẳng cấp tuy rằng không cao, thế nhưng thực dụng tính lại thật lớn, thật là thích hợp né tránh công pháp, đối với cái này thanh điện trùng mà nói ngược lại là cực kỳ thích hợp võ kỹ. Rốt cuộc thanh điện trùng tuy rằng được xưng sử thượng yếu nhất điện lưu thuộc tính ma thú, thế nhưng rốt cuộc trời sinh có lôi điện thuộc tính, mà lôi điện là trừ quang, tốc độ nhanh nhất vài loại thuộc tính năng lượng. Thanh điện trùng không có bất kỳ năng lực công kích, lấy ăn dùng thảo thực phiến lá vì sống, thế nhưng tốc độ kia lại cực nhanh, đây cũng là nó tránh né các loại cầm điểu dã thu lớn nhất chỗ dựa, rốt cuộc được xưng vì thanh điện, tốc độ nhanh cũng là nó danh hào một trong. Vân Ngang cắn nát ngón trỏ, có thể nói là phí rất lớn thời gian. Luyện thiết kim cương kinh đến hắn hiện tại loại trình độ này, toàn thân cứng như kim cương, so với thiết bị còn muốn đông cứng, so với da trâu còn muốn cứng cỏi, giống nhau đao kiếm chặt lên đi nếu như không phụ thêm nguyên lực nói, chỉ biết lưu lại một hai đạo bạch hành, coi như là chính bản thân hắn muốn biết phá chính mình đầu ngón tay làn da cũng là dựa vào hàm răng căn xuống đi. Công pháp luyện thể đến cao giai, có thể tu luyện tới trong xương thủy, luyện đến tầng thứ nhất, liền một đôi tuổi đều luyện được so với bình thường binh khí còn muốn sắc bén. Hao phí thật lớn khí lực, Vân Ngang rốt cuộc đem ngón tay đầu làm ra một cái tiểu lỗ thủng, nhanh chóng đem máu tươi bôi lên tại cái kia phong ấn lấy thanh điện trùng ma sủng thủy tinh phía trên, hòa một cái kỳ quái kỳ diệu lục mang tinh ký hiệu. Đây là câu thông linh hồn khế ước phù văn, từ viễn cổ võ giả thời đại liền lưu truyền tới. Sau đó Vân Ngang vận chuyển chính mình tinh thần, bắt đầu đem chính mình linh hồn xúc tu dọc theo cái kia đặc biệt ký hiệu lan tràn ra ngoài, thu phục cái kia thiết dược âm lôi ngô công thời điểm, hắn thậm chí vận dụng thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nhờ vào trong đầu cái kia thần bí bạch sắc quang cầu tới thu phục đầu kia lôi đỉnh triệu trạch hung trùng dị trùng. Thế nhưng cái này thanh điện trùng bất quá là chỉ là nhất giai ăn cỏ tính côn trùng, tuy rằng có được lôi điện thuộc tính, nhưng mà tính cách khiếp đảm, xa không có cái khác ma thú táo bạo, càng không có thấy chết không sờn phản kháng tinh thần, cho nên thu phục lên cũng phải đơn giản hơn nhiều. Quả nhiên, Vân Ngang xuyên thấu qua cái kia dùng máu tươi vẽ ra tới lục mang tinh linh hồn khế ước đồ án, xuyên thấu qua linh hồn xúc tu đầu nhập thủy tinh bên trong. Cũng không có phí bao nhiêu thời gian, chỉ là hơi chút một chút uy áp, cái kia thanh điện trùng bản thân run lẩy bẩy linh hồn liền triệt để bung ra phòng ngự, tùy ý hắn ở trong đó lưu lại chính mình linh hồn ấn ký. Vân Ngang cảm giác được chính mình trong đầu tựa hồ nhiều ra tới cái gì đó, ân linh hồn khế ước lập tức hoàn thành. Thời điểm này, phong ấn kia lấy thanh điện trùng ma sủng thủy tinh thoáng cái liền giãn nước, theo bên trong nhảy ra một cái một tấc dài ngắn, tiểu lớn bằng ngón cái thanh nục trùng tử. Ma sủng thủy tinh bởi vì là có không gian thuộc tính, cho nên trong đó phong ấn ma sủng cụ thể thể tích lớn nhỏ, từ bên ngoài là nhìn không ra. Tựa như cái kia thiết dược âm lôi ngô công tại thủy tinh bên trong phong ấn lấy tiểu bất điểm một đoàn, thế nhưng trên thực tế lại to như thường nhân đại chân kích thước, dài 2-3 thước ngắn, hồn nhiên một cái toàn thân giữ tợn thiết giáp quái vật khổng lồ. Thế nhưng cái này thanh điện trùng lại tiểu rất, chỉ có một tấc dài hơn, đầu ngón út kích thước, thế nhưng toàn thân lại lóe ra rất nhỏ điện lưu, chỉ là cái kia điện lưu thật sự là thái vi yếu, quả thật so với đầu tóc sợi còn muốn hết sức nhỏ. Từ bên ngoài nhìn đây là một cái bình thường lục sắc thịt heo côn trùng, thân người cong lại, không có bất kỳ kỳ quái vị trí. Đến Vân Ngang mở miệng nói. Cái kia thanh điện trùng vèo một tiếng, toàn thân hiện lên một tia yếu ớt ngân sắc hồ quang điện, vậy mà trong chớp mắt liền đi tới Vân Ngang ngón giữa thượng. Hắn chắp lên thân thể, một đôi đậu xanh lớn nhỏ đèn sẫm trong mắt nhìn chằm chằm Vân Ngang, tuy rằng côn trùng trên mặt không có khả năng lộ ra cái gì biểu tình. Nhưng là từ thanh điện trùng trong mắt tâm tình cùng với xuyên thấu qua linh hồn khế ước truyền ra ngoài loại nào đó tin tức mà nói, là mười phần lấy lòng chính mình. Không nghĩ tới vẫn là nính hót. Thế nhưng Vân Ngang nhưng trong lòng còn có chút kinh ngạc, cái này thanh điện trùng cũng không phải không dùng được a, tối thiểu nhất tốc độ này vậy mà mau đến nỗi ngay cả bản thân hắn cũng không có phản ứng kịp. Quả nhiên thanh điện danh tiếng, danh bất hư truyền, tốc độ này quả nhiên nhanh như thiểm điện. Cái này Vân Ngang trong lòng có chút như vậy. Xem ra cái này ngự thú các đem cái này thanh điện trùng trô giá bán cách như vậy đắt đỏ, cũng không chỉ là hắn yêu thích trình độ, xem như một cái có thể cất chứa bảo vật. Từ một phương diện khác mà nói, cái này thanh điện trùng né tránh thuộc tính cũng là rất mạnh, 10 phần thích hợp một chút khinh thân võ kỹ công pháp. Đăng nhập HTTP. Đương nhiên, theo một cái khía cạnh khác mà nói, thích hợp khinh thân công pháp ma thú ma sủng nhiều nữa vâng, hơn nữa đẳng cấp cao, vẫn thường thường vẫn có đủ cường độ nhất định lực công kích đo, tại thanh điện trùng đẳng cấp như vậy thấp. xác thực đối với đại bộ phận người đến nói xem như cái đắt đỏ yêu thích đồ chơi, thực dụng tính giảm bớt đi nhiều. Nhưng đối với Vân Ngang lại mà nói lại cũng không tồn tại, rốt cuộc hắn có được cái kia thần bí bạch sắc quang cầu, có thể tiến nhập thiên nhân hợp nhất thần bí cảnh giới, có thể rất nhanh ngưng tụ võ đạo ấn ký, đem Bích Hổ Du Long Độ ngưng tụ ra võ đạo ấn ký, nho nhỏ này thanh điện trùng trong tay hắn cũng có thể phát huy ra thật lớn tác dụng. Về sau hơn 10 ngày thời gian, Vân Ngang bắt đầu tu luyện Bích Hổ Du Long Bộ cái này khinh thân võ kỹ bộ pháp. Cái này nguyên bổn chính là Vân Ngang tiêu phí nhiều tiền theo ngoại môn mua sắm tinh anh cấp bộ pháp võ kỹ điển tịch, được xưng như quỷ giống như yêu ma, thạch sung du long, tuy rằng không phải am hiểu lặn lội đường xa khinh công, nhưng là cùng địch tranh đấu, khắp nơi dịch chuyển, dùng lấy tránh né cực kỳ tinh diệu bộ pháp. Nghe nói cái này võ kỹ là một vị tông môn tiền bối theo quan sát đo đạc thạch sùng du xà tránh né thiên địch tình hình mà diễn luyện tới đây, về sau trải qua nhiều đời người sửa cũ thành mới, cuối cùng trở thành một cửa tinh anh cấp sơ giai bước chân. Trên thực tế, Vân Ngang tại đạt được cái này võ kỹ khinh công thời điểm, đã đem hắn nỗ lực tu luyện một đoạn thời gian, đem cái kia tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, chỉ là bởi vì hắn không có xứng đôi hợp thi triển thuộc tính lực lượng ma thú ma sủng. Cho nên cái này võ kỹ khinh thân bộ pháp cũng liền tạm thời để đó không dùng xuống tới. Hiện tại hắn đạt được cái này thanh điện trùng ma sủng, duy nhất thuộc tính ma sủng cũng bổ đầy đủ. Chương 82, bổ túc đoàn bản. Tuy rằng thanh điện trùng bản thân lực công kích mấy tận tại không có, nhưng có được cực kỳ hiếm thấy điện lưu biến dị thuộc tính, tốc độ nhanh nhẹn như điện, cho dù là có được bay lượn kỹ năng cầm điều các loại ma thú, nghĩ muốn bắt lấy nó đều cực kỳ khó khăn. Còn có thanh điện trùng bản thân hình thể như xà hình, cũng là cùng Bích Hổ Du Long Bộ cái này khinh thân võ kỹ cần thiết xả hình loại ma sủng yêu cầu không như mà hợp, lại càng tương xứng. Lúc ấy tại Ngự Thú Các, Vân Ngang mua sắm hạ cái này thanh điện trùng việc làm đơn giản là tại mua sắm cái kia thiết dự câm lôi ngô công ma sủng thời điểm, lấy cái này thanh điện trùng làm một cái thêm đầu, còn có thể muốn một cái tiện nghi đánh gây giá. Đương nhiên quan trọng hơn là vì Vân Ngang bản thân liền tu luyện Bích Hổ Du Long Bộ bộ này thân pháp, còn có thiên nhân hợp nhất cảnh giới thiên địa lực lượng tăng thêm. Cái này thanh điện trùng được xưng vô dụng nhất lôi điện thuộc tính ma sủng, rơi vào trong tay hắn liền tất nhiên không phải vô dụng, ngược lại có thể phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Rốt cuộc hắn hiện tại luyện thiết kim cương kinh luyện thể võ kỹ đã tu luyện tới tầng thứ 7 cảnh giới, có thể nói là luyện thể lực lượng tại toàn bộ thương lôi tông ngoại môn coi như là nhân vật số 1, một phương diện khác hắn có được cơ sở kiếm quyết, tinh la kiếm pháp, còn có lực công kích nhất to lớn truy hồn đoạt mệnh kiếm tam môn đại thành võ đạo ân ký. Trong chuyện này cơ sở kiếm quyết có thể đánh lao hắn kiếm thuật cơ sở, mà tinh la kiếm pháp được xưng tinh la kỳ cục rậm rạp, là phòng ngự tính kiếm pháp, mà truy hồn đoạt mệnh kiếm thì là được xưng một kiếm ra, kiếm nhất định dính máu, là cách khác lối tát, kiếm tẩu thiên phong, uy lực vô cùng lớn tính công kích kiếm pháp võ kỹ, cái này tam môn kiếm thuật ra thân, Vân Ngang vô luận là công kích vẫn là phòng ngự đều có chỗ thành tích. Còn có gia truyền toái tinh trảm, hắn hiện tại cũng nhờ vào đại lượng phục dụng luyện hóa tinh thần đan luyện đến thứ 9 chém. Đây chính là lúc trước phụ thân hắn thực lực đỉnh phong nhất thời điểm mới có thể đạt tới tầng thứ. Chỉ là bởi vì hắn từ khi con thứ nhất ma thú ma sủng hoàn văn cương tinh quy đại buôn tử vong về sau, không còn có thu phục một con tinh thần thuộc tính ma thú, cho nên không cách nào đem cái môn này ra truyền toái tinh trạm đẩy lên tới đại thành cảnh giới, nhưng mà hiện tại dĩ nhiên có thể phát huy ra nhất định thực lực. Cái này nhiều vô số qua lại tăng thêm, Vân Ngang có thể nói là không có đặc biệt lớn hạng yếu. Đương nhiên, nếu như không nên nói hắn trong đó yếu nhất thế một chút, khẳng định như vậy chỉ có khinh thân thân pháp, đây cũng là hắn vì cái gì đối với Bích Hổ Du Long Bộ bộ này thân pháp như vậy nhìn chúng nguyên nhân. Tuy rằng cái này Bích Hổ Du Long Bộ vẹn vẹn chỉ là tinh anh cấp sơ giai võ kỹ, thế nhưng bất luận một môn võ kỹ đem cái kia tu luyện tới đại si đi sẽ phát huy ra người ngoài không tưởng được diệu dụng. Huống chi Bích Hổ Du Long Bộ bản thân đẳng cấp cũng coi như không thấp, mạnh như thác đổ, có thể nói hắn tiềm lực to lớn. Chính là bắt chước du xà loài ma thú bản năng né tránh công pháp, về sau nếu như có thể đem cái kia dung hợp quán thông, vô luận là ở cùng người đơn đả độc đấu lúc chiến đấu, vẫn là tại quần thể lúc chiến đấu, cũng có thể phát huy cực kỳ to lớn tác dụng. Cho nên Vân Ngang hiện tại chỗ cân nhắc, muốn chính là bổ đầy đủ chính mình toàn bộ đoàn bản, đối với tu luyện cùng võ kỹ hắn kỳ thật là có rất hoàn chỉnh quy hoạch. Thương Lôi Tông đối với môn hạ ngoại môn đệ tử luôn luôn là nuôi thả trạng thái, không thể nói không coi trọng, mà là nhận định đệ tử nhất định phải kinh lịch sống hay chết tâm huyết ma luyện, mới có thể một mình đảm đương một phía, đợi trở thành chân chính nội môn đệ tử, đón lấy đi xuống mới có thể chân chính đáng bồi dưỡng. Cho nên những cái kia đại tông môn thế lực lớn ngoại môn đệ tử cũng đều là đi qua tỉ mỉ chọn lựa, nghiêm khắc đi qua tầng tầng tuyển chọn, bằng không sẽ bị loại bỏ ra ngoài. Điều này cũng tạo thành đại phái đệ tử thường thường thực lực so với ngoại giới trong tưởng tượng còn muốn càng mạnh, bọn họ tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Vân Ngang theo nhiều ngoại môn đệ tử chỗ đó đạt được kinh nghiệm, mà còn bất thời giờ thỉnh giáo Triệu Chính Sơ. Hắn là Thương Lôi Tông Triệu gia đệ tử, thực lực cũng cực kỳ xuất chúng, có thể bên ngoài cửa sắp xếp tiến lên 10, đoạn trước thời gian lại càng là tiến nhập chú cơ tầng 10 cao giai, chỉ chờ đột phá nguyên lực cảnh giới, liền có thể tiến nhập nguyên võ cảnh, trở thành nội môn đệ tử. Hơn nữa Triệu Chính Sơ cùng Vân Ngang giao hảo, đối với hắn cũng là không biết không nói, nôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. Dựa theo hắn truyền thụ cho Vân Ngang kinh nghiệm, võ giả tu hành giống như là một con thùng gỗ lớn, công pháp là trong đó trọng yếu nhất, cũng chính là thùng gỗ chất liệu, quyết định lấy võ giả bản thân về sau tiềm lực, bản thân có thể thừa nhận cỡ nào cường đại võ kỹ cùng ma sủng. Mà khinh thân võ kỹ, công kích võ kỹ, thậm chí cả phòng ngự tính võ kỹ cái này mấy cửa liền tương đương với cấu thành võ giả cái này thùng gỗ lớn mấy khối tấm ván gỗ, quyết định thực lực võ giả mạnh hơn nhiều ít, cũng không ở chỗ tối cao cái kia khối tấm ván gỗ, mà ở tại thấp nhất cái kia khối tấm ván gỗ có thể nở rộ nhiều ít thủy. Mà bây giờ Vân Ngang tất cả võ kỹ ngắn nhất cái kia khối tấm ván gỗ, chính là hắn khinh thân võ kỹ. Tại đón lấy đi xuống trong thời gian, Vân Ngang một bên tiếp tục khắc khổ vận dụng Lôi đỉnh thứ mạch quyết, nhờ vào điện lưu đâm mạch đâm huyệt khai phá bản thân tiềm lực, tu luyện luyện thiết kim cương kinh, nhưng mà là bởi vì hắn đoạn này thời gian đột phá tương đối nhiều, cho dù là có Lôi đỉnh đâm mạch, cũng rất khó có tiến bộ lớn. Một phương diện khác, hắn còn là cường điệu tu luyện khinh thân võ kỹ, chuyên môn khổ tu cửa kia Bích Hổ Du Long Bộ, hắn có được thiên nhân hợp nhất thần diệu cảnh giới, còn có thu phục cái kia chỉ so với so sánh hiếm thấy điện lưu thuộc tính ma sủng thanh điện trùng, tốc độ tu luyện có thể nói là hiếm thấy quỷ rất nhanh. Đến thời điểm này, hắn mới giật mình quái lạ phát hiện, cái này thanh điện trùng cùng Bích Hổ Du Long Bộ bộ này khinh thân công pháp hoàn toàn là lại càng tương xứng, thứ nhất thanh điện trùng vừa vặn là xà hình loại ma trùng, tuy rằng thực lực thấp kém một chút, nhưng mà liền hắn né tránh năng lực vẫn là cực kỳ xuất chúng, còn có lại là cực kỳ hiếm thấy biến dị tính trùng loài ma thú, kỳ biến khác nhau thuộc tính lực lượng vẫn là điện lưu thuộc tính, toàn bộ đều là gia tăng né tránh. Tính năng lực, cái này rất nhiều phương diện chung vào một chỗ, phối hợp cái này Bích Hổ Du Long Bộ, khiến cho Vân Ngang đều kinh ngạc cái môn này tinh anh cấp võ kỹ có khả năng phát huy được hiệu quả. Còn có Vân Ngang một mực rất khắc khổ dụng tâm tu luyện, 15-16 ngày sau đã có thể thấy được rõ ràng thành tựu. Rốt cuộc hắn tu luyện Bích Hổ Du Long Bộ nguyên bản đã đến tiểu thành, có nhất định nội tình, hiện tại chẳng qua là tiến thêm một bước a. Một tháng về sau, tại Thương Lôi Tông ngoại môn một chỗ vắng vẻ chi địa. Nơi này là một chỗ rừng đá góc hẻo lánh, đều khắp nơi đều là cao tới mười mấy thậm chí 20 mét to lớn của đá, từng căn rừng đá cây cột một mực bị gió táp mưa xa, mưa gió ăn mòn, biến thành đủ loại hình thù kỳ quái bộ dáng. Phía trên có lỗ thủng, cuồng phong quét, thường thường sẽ phát ra quỷ khóc thần gào thanh âm. Màn đêm vừa xuống lại càng là âm trầm không gì sánh được, cho nên nơi này cũng bị gọi là quỷ khóc rừng đá. Bên trong hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, nhiều vô số lởm chởm rừng đá cao chót vót, tầm thường Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử ở bên trong đều yêu cầu hao phí rất lớn khí lực mới có thể đi được ra tới. Mà giờ khắc này, ở trong đó lại có một đạo nhân ảnh đột nhiên hiện lên. Chương 83, Bộ Pháp Đại Thành. Bóng người kia đang mặc trang phục, không ngừng ở trong đó xuyên qua, liền nhìn đến một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên. Đã xuất hiện ở mặt khác một góc hẻo lánh. Lởm chởm quỷ dị, vô lượn khúc chết rừng đá vậy mà ngăn cản không hắn mảy may tiến lên bước chân. Người kia tự nhiên là Vân Ngang, giờ này khắp này chỉ thấy toàn thân hắn nhìn như không có bất kỳ thần kỳ vị trí, thế nhưng cơ thể bên trong nguyên lực vận chuyển, lập tức có một tia yếu ớt điện lưu hiện lên, cái kia điện lưu cực kỳ yếu ớt, giống như là mạng nhện tuyến giống nhau, dọc theo toàn thân hắn lan tràn biến mất. Vân Ngang tốc độ cực nhanh, thế nhưng bước chân lại cực kỳ quỷ dị. Cũng không phải hành tẩu ở thẳng tắp trực lai trực vãng, mà lại như long xà đi mặt đất, huyền chuyển xa hình, dọc theo một loại đặc biệt khúc chết điểm đống nhiên xuyên kích. Hắn trên người lưu động loại kia đặc biệt điện lưu hết sức nhỏ giống như đầu tóc sợi giống nhau, không có cỡ nào cường đại năng lượng ba động, nhưng mà theo những cái này giống như đầu tóc sợi giống nhau hết sức nhỏ điện lưu lưu chuyển toàn thân hắn, Vân Ngang cơ thể bên trong liền phảng phất sản sinh loại nào đó lực lượng thần bí, hoặc là một loại đặc biệt nâng lên lực, nhường thân hình hắn bỗng nhiên thoáng hiện biến mất. Sau đó xuất hiện ở mặt khác một chỗ. Tốc độ nhanh đến tận cùng thời điểm, liền giống như một cái bốn lượn xa hình, như quỷ giống như yêu ma, người bên ngoài thậm chí theo không kịp hắn bước chân, chỉ cảm thấy hắn bộ pháp quỷ dị, thậm chí cả người đều giống như quỷ mị giống nhau, làm cho người ta khổ sở nghĩ muốn thổ huyết. Mà đây cũng là Bích Hổ Du Long bộ bộ này tinh anh cấp võ kỹ bộ pháp chúng quỷ dị nhất cùng mấu chốt nhất một chút, bộ này bộ pháp chính là bắt chước du xà loài ma thú thân pháp, chú ý chính là ngoài dự đoán, quỷ hai chữ. Ở cùng địch nhân lúc đối địch, căn bản làm cho địch nhân không cách nào thăm dò rõ ràng ngươi bước chân tiết tấu, càng không cách nào dự phán ra ngươi bước tiếp theo nghĩ muốn đi phương nào, tự nhiên trong chiến đấu sẽ khắp nơi chiếm được tiên cơ, làm cho địch nhân khó lòng phòng bị, đau đầu không dứt. Mà Vân Ngang hiện tại thi triển bộ này bộ pháp thành thạo không gì sánh được, hơn nữa cơ hồ là tâm tùy ý động, tâm niệm vừa động, thân pháp cũng đã thi triển ra, không hề có đỉnh trệ vị trí, hiển nhiên đã đem bộ này võ kỹ bộ pháp tinh túy luyện đến cốt tủy chỗ sâu bên trong, nắm giữ đến trong đó mấu chốt nhất muốn dẫn. Còn có thanh điện trùng điện lưu thuộc tính đạt được một cái mau chữ, ngoài dự đoán, gian trá, mau, khiến cho cái này nguyên bổn chính là tinh anh cấp võ kỹ khinh thân võ kỹ thể hiện ra làm cho người ta khó có thể phỏng đoán uy lực. Vân Ngang bóng dáng tại khúc chiết uốn lượn gập gành rừng đá trung xuyên qua, tốc độ nhanh như gió, nhưng cũng không phải trực lai trực vãng, ngược lại là giống như rắn du tẩu. Vô luận là dạng gì trở ngại cùng đá cản đường cũng đỡ không nổi chân hắn bước, không chút động tĩnh trốn tránh qua hết thể ngăn cản đồ vật. Đến cuối cùng, hắn thậm chí bước chân liền động, chân đạp tại cái kia 20 mét to lớn cao vút cột đá phía trên, đang chuyển dịch chuyển như một cái linh xà giống nhau leo lên du tẩu, trong thời gian ngắn liền đi tới một gốc cột đá đỉnh. Đứng ở cao cao cột đá thượng, hướng phía dưới nhìn xuống, nhất thời vui vẻ thoải mái, Vân Ngang nhịn không được thở dài ra một hơi, hô. Mà lúc này, trên người hắn vẫn lưu lại lấy bởi vì vận chuyển bích hổ du long bộ mà sản sinh nguyên lực sao động, có một tia tơ tầm một loại hết sức nhỏ điện lưu theo hắn bên người trôi qua, qua trong giây lát liền biến mất vô tung. Vân Ngang trợn mắt nhìn xem xung quanh cảnh tượng, nhịn không được trong miệng nhẹ giọng nói ra. Trải qua nửa tháng, cái này bích hổ du long bộ khinh thân vo kỹ rốt cuộc luyện đến đại thành. Vân Ngang ngón tay nhẹ giơ lên, nâng lên tay phải, tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, tay phải đầu ngón tay nổi lên một vòng bạch quang tiêu tán, sau đó tại đầu ngón tay hắn lại đột nhiên xuất hiện một cái mập cục lục sắc thịt heo côn trùng. Cùng giống nhau thiên nhiên nhục trùng tử loại kia nhường nữ sinh sởn tóc gáy cảm giác không đồng nhất, ghé vào Vân Ngang trên ngón tay cái kia nhục trùng tử toàn thân mập cục, bên ngoài thân thể bóng loáng, giống như một con tằm cưng giống như, hơn nữa mặt ngoài không ngừng lóe ra một tia tơ tằm hết sức nhỏ làm sắc điện lưu hồ quang. Hiển lộ cực kỳ thần bí, một đôi đen nhánh con mắt lớn càng lộ vẻ có chút khả ái cùng dáng điệu thơ ngây chân thành. Đen nhánh trong mắt chính ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vân Ngang, phóng xuất ra loại nào đó ỷ lại tâm tình, cùng sử dụng mập cục thân thể không ngừng cọ lấy Vân Ngang thon dài ngón tay, một bộ lấy lòng bộ dáng, hồn nhiên một cái nịnh hót bộ dáng, nửa điểm không biết xấu hổ không có nóng nảy. Kỳ thật vừa mới bắt đầu tại thu phục này chỉ thanh điện trùng thời điểm, lấy loại này trùng loài ma thú trời sinh nhát gan khiếp đảm tính cách, hắn đối với Vân Ngang kính nể cùng e ngại muốn xa xa nhiều đối với Vân Ngang thân cận chi ý. Bất quá, võ giả cùng bản thân ma sủng trong đó kỳ diệu nhất quan hệ liền ở chỗ hai bên ký kết linh hồn khế ước loại này khế ước, tại bản chất bên trên kéo gần hai bên trong đó quan hệ, thậm chí loại trình độ nào đó thượng vượt qua huyết mạch thượng liên tiếp, hình thành một cái ổn định vững chắc không gì phá nổi liên hệ. Linh hồn khế ước dần dần sẽ sử dụng đến ma thú ma sủng đối với võ giả sản sinh loại nào đó mãnh liệt ỷ lại cảm giác. Còn có thanh điện trùng bị Vân Ngang thu phục về sau, một chút phát giác Vân Ngang đối với nó có nhiều chiếu cố, hơn nữa không có uy hiếp về sau, tự nhiên liền đem Vân Ngang trở thành nó hậu trường, vật nhỏ này đối với mình chỗ dựa đương nhiên muốn thời khắc định bỡ. Cho nên mới hiển lộ trước mắt cái này thịt heo côn trùng một bộ mười phần không biết xấu hổ bộ dáng, bất quá cũng khó trách, tại trong giới tự nhiên mạnh được yếu thua, phụ thuộc cường giả nguyên bổn chính là phổ thông kẻ yếu sinh tồn phương thức một trong. Bất quá Vân Ngang hiện tại nhờ vào cái này thanh điện trùng tu luyện bích hổ du long bộ cái này bộ phận tinh anh cấp khinh thân võ kỹ đạt được, thanh điện trùng cùng cái này thân pháp võ kỹ dung hợp đã đến cực sâu giai đoạn. Bích hổ du long bộ võ kỹ đại thành, là thời điểm ngưng tụ võ đạo ấn ký. Vân Ngang chỉ một ngón tay, lập tức cơ thể bên trong về bích hổ du long bộ tất cả ấn ký tại đầu ngón tay ngưng tụ, hóa thành một viên không ngừng tản ra ba động, bên trong có long xà phập phồng giống nhau không trọn vẹn võ đạo ấn ký. Cái kia thanh điện trùng tại tay phải hắn thượng dừng lại, một đôi con mắt lớn nhìn chằm chằm hắn, sau đó trong miệng phát ra nhỏ rất khó nghe thấy nhẹ nhàng tiếng kêu, sau đó nhảy lên, đâm vào cửa kia chỉ kém một chút liền hoàn chỉnh viên mãn võ đạo ấn ký bên trong, lập tức hợp hai là một. Bích hổ du long bộ bộ này tinh anh cấp khinh thân võ ký thân pháp, rốt cuộc đại thành. Võ giả tu luyện võ ký, theo võ ký công pháp xâm nhập, cơ thể bên trong về cửa kia võ ký hoặc là công pháp ấn ký sẽ càng ngày càng nhiều. Thế nhưng cho dù là luyện đến đỉnh phong cũng là không trọn vẹn, nhất định sẽ có một tia bỏ sót. Nhất định phải cùng phối hợp lẫn nhau ma thú cùng ma sủng dung hợp, sẽ hình thành một viên hoàn mỹ vô khuyết võ đạo ấn ký, đây là đại thành võ kỹ luật thép một trong, cũng là chân chính huyền bí chỗ. Có thể nói, mỗi một môn đại thành võ kỹ đều là dung hợp ma thú ma sủng cùng võ kỹ ưu điểm, mới có như vậy kỳ diệu ứng dụng. Vân Ngang đem cái kia thanh điện trùng cùng bích hổ du long bộ như vậy tinh anh cấp khinh thân võ kỹ dung hợp ngưng tụ ra tới đại thành võ đạo ấn ký thu hồi cơ thể bên trong, nhất thời cảm giác được một tia sợi linh hồn lực lượng từ trong đó phóng xuất ra, bổ sung đầy đủ bản thân, nhường cả người hắn tinh thần vận chuyển đều trở nên thông nhiều. Chương 84, Công Pháp. Trên lý luận mà nói, bất luận một người võ giả có thể thu phục ma thú ma sủng đều là không có hạn chế, thế nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đầy đủ cường đại linh hồn cùng tinh thần lực lượng tới thừa nhận linh hồn khế ước mang đến gánh vác, bằng không liền sẽ bị loại này linh hồn khế ước đè sập. Bằng không, chẳng những tu luyện võ kỹ sẽ bị kéo chậm chạp tốc độ, thậm chí bản thân cũng có thể linh hồn không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp linh hồn tan vỡ hóa thành ngu ngốc hoặc là trực tiếp tử vong. Trên thực tế, cùng đẳng cấp huyết thống càng cao cấp càng là cường đại ma thú ký kết linh hồn khế ước cần thiết gánh chịu linh hồn gánh vác liền sẽ càng lớn, đây cũng là đại đa số võ giả sẽ không cưỡng ép ký kết so với chính mình cường quá nhiều ma thú nguyên nhân, bằng không hại người hại mình. Nhưng mà có một cái tình huống ngoại lệ, chính là võ giả đem một cửa võ kỹ tu luyện đại thành, hơn nữa cùng phối hợp lẫn nhau ma thú ma sủng dung hợp, ngưng tụ thành đại thành võ đạo ấn ký, loại này linh hồn khế ước gánh vác sẽ biến mất. Rốt cuộc, võ đạo ấn ký chính là võ giả cảm ngộ thiên địa mà đến, đã xem như bản thân một bộ phận, dĩ nhiên là không cần gánh vác linh hồn lực lượng. Bất quá càng là cường đại ma thú ma sủng cần thiết dung hợp võ kỹ đẳng cấp liền càng cao, bằng không cũng không cách nào đem cái kia ngưng tụ thành võ đạo ấn ký, giống như là cái kia thiên hoàng quận chúa Tần Tuyển Cơ tam vị thiên hoàng, trời sinh thần huyết sinh vật, lớn lên, đủ để sánh ngang mạnh nhất nhân loại võ giả. Như vậy ma thú có thể cùng hắn đẳng cấp cùng so sánh dung hợp võ kỹ, tuyệt đối là rất hiếm thấy. Coi như là tại đây sùng vệ quốc bát đại võ đạo môn phái một trong Thương Lôi Tông cũng không có khả năng có, bọn họ chấn phái điển tịch cũng thẳng không đến nước này. Trên thực tế, theo Vân Ngang hiện tại biết, tại Thương Lôi Tông hiện tại chấn phái điển tịch là một bộ tên là Bảy Diệu Cửu Trọng Thiên Huyền Ảo cấp trung cấp công pháp, một mực do trưởng môn nhất mạch đại đại truyền lưu, theo không ký nhân, càng không có cái khác người ngoài học qua, có thể nói là trọng yếu nhất, đứng thẳng căn nguyên. Trừ đó ra, tại Thương Lôi Tông giấu theo trong đại điện nghe nói còn có lác đác mấy bộ nửa bước huyền ảo cấp đừng công pháp võ kỹ, thuộc sở hữu tại bất đồng mấy cái lưu phái, chỉ có đứng ở cao tầng hoặc là dòng chính đệ tử có thể tu luyện, mà những cái này chính là Thương Lôi Tông khởi đầu mấy trăm năm qua tích lũy xuống tới nội tình. Mà ở sùng vệ quốc 8 trong đại môn phái, Thương Lôi Tông đã có thể dậy đến trung thượng bơi, phía dưới môn phái còn không bằng bọn họ đâu này, có thể nghĩ, cái này huyền ảo cấp công pháp võ kỹ rốt cuộc là bực nào khó được, cực kỳ hi hữu. Trừ đó ra, tại Thương Lôi Tông Triệu gia, Tôn gia cùng với Nam Cung gia là bài danh lúc trước tam đại gia tộc, nghe nói cái này mấy đại bên trong gia tộc cũng truyền lưu lấy một chút tương đối mạnh hung hãn độc môn gia truyền công pháp, tối thiểu nhất có thể đạt tới nửa bước huyền ảo cấp đỉnh, nhưng mà cụ thể huyền bí là cái gì, người ngoài liền không được biết. Từ nơi này một chút liền được nhìn ra, ban đầu ở Thương Lôi Tông dưới sự dẫn dắt tam đại thế lực đồng thời vây công Hổ Lang đến Thiên Hạ Bang, việc làm chỉ sợ cũng không chỉ là vì dẹp thiên cường đạo, cái kia vẫn một vùng an bình. Thiên Lang Tiếu Trường Hà trong tay cái kia bộ phận Thiên Lang Vệ Hồn Đại Pháp chỉ sợ cũng thật sự là làm cho người ta đỏ mắt, rốt cuộc một cái Lục Lâm đạo phỉ trong tay, cư nhiên cất giấu một bộ huyền ảo cấp công pháp, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một bộ huyền ảo cấp sơ giai công pháp, nhưng mà đã đầy đủ làm cho người ta sinh lòng ngấp nghé. Muốn biết rõ võ kỹ cùng công pháp không đồng nhất, võ kỹ đại biểu cho thủ đoạn công kích, mà công pháp thì là võ giả trọng yếu nhất. Có được một bộ hảo công pháp, chính là tối cao khởi điểm. Một cái tài trí bình thường cũng có thể đơn giản đuổi theo giống nhau tư chất tốt hơn nhân vật. Huống chi, có thể tu luyện lĩnh ngộ huyền ảo cấp công pháp người, lại có mấy cái là chân chính tài trí bình thường đâu này. Đây mới là những cái kia đại gia tộc đại thị tộc đệ tử, chân chính cùng người ngoài, cùng những cái kia bình thường võ giả lớn nhất khác biệt. Bọn họ chỗ kém cũng không chỉ là trên việc tu luyện tài nguyên, còn có chân chính gia tộc nội tình, mà công pháp cùng võ kỹ chính là một cái gia tộc, một cái thế lực, một môn phái nội tình tốt nhất thể hiện. Đừng nhìn Vân Ngang đem luyện thiết kim cương kinh cái này tinh anh cấp công pháp luyện thể tu luyện tới tầng thứ 7 lần, nhưng hắn cũng không có dương dương đắc ý, đây chỉ là hắn có chút bất đắc dĩ biện pháp, vì bổ túc chính mình thiếu hụt. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T. Rốt cuộc công pháp luyện thể thương thân thương thế, nếu như không có giống như lôi đỉnh thứ mạch quyết như vậy đặc biệt bí pháp thủ đoạn tới phụ trợ nói, bản thân đối với võ giả tu luyện cũng là một cái cực kỳ khó khăn sự tình. Cho dù là đại bộ phận tầm thường ngoại môn đệ tử cũng không có lựa chọn công pháp luyện thể, cũng có thể thấy được, nghị muốn đem một môn rèn luyện thân thể công pháp luyện đến nhập môn, thậm chí là xâm nhập trình độ, chỗ hao phí tinh lực, thời gian cùng tài nguyên đến cùng đến cỡ nào đại, đối với đại bộ phận võ giả mà nói, có lẽ rất lớn trình độ thượng sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất. Vân Ngang cũng là ngoại ý muốn đạt được lôi đỉnh thứ mạch quyết cái này cách khác lối tắt bí pháp, còn có hắn lại có cái kia thần bí bạch sắc quang cầu. Có thể tùy thời tiến nhập người thường võ giả tha thiết ước mơ thiên nhân hợp nhất cảnh giới, lúc này mới dám thử một phen, lấy được không tệ hiệu quả. Thế nhưng Vân Ngang biết mình chân chính khuyết điểm. Nhìn như hắn đã tu luyện tới chu cơ tầng 9, tại Thương Lôi Tông đại phái ngoại môn đệ tử trùng coi như là hàng đầu một đám người, nhưng hắn cho đối với Tiêu Chí là cái kia chút tại tông môn trung chân chính đỉnh, Triệu gia, Tôn gia hoặc là Nam Cung gia loại này đại gia tộc lưu phái đệ tử hoặc còn có những cái kia có trưởng lão chỗ dựa đệ tử, những người tài giỏi này là tranh đoạt nội môn đệ tử tinh anh, đứng ở trước 10 thậm chí là trước 5 đệ tử. Như là Vân Ngang bọn họ những cái này tông môn ngoại môn đệ tử tu luyện bất quá là bình thường nhất nguyên lực cơ sở tu luyện tâm pháp, cái này mặc dù là đánh căn cơ nhất kiên cố công pháp, nhưng mà so với việc Triệu gia, Tôn gia, hoặc là Nam Cung gia những cái này đệ tử đại gia tộc gia truyền nguồn gốc, rất sớm trước đây, sẽ truyền xuống tương đối cao sâu phổ thông cấp, thậm chí là tinh anh cấp công pháp, từ vừa mới bắt đầu nguyên lực tu luyện hai bên chênh lệch đẳng cấp sẽ rất lớn. Đến chú cơ cao giai thời điểm, hai bên trong đó nguyên lực tinh thuần trình độ cùng nguyên lực tổn chữa trình độ chênh lệch phải kém mấy lớp, thậm chí có thể kém ra một hai lần tới, mà những cái này, chính là quyết định bọn họ tương lai tiềm lực lớn nhất quan trọng điểm. Phổ thông đệ tử chỉ có anh dũng hướng về phía trước, trở thành nội môn đệ tử lúc sau, tận lực bù đắp loại này chênh lệch. Mà những cái kia đệ tử đại gia tộc liền có thể thuận lý thành trương, thận trọng từng bước. Bất quá điều này cũng khó trách tông môn khó khăn đối xử như nhau, người khác rốt cuộc tu luyện là gia truyền nguồn gốc công pháp, lại chưa từng tiết lộ tông môn bí truyền, tự nhiên không tại tông môn trừng phạt bên trong. Hơn nữa công pháp cùng võ kỹ bất đồng, nếu như nói tinh anh cấp võ kỹ ở bên ngoài đã là không tầm thường, xem như rất ít thấy, như vậy tinh cấp công pháp giá trị chính là tại ngang nhau võ kỹ gấp 10. Một bộ hảo công pháp gần như có thể là quyết định gia tộc hưng suy định hải thần châm, rốt cuộc võ kỹ còn có thể chậm rãi tìm kiếm, kém cỏi nhất có thể tu luyện phổ thông cấp võ kỹ, tạm thời xung tác dụng đồ. Thế nhưng công pháp bất đồng, từ vừa mới bắt đầu tu luyện liền gần như vì võ giả quyết định cơ sở. Chương 85, ngoại môn tam đại tổ chức. Nếu như từ vừa mới bắt đầu một vị võ giả tu luyện chính là phổ thông cơ sở tu luyện công pháp, một cái khác ngang nhau tư chất võ giả tu luyện lại là tinh anh cấp thậm chí càng cao công pháp. Như vậy từ vừa mới bắt đầu bọn họ hai người trong đó chênh lệch liền sẽ bị kéo đại, đặt nền móng cũng vĩnh viễn tương đồng, một bước sai, từng bước sai, về sau nghĩ muốn lại đuổi theo, liền rất khó khăn. Vân Ngang đứng ở đó cao vút nhập ngày to lớn gập ghềnh rừng đá cột đá phía trên, quan sát xung quanh cảnh tượng, thoáng nắm chặt nắm tay, cơ bắp từng cục, một tia tơ máu dọc theo hắn cánh tay hiển lộ ra, cảm thụ được cơ thể bên trong sợi cơ nhục trùng phun ra thuộc tại thân thể lực lượng. Đây là hắn đi qua khắc khổ tôi luyện đến tới hoàn toàn thuộc tại bản thân vật lý tính lực phòng ngự. Đây là luyện thể đạt được tiêu chí, bất quá so với việc thân thể phòng ngự, Vân Ngang lông mày cau lại, cảm thụ được cơ thể bên trong cái kia róc rách như tiểu khê thủy giống nhau nguyên lực, cùng hắn công pháp luyện thể đạt được lúc sau thân thể lực phòng ngự cũng không thể đủ hình thành có quan hệ trực tiếp. Bất quá điều này cũng không có cách nào, hắn chẳng qua là Thương Lôi Tông ngoại môn một cái bình thường đệ tử, hơn nữa thanh danh không hiện, lại không có bất kỳ trưởng lão hạng người làm chỗ dựa. Đến truyền đẳng cấp cao hơn nguyên lực công pháp, tu luyện vẫn là tông môn thống nhất hạ phát ra nguyên lực cơ sở tu luyện tâm pháp. Với tư cách là sùng vệ quốc bát đại môn phái trung thượng bơi theo Thương Lôi Tông cơ sở tâm pháp, tự nhiên cũng không phải bên ngoài hàng thông thường có thể so sánh, thế nhưng so với việc chân chính có chỗ lai lịch những cái kia thượng đẳng cấp công pháp vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Loại tình huống này chỉ có thể dựa vào về sau bù đắp, nhất định cần tìm một cái bộ phận hảo công pháp. Vân Ngang âm thầm thở dài. Hắn hiện tại thoáng đánh giá đo đạc mình một chút thực lực, tại tông môn ngoại môn 3000 nhân trung, đủ để đứng vào lúc trước 230, cụ thể bài danh, bởi vì không có chuẩn xác đọ sức, hắn cũng không cách nào phỏng đoán. Thế nhưng dựa theo công pháp luyện thể lực phòng ngự, còn có đối với thân thể tiềm lực đề thăng, tại toàn bộ ngoại môn cũng có rất ít người có thể tu luyện tới hắn loại trình độ này. Rốt cuộc công pháp luyện thể, khó khăn tu hành khó luyện là nổi danh, yêu cầu chịu được thường người thường không thể chịu được, mới có thể đạt được một chút thành tựu. Đây là hoàn toàn dựa vào chịu khổ lực cùng căn cốt phương thức phương pháp, so với không được loại kia cao hơn đẳng cấp công pháp. Nhưng mà một khi luyện thành, uy lực to lớn, đủ để tại đây Thương Lôi Tông chiếm giữ một chỗ nhỏ. Đây cũng là phía trước Vân Ngang vì sao coi trọng như vậy cái kia bộ phận ngoại ý muốn đến tới Lôi Đỉnh Thứ Mạch Quyết, đây là hắn bù đắp chênh lệch, luyện thành công pháp luyện thể duy nhất có thể. Lại muốn gia tăng thân thể lực lượng, rốt cuộc, chỉ dựa vào những cái này thân thể vẫn không thể cùng nguyên lực so sánh. Vân Ngang trong nội tâm âm thầm suy tư, đã đẳng cấp cao nguyên lực công pháp tạm thời lấy thân phận của mình địa vị không lấy được, như vậy liền lui mà cầu thứ yếu, nhờ vào Lôi Đỉnh đâm mạch phương pháp, tận lực khai phá bản thân thân thể tiềm lực. Rốt cuộc công pháp luyện thể chủ yếu là cung cấp một cái cường đại lực phòng ngự, thế nhưng thân thể huyết nhục bên trong lực lượng cùng tiềm năng còn có thể tiếp tục đề thăng, loại này vật lý tính đề thăng nếu như to lớn nói, cũng có thể bù đắp bản thân tại chiến lực thượng thiếu hụt. Cũng không có nhìn Vân Ngang như thế nào động tác, trên người hắn rất nhỏ như tơ tằm giống nhau hồ quang điện lóe lên, thân hình trong lúc đó biến mất ở chỗ cũ. Mấy cái chợt hiện nhảy trong đó, liền nhìn chỗ cũ từng cái một bóng dáng đột nhiên biến mất, lại nhìn thấy hắn thời điểm, Vân Ngang đã xuất hiện ở gập ghềnh uốn lượn rừng đá bên ngoài. Vân Ngang hôm nay tu luyện xong thành, hắn muốn tiến đến một cái địa phương khác đi tu luyện Lôi đỉnh thứ mạch quyết, rốt cuộc công pháp luyện thể là khai phá chính mình thân thể tiềm lực, hắn mặc dù có thiên nhân hợp nhất cảnh giới trèo trống, thế nhưng thời gian ngắn ngủi, huyết nhục bên trong còn có rất nhiều tiềm lực có thể đào, bất quá đây không phải một lần là xong, yêu cầu từng điểm tích lũy. Trên đường nhìn thấy nhiều ngoại môn đệ tử hướng một chỗ chạy đi, Vân Ngang liền níu lại một cái trong đó người hỏi. Vị sư huynh này, phát sinh chuyện gì? Người kia ngoại môn đệ tử trên mặt có chút hưng phấn, nhưng mà vừa nhìn Vân Ngang trên người cũng là ăn mặc cùng thế hệ quần áo và trang sức, cũng liền giải thích một cái, nói. Người không biết đi, hôm nay là ngoại môn đệ tử tam đại tổ chức. Ân, mỗi một năm tổ chức một lần tranh giành đại hội, nghe nói tam đại tổ chức thủ lĩnh đã cùng lần này chỗ bắt giết mục tiêu, địa long khâu dẫn thú chống lại. Tất cả mọi người đi chạy tới xem náo nhiệt. Nói xong, đệ tử kia cũng mặc kệ Vân Ngang, tiếp tục đi theo đại chúng một chỗ hướng về cái hướng kia chạy đi. Vân Ngang nghe hắn nói xong, ngược lại cũng tới hứng thú. Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử tam đại tổ chức hắn ngược lại là biết, rốt cuộc có người địa phương liền có giang hồ địa phương liền có phân tranh, mà Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử khoảng chừng 3.000 người, cái này 3.000 người đều là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, lẫn nhau kéo bè kết phái thật là bình thường. Vì vậy liền hình thành rất nhiều cỡ nhỏ tổ chức, hoặc là nói là lợi ích đồng minh, mà trong đó thanh danh lớn nhất, thực lực nhất hùng hậu được xưng là tam đại tổ chức, theo thứ tự là Tử Khí Các, Đồ Long Tổ cùng với nổi danh nhất Đao Kiếm Giao Lưu Hội. Mà cái này tam đại tổ chức nghe nói tại Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử trung đã hình thành vài chục năm, một đời một thế hệ chuyển thừa đi xuống, nhiều trước đây trong tổ chức người tiến nhập nội môn, cũng sẽ chăm sóc lấy trước đây tổ chức hậu bối. Mà bây giờ cái này tam đại tổ chức thủ lĩnh, là chính là cái này Thương Lôi Tông 3.000 ngoại môn đệ tử trung đứng hàng thứ trước năm hàng đầu nhân vật. Vân Ngang theo sau đại chúng, hướng về Thương Lôi Tông ngoại môn phía sau núi một chỗ trong núi rừng chạy đi, tới đó, mới phát hiện sớm đã tụ tập rất nhiều người, bên trong chính bạo phát lấy đại chiến, có tiếp tục không ngừng bụi mù tràn ngập. Hắn đứng ở bên ngoài, liền chuẩn bị tìm một cái địa phương tốt quan sát, thời điểm này sau lưng bất ngờ có một tay vô vào trên bả vai hắn, Vân Ngang cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức. Xoay đầu lại phát hiện dĩ nhiên là Triệu Chính Sơ, vội vàng mở miệng nói. Triệu đại ca, ngươi cũng ở trong đây. Triệu Chính Sơ vừa cười vừa nói, hôm nay là ngoại môn tam đại tổ chức Tử Khí Các, Đao Kiếm Giao Lưu Hội, còn có Đồ Lòng Tổ Trục Lộc Đại Hội, ta đương nhiên tới muốn tới nhìn một cái, dù sao lấy lúc sau đều là người cạnh tranh nha. Vân Ngang thấy được Triệu Chính Trô lúc này thần sắc, phát hiện hắn ánh mắt tinh quang nội liễm, ý vị đều che giấu không ngừng, không khỏi mở miệng cười, mở miệng nói. Triệu Sư Minh, ngươi thực lực bây giờ? Ha ha, còn kém một chút còn kém một chút. Triệu Chính Sơ gật gật đầu, nói. Gia tộc coi trọng, mấy ngày nay học được gia tộc hạch tâm công pháp, khoảng cách phá cảnh lại gần một bước, hiện tại đang tại ổn định tu vi, vẫn không có ý định đột phá. Áp chế cảnh giới không đột phá, vì sao? Vân Ngang cảm giác được, Triệu Chính Sơ rõ ràng dùng một ít thủ đoạn ngăn chặn cơ thể bên trong cảnh giới, củng cố tu vi chỉ là một mặt, càng nhiều phương diện là cưỡng ép áp chế. Tiếp qua 3 tháng. Chính là Long Ngâm Cốc, Xích Tinh Phủ, Tiểm Nhật Môn còn có Thương Lôi Tông tứ đại môn phái liên hợp tiến nhập địa phương đó thời gian, cơ hội khó được, nếu như không tiến nhập đến trong đó, ta há có thể cam tâm, muốn đột phá cũng phải ở bên trong đột phá, hơn nữa ta phải ra truyền tộc truyền lại thân truyền tâm pháp, cũng là vì cơ hội lần này a. Hắn nhìn về phía trước chiến đấu bụi mù bạo tạc tình cảnh, cười nói, bao gồm cái này ngoại môn tam đại tổ chức liên hợp cử hành tranh giành đại hội, cũng là sớm nóng người. Chương 86 Địa Long Khâu dẫn thú. Địa phương đó. Cái gì đó? Vân Ngang có chút nghi hoặc, nhíu mày, hỏi ngược lại. Cái kia Triệu Chính Sơ cười cười, nói, ngươi thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài à, ta trước xem náo nhiệt, quay đầu lại ta cho ngươi nói. Vân Ngang đè xuống nghi ngờ trong lòng, quay đầu nhìn về phía lúc này đang tại đại chiến chiến trường. Triệu Chính Sơ tại Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử trung tên tuổi vẫn rất lớn, rốt cuộc Triệu gia tại Thương Lôi Tông nguyên bổn chính là một trong tam đại gia tộc. Triệu Chính Sơ tại ngoại môn đệ tử bên trong xem như Triệu gia người phát ngôn. Thực lực bây giờ lại đã đạt tới chú cơ tầng thứ 10 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, tùy thời cũng có thể bước vào nguyên võ cảnh, tiến nhập nội môn đệ tử hàng ngũ, chẳng qua là bởi vì một chút nguyên nhân khác, cưỡng ép ngăn chặn chính mình cảnh giới đề thăng, đơn thuần thực lực tại Thương Lôi Tông 3.000 ngoại môn đệ tử bên trong cũng đủ để đứng vào trước năm. Như vậy tên tuổi, tự nhiên bên ngoài cửa có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, rất nhiều đệ tử đối với hắn vẫn rất khách khí cùng kính nể. Vân Ngang đi theo Triệu Chính Sơ coi như là thơm lây, rất nhanh tìm đến một cái quan sát chiến đấu vị trí tốt, lúc này đi theo Triệu Chính Sơ sau lưng những người kia mỗi một cái đều im lặng mật thiết chú ý trong sân chiến đấu biến hóa, Vân Ngang cũng không tiện mở miệng nói cái gì, tự nhiên đưa ánh mắt tập trung tại trong sân chiến đấu. Tại cái kia nhất trung tâm chỗ rừng sâu, đã sớm biến thành một mảnh hỗn độn phế tích. To lớn tiếng nổ vang lên lên, liên miên không ngừng, giống như là từng khỏa bình địa kinh lôi nổ vang, nhấc lên to lớn sương mù, bụi đất tung bay, theo bên trong có thể thấy được cây cối sụp đổ, cự thạch vỡ nát nhấc lên, chiến đấu tình cảnh không thể bảo là không kịch liệt. Thế nhưng Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử mỗi một cái đều xem như nguyên lực tu luyện có chỗ thành tựu, loại này sương mù tràn ngập tình cảnh tự nhiên là ngăn cản không bọn họ tầm mắt, Vân Ngang chỉ liếc mắt liền thấy trong sân cụ thể tình hình. Một đầu hình thể to lớn, chừng 30 mét, toàn thân mặt ngoài bao trùm lấy màu nâu đỏ lân thiến, mang theo dịch nhờn, lớn lên có chút giống là con giun biến dị quái vật đang ở nơi đó nhúc nhích thân thể, mọi nơi loạn bày, thô to thân thể hung hăng đem bốn phía hết thể đánh bay, có thể nói là lực lớn vô tận, một nửa thân thể thật sâu chui vào lòng đất, thừa một nửa thân thể thì là điên cuồng công kích xung quanh hết thể cảnh tượng, hiển nhiên đã lâm vào điên cuồng. Đây chính là mọi người trong miệng cái kia tứ giai cực hạn loài ma thú địa long khâu dẫn thú. Vân Ngang trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy tại ma thú đồ giám chung về địa long khâu dẫn thú giới thiệu, tục ngữ nói địa long trở mình, long trời lở đất, nói chính là loại này ma thú, hình thể to lớn, quanh năm sinh hoạt tại lòng đất, không có con mắt, thế nhưng toàn thân đều là truyền cảm thần kinh, nhanh nhẹn đến thậm chí có thể rõ ràng cảm giác đến mặt đất động vật hoặc nhân hoạt động dấu vết. Cho nên quanh năm ẩn nấp ở lòng đất, một khi có người hoặc vật tiếp cận, nó liền có thể theo lòng đất nhảy lên, đem người hoặc vật cắn ướt. Thứ này không thể xem như một loại tương đối yêu thích ma thú, thế nhưng có thể dài đến 30 mét khổng lồ như vậy hình thể, dài như vậy địa long khâu dẫn thu e rằng đã sinh trưởng vài chục năm, có chút biến đến dị, hơn nữa loại này ma thú lại quanh năm sinh hoạt tại lòng đất, người thường phải không thấy nhiều. Lúc này cái kia địa long khâu dẫn thú nổi giận liên tục, nó phát ra đâm minh thanh thanh âm, theo hắn lộ ra mặt đất trong đó một mặt như là hoa cúc múi giống nhau tràn ra, theo bên trong mấy vạn con sắc bén đến làm cho người sởn tóc gáy hàm răng núp đích. Thoạt nhìn đừng đề cập đến cỡ nào buồn nôn. Địa long khâu dẫn thú mặc dù là sinh hoạt tại lòng đất, nhưng mà tuyệt đối không phải một loại dịu dàng ngoan ngoãn ma thú, tương phản là một loại cực kỳ tàn bạo, hung ác, ác độc ma thú, có thể rất dễ dàng đem con mồi theo trong lòng đất kéo cắn, sau đó gắt gao kéo vào lòng đất buồn chết, sau đó phân thây cắn ướt. Nay chỉ địa long khâu dẫn thú tại phụ cận hoạt động đã vượt qua 20 năm. Không ít súc vật cùng người đều từng chịu hắn hại, những năm gần đây ký lục. Quang là ta Thương Lôi Tông ngoại môn liền có hơn 10 tên đệ tử chết tại đây xuất sinh trong miệng, sống không thấy người, chết không thấy xác. Hơn nữa bởi vì quanh năm ăn thịt người, cái này địa long khâu dẫn thú đạt được võ giả tu luyện nguyên khí, ngược lại dùng thân thể biến đến dị, lớn lên to lớn hơn, càng thêm yêu thích ăn thịt người, công kích nhân loại, đã từng nhiều lần bị ta tông môn rất nhiều võ giả kích thương, nhưng bởi vì hắn am hiểu độn, thường thường chui vào sâu trong lòng đất hơn 10 mét, cho nên mỗi lần đều rất khó đem cái kia triệt để bắt lấy. Mỗi lần cũng sẽ bị hắn bỏ trốn mất dạng, một mực tàn sát bừa bãi đến nay. Triệu Chính Sơ ở bên cạnh giải thích nói, loại chuyện này nội môn là sẽ không hỏi đến, phải tự mình giải quyết, cũng là tại khảo nghiệm ngoại môn đệ tử. Cho nên mấy năm này, tại tông môn nhiệm vụ trong đại sảnh, một mực treo đánh chết cái này đầu địa long khâu dẫn thú nhiệm vụ, mà còn cho ra không tệ thù lao, xem như nhiệm vụ bảng xếp hạng chung một mực không có bị hoàn thành nhiệm vụ một trong. Thấy được Vân Ngang gật đầu, hắn vừa cười vừa nói, lần này ngoại môn đệ tử trung tam đại tổ chức là một cái là đồ long tổ, còn có đao kiếm giao lưu hội cùng tử khí các cộng đồng cử hành tranh giành đại hội, liền tuyển định lần này cái này đầu địa long khâu dẫn thú với tư cách là bọn họ lần này cộng đồng mục tiêu. Không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì, lại có thể đem cái này đầu một mực nấp trong lòng đất, theo không xuất hiện, hơn nữa trở nên càng gian hoạt xảo trá quái thú dẫn xuất sâu trong lòng đất, mới có lần này phục kích. Mà bây giờ cái này xuất thủ ba người chính là ngoại môn đệ tử tam đại tổ chức tử khí các, đồ long tổ còn có đao kiếm giao lưu hội thủ lĩnh, đồng thời cũng là chúng ta cái này Thương Lôi Tông 3.000 ngoại môn đệ tử chung, thực lực đứng hàng thứ trước 5 nhân vật, về sau đều là hạch tâm đệ tử nhân tuyển. Vân lão đệ về sau gặp được bọn họ, nhất định cần tiểu tâm ứng phó, không có một cái đơn giản. Triệu Chính Sơ thời điểm này quay đầu nhìn Vân Ngang một cái, nhắc nhở lấy nói. Nghe Triệu Chính Sơ nói, biết đối phương là đặc biệt cho mình nhắc nhở. Sợ chính mình khó giải tình huống, tận lực cho mình chỉ ra tới, Vân Ngang lĩnh hội hảo ý, vì vậy gật gật đầu, ý bảo chính mình hiểu. Sau đó hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng trong sân chiến đấu cảnh tượng. Địa long khâu dẫn thú tuy rằng buồn nôn, nhưng mà đúng là một loại cực kỳ khó chơi ma thú, đặc biệt là hắn đào đất kỹ xảo xuất quỷ nhập thần, có thể đem cứng rắn bùn đất hóa thành tùy ý tiến vào chui ra đầm lầy. Đây là loại này ma thú chủng tộc thiên phú, rất nhiều người không xem xét kỹ, liền sẽ lọt vào tập kích. Hơn nữa từ giai đỉnh phong cực hạn tinh anh cấp ma thú, cho dù là đặt ở Thương Lôi Tông ngoại môn, cũng không có mấy người đệ tử có thể có tư cách đối phó đến, huống chi cái này đầu địa long khâu dẫn thú còn là một cái biến dị loại. Ăn thịt người đã trở thành làm quen, biết dùng người loại võ giả chi nguyên khí, hình thể đã phát sinh biến hóa, tính cách lại càng là xảo trá âm hiểm, thậm chí hiểu được quanh co chiến thuật, như vậy quái vật sợ là sức chiến đấu đủ để sánh ngang giống nhau ngũ giai sơ cấp ma thú. Thương Lôi tông ngoại môn đệ tử có thể theo như vậy quái vật thuộc hạ đào thoát, cũng đã là phi thường lợi hại thủ đoạn, nhưng mà hiện tại cư nhiên có thể đem cái này đầu tàn sát bừa bãi núi rừng bên ngoài hơn 20 năm, ăn hơn 10 người võ giả địa long khâu dẫn thú đả kích đến hiện tại loại này lâm vào tuyệt cảnh trình độ, xuất thủ ba cá nhân thực lực tự nhiên là không được. Triệu Chính Sơ đã đối với chính mình nói, ba người này thực lực có thể tại Thương Lôi tông 3000 ngoại môn đệ tử trung bài danh trước năm, tự nhiên không phải không có thối tha, mà là xác thực. Chương 87, luyện thể cao thủ. Không hổ là có thể trở thành Thương Lôi tông ngoại môn đệ tử trung tam đại tổ chức, đao kiếm giao lưu hội, đồ long tổ cùng với tử khí các tổ chức thủ lĩnh, vẫn là yêu cầu chính mình tỉnh ngủ. Vân Ngang âm thầm cảm thán. Thương Lôi tông ngoại môn những võ giả này đều là tuổi trẻ khí thịnh người thanh niên, võ giả lại từ trước đến nay là tranh đoạt cường đấu hung ác, có thể tại đây dạng hoàn cảnh bên dưới hình thành lên uy vọng tới, bằng vào không phải đường, chính là áp người nhất đẳng thực lực. Ba người này mạnh mẽ có thể nghĩ. Vân Ngang ở phía xa đang xem cuộc chiến, thấy được trong chiến đấu chỗ một vùng bụi mù tràn ngập, bạo tạc liên tục, cái kia địa long khâu dẫn thú đã lâm vào tuyệt vọng cảnh giới. Mà ở nó trước người, một con khổng lồ bóng mờ áp bách tâm linh mà đến. Cái kia bóng mờ 10 phần to lớn, chừng 10 mét rất cao, giống như là nghiêm chỉnh tòa nhà cao ốc trong lúc bất chợt di động tới đây, mang cho người áp lực cảm giác hết sức rõ ràng. Rõ ràng hơn thấy được vật kia bóng mờ hình dáng thời điểm, Vân Ngang cũng không khỏi đến ánh mắt ngưng tụ, thần sắc trở nên trịnh trọng lên, cái kia dĩ nhiên là một con hình thể khổng lồ, hơn 10 mét cao to lớn cao cấp chi chu. Không, phải nói là ma sủng dung hợp chiến đấu hình thái. Bởi vì tại cái kia chi chu đỉnh đầu, chính cao cao đứng vững lấy một người tuổi còn trẻ nam tử nửa người trên, hắn lông mi âm trầm, làn da thoáng có chút thô ráp, thế nhưng trên mặt góc cạnh rõ ràng, có chút anh tuấn, tất cả phát ra ở phía sau đơn giản đâm thành một bó đuôi ngựa. Lúc này chính điều khiển dưới thân dung hợp hình thể hơn 10 mét cao to lớn chi chu chiến đấu. Con nhện kia lông xù, trên người dài khắp bén nhọn mà rắn chắc lông mao lợn giống nhau bộ lông, toàn bộ thân hình chỉ bất quá dài có 2-3 thước, thế nhưng chân nhện là quá dài, dưới thân 8 đầu chân nhện mỗi một cái đều có hơn 10 mét dài, đứng lên giống như là 8 đầu xào trúc. Hơn nữa mỗi một chân đều vô cùng sắc bén, mặt bên giống như rắn chắc rộng lớn sống dao giống nhau, mãi cho đến chính diện tựa như lưới đao sắc bén giống như, 8 đầu chân nhện cắm trên mặt rất giống như là đao nhọn cắm vào đầu hũ thượng, rất rõ ràng liền xâm nhập đến lòng đất thổ thạch trung, uy lực của nó có thể nghĩ. Hơn nữa tại cái kia làn da thô ráp, bộ mặt góc cạnh rõ ràng nam tử trẻ tuổi điều khiển phía dưới, cái kia 8 chân chi chu tốc độ di động cực nhanh, giống như là tia chớp giống nhau, lấy một loại đặc biệt tần suất hoạt động, tung hoành trong đó, dưới thân tất cả ngăn trở cái kia 8 đầu chân nhện chướng ngại vật, bao gồm cứng rắn nhất nham thạch đều giống như đầu hũ giống nhau bị đơn giản mở ra. Bất kỳ vật gì đều không thể ngăn ngại nó tiến lên nửa bước, sau đó nhảy lên thật cao, bởi vì 8 đầu chân nhện thật sự là quá dài, nhẹ nhàng nhảy lên chính là hơn 10 mét thậm chí hơn 100 mét khoảng cách. Lúc này giống như tòa nhà sẽ di động cao ốc phóng xuống tới to lớn bóng mờ, mang cho người cực đoan áp lực bầu không khí, đột nhiên liền đi tới cái kia còn tại nổi giận địa long khâu dẫn thú trước người. Trong đó hai cái chi chu chân trước tung hành, vung chém trong đó, quả thật giống như hai cái hơn 10 thước đại khảm đao. Trực tiếp chém vào cái kia địa long khâu dẫn thú mang theo màu hồng phấn lân phiến trên thân thể, cho dù là nhơ nhớp thân thể dịch nhờn cùng cái kia màu hồng phấn lân phiến cũng ngăn cản chẳng nhiều lưỡi đao sắc bén, trực tiếp tại địa long khâu dẫn thú trên người lưu lại hai cái vết thương khổng lồ. Lập tức, có nhũ bạch sắc dịch nhờn theo địa long khâu dẫn thú trên người chảy ra tới, đó là một loại tính ăn mòn thể lỏng, cũng là địa long khâu dẫn thú trên người huyết dịch. Mà chịu đến như vậy trùng kích, cái kia địa long khâu dẫn thú càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Nguyên bổn chính là ngoan cố chống cự, điên cuồng dốc sức liều mạng, lúc này nó cái kia to lớn xúc tu tựa như cánh sen mở ra, lộ ra rậm rạp chẳng chịt bén nhọn hàm răng, nhanh như thiểm điện hướng về kia rất nhanh di động cao ốc giống như chi chu cắn qua tới. Thế nhưng cái kia địa long khâu dẫn thú tốc độ nhanh như xả mãng săn mồi, thế nhưng cái kia 8 chân cao cấp chi chu tốc độ cùng di động tần suất nhanh hơn. Đặc biệt là tại nam tử trẻ tuổi kia dưới sự thao túng, 8 chân bỗng nhiên vừa chợt động, tựa như tia chớp giống nhau. Trong chớp mắt phía xa hơn 10 mét khoảng cách, tùy ý cái kia địa long khâu dẫn thú nổi giận vô lực cắn xé lấy không khí. Cái này một sóng thao túng thật sự là quá trốn mất, cho dù là ở phía xa đang xem cuộc chiến tất cả Thương Lôi tông ngoại môn đệ tử cũng không khỏi làm tới âm thầm trầm trồ khen ngợi. Vân Ngang ánh mắt ngưng trọng, không phải không thừa nhận, người này thực lực rất mạnh, hắn hiện tại chống lại cũng chưa chắc có phần thắng, thậm chí thua khả năng tính tại 8 phần. Kỳ thật người này thủ đoạn công kích coi như là ma sủng dung hợp chiến đấu hình thái, thế nhưng người kia chân chính hiểu loại này phương thức chiến đấu tinh túy, không phải dung hợp ma thú lực lượng, mà là người kia khống chế ma thú chủ động xuất kích, hơn nữa nhờ vào võ kỹ thi triển, đây mới thực sự là ma thú dung hợp phương thức tác chiến. Hơn nữa tại cái kia người dưới sự thao túng, cái kia cao cấp chi chu né tránh thủ đoạn, rõ ràng là một loại cực kỳ cao thâm bước chân võ kỹ, có thể lấy vũ kỹ khu động khổng lồ như thế cao cấp chi chu ma thú. Người này bản thân tu luyện võ kỹ công pháp nguyên khí đã đến một cái rất thâm hậu tình trạng. Cùng người này so sánh, Vân Ngang nguyên lực dự trữ đo cùng độ tinh thuần đều là xa xa không đủ, hắn có thể dựa vào chỉ là chính mình luyện thể đạt được, dựa vào khuôn vác, khắc khổ tu luyện trôi đổi lấy thân thể tính lực lượng. Vân Ngang là một cái hiểu được suy nghĩ người, cho nên chỉ là một trận đang xem cuộc chiến, hắn đã âm thầm đem chính mình đặt ở kẻ đối địch thân phận thượng, đang suy tư nếu như mình tại cùng trước mắt người này chống lại, chính mình nên như thế nào chiến đấu. Mà lúc này, ngay tại hắn suy tư về sau, bên ngoài vây xem những cái kia Thương Lôi tông ngoại môn đệ tử lại đồng thời buộc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vân Ngang bị bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai cái kia địa long khâu dẫn thú lại bị thương nặng, đã bị sợ tới mức tâm thần đều nứt, vậy mà lần nữa đem xung quanh bùn đất mềm hóa, nghĩ muốn trực tiếp chui xuống dưới đất lỗ thủng mà đi. Ngay vào lúc này, trên không trung đống nhiên bay xuống một đoàn bóng mờ, đó là một con lướt đi to lớn điểu, thế nhưng lại nhìn, cũng không phải một con chim, mà là một người. Một cái cùng ma sủng ma thú hỏa làm một thể người. Cả người đầy cơ bắp khó chịu cho dù là khoảng cách như vậy xa cũng có thể thấy rất rõ ràng, cường tráng đến cực điểm, đôi cánh tay thô to hữu lực, nhưng mà dưới thân hai chân cũng đã biến thành một đôi đường kính có thất tối dưới lớn nhỏ to lớn điêu chảo, vô cùng sắc bén. Kỳ lạ nhất là hắn sau lưng, mở ra một đôi đường kính có hơn 10 mét to lớn hai cánh, phóng xuống khổng lồ bóng mờ, gần như đem hắn nhân loại thân thể bao phủ, thế nhưng song to lớn cánh đồng dạng cơ bắp từng cục. Hữu lực không gì sánh được, nhưng mà phía trên cũng không có mọc ra lông vũ, mà là từng mảnh hiện ra đồng dạng cơ bắp khó chịu, nhấc lên khủng bố cơn lốc. Người kia tại địa long khâu dẫn thú còn không có chui vào lòng đất chạy trốn trong chớp mắt, đột nhiên lướt đi hạ xuống, dưới chân một đôi to lớn không gì sánh được, giống như móc treo thức điêu chảo hung hăng chộp vào cái kia địa long khâu dẫn thú phần lưng, xâm nhập huyết nhục bên trong. Xa cuối chân trời tất cả mọi người nghe được một tiếng khí bạo cầu vồng gào thét, người kia lực lượng cực lớn đến cực hạn. Một tiếng ầm vang, lại nguyên sơ đem cái kia hình thể 30 mét địa long khâu dẫn thú theo dưới mặt đất cứng rắn tốn ra tới, tùy ý phía dưới địa long khâu dẫn thú phát ra bén nhọn đâm hót, vặn vẹo thân thể, mặt đất trực tiếp rạn nước, vẫn cứ một tấc bị bắt ra tới. Thật lớn khí lực. Vân Ngang nhịn không được gầm thầm lũ lưỡi, trong mắt rốt cuộc lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chương 88, trước ba thực lực. Vậy mà lại là một vị luyện thể đạt được luyện thể cao thủ, hơn nữa người này luyện thể cảnh giới so với chính mình còn mạnh hơn. Quả nhiên là Nhất Sơn vẫn còn so sánh Nhất Sơn cao, cho dù là tại đây Thương Lôi Tông 3.000 ngoại môn đệ tử bên trong cũng là tàng long ngoa hổ, chính mình lấy được cái kia một chút thành tích căn bản tính không cái gì, đơn thuần luyện thể lực lượng, chính mình e rằng cũng không như vị này. Hơn nữa người này dung hợp ma thú ma sủng hiển nhiên cũng là một đầu lấy lực lượng thủ thắng ma thú, hai bên dung hợp, tại trực tiếp chiến đấu bên trong, e rằng chỉ là lấy thân thể lực lượng tác chiến chính mình sẽ bị hoàn toàn nghiền ép, không có bất kỳ năng lực phản kháng. Hắn hít một hơi lanh khí, nguyên bản còn có chút nho nhỏ đắc chí vừa lòng đều hoàn toàn biến mất, lần này chiến đấu, thật sự là triệt để đem hắn cấp đánh tỉnh. Mà xa xa cái kia chiến đấu bên trong cái kia địa long khâu dẫn thú bị cứng rắn từ trong lòng đất lấy ra tới, trả thu tính, hoa cúc múi giống nhau dạn nước xúc tu như thiểm điện hướng cầm lấy nó người kia tắt tới. Thế nhưng dung hợp ma sủng, cả người đầy cơ bắp ma nhân phát ra một tiếng thét dài, dưới chân to lớn điêu chảo đột nhiên buông lỏng, vậy mà càng nhanh như thiểm điện tránh ra. Nam Cung Trường Hồng, ngươi còn chưa động thủ. Hắn một tiếng hét to thanh âm vang lên tới, ngay vào lúc này, chân trời sáng lên một đạo quang. Cái kia một đạo quang tới là nhanh như vậy, xé rách không khí, mang theo làm cho người ta nhìn mà giật mình lạnh thấu xương hàn ý. Vậy xem tất cả võ giả, chứ như là Vân Ngang cùng Triệu Chính Sơ như vậy nguyên bản liền thực lực rất mạnh ở ngoài, còn lại ngoại môn đệ tử từng cái một nhịn không được nhắm lại một cái con mắt. Cái kia quang mang lấy đâm nhân tâm bệnh sốt rét ý. Làm cho người ta nhịn không được nghĩ muốn tránh né, cho dù là khoảng cách như vậy xa, vẫn là làm cho người ta như vậy cảm giác. Triệu Chính Sơ ở bên cạnh, thần sắc ngược lại rất là lạnh nhạt, trong khoảng thời gian này hắn chịu đến gia tộc gắng sức bồi dưỡng, tu luyện ra truyền bí truyền tâm pháp, thực lực tăng vọt, đã theo ngoại môn đệ tử trước 10 năm tiến nhập trước năm, khoảng cách đột phá chu cơ cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa. Nếu như không phải cưỡng ép áp chế cảnh giới, e rằng đã sớm tiến nhập đến nguyên võ cảnh giới, trở thành Thương Lôi Tông nội môn đệ tử. Lấy hắn thực lực bây giờ, tại đây Thương Lôi Tông ngoại môn còn không có người nào có thể cho hắn không đánh mà lui. Mà Vân Ngang lại nhịn không được cau lại mi tâm, trong mắt của hắn tinh quang thoáng hiện, nguyên lực ngưng tụ, nhìn rõ ràng, phân rõ ràng rõ ràng. Cái kia chỗ nào là một đạo bạch quang, rõ ràng là một đạo kiếm khí, không, phải nói là một đạo đao kiếm tương giao khí. Đao ý dung hợp kiếm khí, vậy mà không có qua lại triệt tiêu, mà là qua lại chồng lên, tăng cường uy thế, đao mượn kiếm mũi nhọn, kiếm mượn đao thế, hai tướng chồng lên, đao kiếm chạm vào nhau, liền hình thành cái này một đạo bạch quang. Sau đó tất cả mọi người chợt nghe đến một tiếng chói tai rít, là cái kia địa long khâu dẫn thú cuối cùng một tiếng tuyệt vọng dãy rủa, theo sát lấy đầy trời nhũ bạch sắc huyết dịch bạo vỡ, địa long khâu dẫn thú cái kia dài đến 30 mét vặn vẹo thân thể lại sống sờ sờ bị chém thành hai đoạn. Một tiếng ầm vang, đao kiếm chạm vào nhau, đao khí đụng vào nhau trong đó, vỡ vụn thành vô số càng thêm sắc bén hào quang, điên cuồng xé rách lấy đầy trời địa long khâu dẫn thú thân thể, đem cái kia xé thành hơn 10 đoạn. Thế nhưng con Jun nguyên bổn chính là sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh sinh vật, giống nhau đem cái kia chém thành hai đoạn, hai mảnh cũng có thể một lần nữa khỏi hẳn thành một cái hoàn chỉnh thân thể, huống chi là địa long khâu dẫn thú. Cái này ma quái là tứ giai đỉnh phong tinh anh cấp đường ma thú, lại là biến dị thể, ăn thịt người manh thú, sinh mệnh lại càng là ương ngạnh, mười mấy đoạn thân thể còn tại điên cuồng vặn mẹo, nghĩ muốn chui vào lòng đất chạy thoát thân. Thế nhưng thời điểm này, chợt nghe đến gào to một tiếng, cái kia đao kiếm va chạm giữa bạch quang. Xuất hiện một cái đang mặc hắc sắc trang phục nam tử trẻ tuổi, một đầu hắc sắc sợi tóc nhàn tản choàng tại sau lưng, tay trái đao, tay phải kiếm, kéo ra vô số đạo phong mang, chớp mắt liền đem một đoạn to lớn địa long khâu dẫn thú đoạn thân chém thành đủ. Vân Ngang lấy lại tinh thần, tới thấy như vậy một màn, nhịn không được ngược lại hít một hơi. Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngọa hổ tàng long, người này thực lực quá mạnh mẽ, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Đối phương cường tại một thân nguyên khí. Quả thật sẽ không như là hắn cảnh giới này, mà càng giống là cái kia chút nguyên võ cảnh giới nội môn đệ tử mới có nguyên lực cường độ, phong mang tất lộ chung mang theo khó có thể miêu tả khí thế. Đây là cái gì công pháp? Thật đáng sợ võ kỹ chiêu số. Vân Ngang trong lòng có chút ngạc nhiên. Xuất thủ ba người này, hắn hiện tại một cái cũng không phải là đối thủ, luyện thiết kim cương kinh đạt được loại kia đắc chí vừa lòng cảm giác cũng hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, trong chuyện này một phương diện nguyên nhân là Vân Ngang thời gian tu luyện ngắn ngủi. Lúc trước hắn một mực ở tiểu chỗ tu luyện, về sau linh hồn khế ước đứt gãy, lại tính dưỡng nửa năm, chân chính tiến nhập cái này Thương Lôi Tông ngoại môn đột nhiên tăng mạnh cũng chính là tại đây ngắn ngủn một năm thời gian, chỗ nào có thể đơn giản đuổi theo những cái này chân chính đại gia tộc thế lực, có gia đình, có tiếng là học giỏi nguồn gốc đệ tử. Có thể làm được hiện tại loại trình độ này, đã rất không dễ dàng. Một phương diện khác, Vân Ngang hiện tại có khả năng dựa vào, đơn giản chính là mấy cửa đại thành ngưng tụ võ đạo ấn ký kiếm thuật kiếm pháp. Còn có Bích Hổ Du Long bộ cái này khinh thân bộ pháp, thế nhưng cái này mấy cửa kiếm thuật kiếm pháp vẫn chỉ có thể coi là đê đoan kiếm pháp, đẳng cấp cao nhất Truy Hồn Đoạt Mệnh kiếm cũng chỉ là một môn tinh anh cấp sơ giai kiếm pháp. Tuy rằng trong tay hắn, kiếm pháp uy lực kinh người, nhưng mà rốt cuộc đẳng cấp vẫn là thấp chút. Đương nhiên chủ yếu hơn Vân Ngang hiện tại sở tu luyện công phương diện, vẫn là tại Thương Lôi Tông tất cả ngoại môn đệ tử cũng có thể tu luyện, lớn nhất nhiều tan ra cơ sở tu luyện công pháp. Mà trước mắt ba người này sở tu luyện võ công đều lai lịch phi phàm. Điều này sẽ đưa đến hai bên bản thân đủ khả năng tu luyện ra tới nguyên lực cùng võ kỹ uy lực không phải một tầng thứ, thậm chí cả nguyên lực chỗ sáng lập ra tới thân thể kinh mạch vận chuyển tốc độ cùng cường độ, đều kém hảo một mảng lớn, thậm chí là gấp đôi, không chỉ mấy lần. Vân Ngang tu luyện võ công dù sao vẫn là đẳng cấp thấp một chút, kém rất nhiều. Rốt cuộc võ công là võ kỹ cùng công pháp gọi chung, võ kỹ là kiếm trong tay. Cái kia công pháp chính là hạch tâm suối nguồn. Ta bây giờ còn kém một bộ chân chính có thể lấy được xuất thủ võ công với tư cách là át chủ bài. Vân Ngang trong nội tâm cảm khái một tiếng. Mà giờ khắc này, ở bên cạnh hắn lại vang lên một hồi hoan hô, hắn liền nhìn đến ở giữa sân cái kia mấy chục đầu đứt gãy địa long khâu dẫn thú thân thể điên cuồng chui xuống đi. Theo một tiếng thét dài, cái kia cùng to lớn cơ bắp cầm điệu hòa làm một thể nam tử cùng cái kia thao túng cao cấp chi chu âm trầm nam tử đồng thời đi đến. Cùng cái kia tay trái đao tay phải kiếm nam tử áo đen kia một chỗ, chỉ một thoáng đem địa long khâu dẫn thu tất cả tàn thi triệt để chặt thi vạn đoạn, kết nó tánh mạng, không còn khả năng phục sinh. Trong chuyện này cái kia trần truồng nửa người trên, sau lưng mở rộng lấy khổng lồ cánh bằng thịt nam tử hoàn toàn dựa vào một thân khủng bố cậy mạnh, thi triển lấy sức chiến đấu, hắn lực lớn vô tận, quả thật có thể coi như một cái thân hình khổng lồ ném đa khí. Đường kính 2-3-4 mét to lớn tảng đá trong tay hắn, giống như là một cái nhẹ nhàng bóng ra giống như tùy ý vớt vớt. Chương 89, Bá Hoàng Quyết. Vân Ngang rốt cuộc kiến thức đến chân chính luyện thể cao thủ là dạng gì, tuy rằng tương đồng Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử, nhưng hắn không phải không thừa nhận, vô luận là thân thể lực phòng ngự vẫn là lực lượng, người này cũng có thể hoàn toàn nghiền ép chính mình. Đương nhiên trong đó một bộ phận nguyên nhân là Vân Ngang luyện tập thời gian còn thiếu, quan trọng hơn vâng, người này sở tu luyện công pháp luyện thể vượt xa Vân Ngang luyện thể thuật, đẳng cấp ít nhất kém 3 cái đẳng cấp, thậm chí còn khả năng càng nhiều. Luyện Thiết Kim Cương Kinh rốt cuộc chỉ là tứ cấp sơ giai công pháp luyện thể, đẳng cấp so sánh vẫn là kém chút. Mà cái kia tướng mạo âm trầm, tết tóc đuôi ngựa nam tử thao túng tại cái kia chân dài hơn 10 thước cao cấp chi chu, lại càng là sức chiến đấu lớn lao, có thể đơn giản biến hóa bước chân, di động tần suất cực nhanh, tăng cái cao cấp chân nhện lại càng là lưỡi đao sắc bén, thiết cắt hết thể ngăn cản đổ vật. Vân Ngang trong nội tâm hơi làm tính toán theo công thức, nếu quả thật đối diện thượng người này, lấy bản thân bây giờ thế lực, thủ đoạn công kích rất khó đối với đối phương tạo thành chân chính vết thương chí mệnh hại. Dù sao đối phương cái kia chỉ dung hợp loại ma thú ma trùng 8 cái chân nhện quá dài, mà công pháp luyện thể chính mình mặc dù có thành, thế nhưng người thân thể thì như thế nào có thể cùng ma thú so sánh. Trên thực tế, càng làm cho Vân Ngang kinh hãi thì là người kia tay trái đào tay phải kiếm, cuối cùng xuất thủ tên nam tử kia. Cùng phía trước hai người bất đồng, hắn cũng không có triệu hồi ra ma thú ma sủng, chỉ bằng bắt tay vào làm chung đao kiếm tiến hành công kích, nhưng mà bày ra thực lực đã hoàn toàn không tại hai người kia phía dưới. Vân Ngang lông mày cau lại, đối phương xuất thủ thời điểm, bên tay phải hắn sẽ xuất hiện một đầu hình thể nhỏ gầy, chỉ có người thường nửa người cao hầu tử, toàn thân tử sắc bộ lông, diện mạo dữ tợn, trong tay lại cầm lấy một chuôi so với nó thân hình cao hơn ra nửa cái đầu to lớn thiết kiếm. Mà ở tay trái đao tay phải kiếm nam tử áo đen huy động tay trái đao thời điểm, tại hắn bên tay trái trung quy sẽ xuất hiện một đầu hình thể to lớn, thân cao 2-3 mét to lớn hắc sắc tinh tinh, cái kia tinh tinh mặt không biểu tình, hai cái tráng kiện cánh tay vây quanh tại trước ngực, tại hắc tinh tinh sau lưng, lưng đeo to lớn hắc sắc cự đao, giống như là một người tu luyện đạt được nhân loại võ giả đao khách, trên người tản ra lạnh thấu xương khí tức. Thiết kiếm vương hầu, bá lực đao bối tinh. Vân Ngang trong miệng chậm rãi đọc lên hai cái này danh tự. Hắn đọc thuộc lòng đủ loại kiểu dáng ma thú đồ giám, ngoại môn trong tàng thư các cái này sách không sai biệt lắm bị hắn trở mình lần. Cái này hai loại ma thú hình si đi cùng nhân loại đào tạo có quan hệ, hơn nữa đều là cực kỳ hiếm thấy binh khí loài ma thú ma sủng, đối với kiếm khách hoặc là nói đao khách tăng thêm là cực kỳ to lớn, cũng là rất nhiều nhân loại võ giả cùng sử dụng kiếm dùng đao hảo thủ tha thiết ước mơ ma thú ma sủng, giá trị e rằng so với chính mình cái kia thiết dược âm lôi ngô công còn muốn đắt đỏ. Cái này nam tử áo đen tay trái đao tay phải kiếm, lại có thể phối lên như vậy hiếm thấy quý trọng đao kiếm loại ma sủng, xuất thân nội tình đều tuyệt đối không tầm thường. Nhưng mà đáng sợ hơn vẫn là hắn mà thay đổi dụng công phương diện, tay trái đao tay phải kiếm chẳng qua là bên ngoài quan niệm, thế nhưng hắn có thể mượn một bộ công pháp thúc dục đao kiếm lực lượng, hơn nữa có thể phát huy ra kinh người như thế uy lực, hắn như vậy công pháp, còn có võ kỹ đều tuyệt đối không đơn giản. Vân Ngang âm thầm suy tư. Tại bên cạnh hắn nghe được Vân Ngang ngẩng đầu gọi phá cái kia tay trái đào tay phải kiếm nam tử bên người hai cái ma thú hư ảnh danh tự, Triệu Chính Sơ thoáng sững sờ một cái, cười rộ lên, nói: "Không nghĩ tới ngươi cư nhiên nhận thức, không sai. Đúng là Thiết Kiếm Vương Hầu, còn có Bá Lực Đao Bối Tinh, cái này hai cái ma thú ma sủng đều cực kỳ hiếm thấy, tuy rằng đẳng cấp bây giờ còn chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng mà vẫn còn ở trưởng thành giai đoạn, tiềm lực to lớn. Chúng nó theo con non thời điểm liền bị thu phục, cùng Nam Cung Trường Hồng cùng nhau lớn lên, theo hắn khi còn bé lên, chính là Nam Cung gia tộc cho hắn dự bị hảo ma thú ma sủng, lấy thuận tiện hắn tu luyện đao kiếm hợp kích chi thuật." Cái kia Vân Ngang nghe được trong nội tâm như vậy, Nam Cung gia chính là Thương Lôi Tông đệ nhất đại gia tộc, nghe nói Thương Lôi Tông sáng lập ra môn phái tổ sư gia thân truyền đại đệ tử chính là Nam Cung gia tộc tổ tiên, có như vậy nội tình, cũng rất bình thường. Huống chi Nam Cung Trường Hồng chính là Nam Cung gia tộc dòng chính hậu đại, chính là Thương Lôi Tông 3000 ngoại môn đệ tử trung xếp hàng thứ nhất người, đao kiếm giao lưu hội hội trưởng, đáng Nam Cung gia tộc hạ trọng chú, tiền đánh bạc lớn, tiêu phí đại lượng tài nguyên tới bồi dưỡng. Những cái này Vân Ngang cũng không cảm giác được hiếm lạ, hắn nhìn lấy Triệu Chính Sơ, mở miệng thử dò hỏi. Đúng là thực lực rất mạnh, bất quá Nam Cung Trường Hồng một thân đao kiếm thuật tuy rằng cường hãn, nhưng hắn thúc giục cái này đao kiếm bắc kích thuật bộ kia công pháp lại càng không đơn giản a, không biết là công pháp gì. Triệu Chính Sơ lông mày nhướng lên, nhìn Vân Ngang một cái, ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên, ngoại môn xếp hàng thứ nhất Nam Cung Trường Hồng đáng Nam Cung gia tộc đại lực bồi dưỡng, hắn tu luyện chính là Nam Cung gia tộc gia truyền chấn tộc tâm pháp võ công lục pháp huyễn điển. Nghe nói môn công pháp này chính là nửa bước huyền ảo cấp công pháp, cũng là Thương Lôi Tông mấy đại gia tộc gia truyền trong điện tịch uy lực tiếp cận nhất huyền ảo cấp công pháp bí tịch, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Hắn ngữ khí trịnh trọng nói, dựa vào cái này lục pháp huyễn điển thúc đẩy, Nam Cung Trường Hồng chiêu thức ấy đao kiếm chém giết thuật mới có thể tại Thương Lôi Tông 3000 ngoại môn đệ tử trung rút đến thứ nhất, vị cầm đầu vị, đứng hàng thứ đệ nhất. Vân Ngang ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói gì, tiếp tục ngẩng đầu nhìn chiến trường. Lúc này chiến trường đã chém giết xong xuôi, cái kia Nam Cung Trường Hồng không phát ra một câu, đao trong tay kiếm mà đi. Mà cái kia luyện thể cao thủ nam tử trẻ tuổi cùng âm trầm cao cước chi chu nam tử hai người đối diện nói nhất đoạn văn, cũng từng người rời đi, chỉ để lại sau lưng bọn họ tam đại tổ chức nhân viên bắt đầu thu thập tàn cuộc. Thấy được không còn có trò hay nhìn, còn dư lại vây xem Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử nhóm bắt đầu top 5 top 3 tàn đi, không ngừng hưng phấn đang nói gì đó, có thể thấy được như vậy đặc sắc chiến đấu, coi như là cái này náo nhiệt tiếp cận giá trị. Triệu Chính Sơ thật sâu nhìn xem ba người rời đi bóng lưng, mở miệng nói. Bạch Ngạch cao cấp chi chu, độn sĩ cự lực điểu, hai người này cũng là hiện giờ Thương Lôi Tông ngoại môn đứng hàng thứ hai đệ tam lĩnh quân nhân vật. Thao túng Bạch Ngạch cao cấp chi chu gọi là Tôn Kỳ Lâm, tam đại gia tộc bên trong Tôn gia dòng chính truyền nhân. Luyện thể cao thủ là bài danh đệ tam đồ long tổ thủ lĩnh, tên gọi là Chu Thiên Thánh. Hắn tuy rằng không phải cái gì đệ tử đại gia tộc, thế nhưng bối cảnh đồng dạng không đơn giản, bởi vì trời sinh thần lực, lại căn cốt xuất chúng, cực kỳ thích hợp tu luyện luyện thể. Đã sớm bị tông môn chuyên tu luyện thể tứ trưởng lão nhìn chúng, sớm thu làm xâm nhập vào nhà đệ tử, chỉ chờ hắn bên ngoài cửa đi qua ngao luyện, tiến nhập nguyên võ cảnh, sẽ bị hắn thu làm môn hạ. Hắn tu luyện công pháp luyện thể đồng dạng không đơn giản, chính là tứ trưởng lão lúc tuổi còn trẻ ngẫu đến một bộ công pháp luyện thể Bá Hoàng Quyết, là một môn cực kỳ hiếm thấy lục giai đỉnh phong công pháp luyện thể, nghe nói luyện đến đại thành lúc sau, uy lực của nó cực kỳ kinh người. Có thể lấy thân thể cận thân liệp sát ma thú hổ báo, hàng phục lấy cự lực xưng hùng mãnh mã ma tượng, tại đáy nước chém giết ma mãng. Chương 90, Vong Linh Sơn Mạch. Triệu Chính Sơ cũng biết Vân Ngang đối với trong tông tình huống chưa quen thuộc, cho nên đặc biệt giới thiệu với hắn một phen, cũng điểm ra mấy người kia thân phận bối cảnh cùng với bọn họ sở tu luyện võ công đạt tới đặc điểm các loại. Vân Ngang tự nhiên biết Triệu Chính Sơ là cố ý đề điểm chính mình, cũng rất nghiêm túc nghe, quá chốc lát hắn nói. Ba người này thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa sở tu luyện công phương diện võ kỹ đẳng cấp quá cao. Ta không phải là đối thủ. Bất quá. Hắn thời điểm này nhìn về phía cái kia Triệu Chính Sơ, mở miệng nói. Triệu Sư Minh, ngươi thực lực bây giờ đã đạt tới chú cơ tầng 10 đỉnh phong, tại chú cơ cảnh giới vào không thể vào, lại đạt được gia tộc bồi dưỡng, sở tu võ kỹ công pháp cũng không kém hơn ba người này, ngoại môn trước ba ngược lại là có thể tranh đoạt thượng một tranh đoạt. Triệu Chính Sơ ha ha cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, ngược lại nghiêm mặt nhìn xem Vân Ngang nói. Vân Sư Đệ, ngươi không muốn kiếm tốn. Ngươi tu luyện thiên phú, ta thế nhưng là phi thường xem hảo. Có thể tại ngoại môn đệ tử trung, đem kiếm thuật tu luyện thành đại thành cảnh giới, hơn nữa ngưng tụ ra võ đạo ấn ký thế nhưng là không nhiều lắm. Hắn ngữ khí có chút chính thức, nhìn xem Vân Ngang nói. Lấy ta xem, cái này ngoại môn trước ba Nam Cung Trường Hồng, Chu Thiên Thắng, còn có Tôn Kỳ Lâm mấy người chưa hẳn so với ngươi còn mạnh hơn nhiều ít, bọn họ chân chính so với ngươi còn mạnh hơn, chính là bọn họ sở tu luyện võ công so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm. Đối với cái này một chút Vân Ngang ngược lại là không nói gì, hắn hiện tại xác thực khuyết thiếu một môn chân chính cường lực có thể ẩn giấu công pháp, bằng không gặp gỡ Nam Cung Trường Hồng ba người này tất nhiên sẽ bị nghiền ép. Như thế một cái không thể không trước tiên nghĩ sự tình tốt, hơn nữa tốt nhất là tại đột phá chú cơ phía trước, mới có thể nhanh chóng gia tăng chính mình nội tình cùng tích lũy, san bằng võ kỹ cùng công pháp mang đến chênh lệch, rốt cuộc Vân Ngang về sau là muốn tìm Băng Liên kiếm chủ Tiêu Vấn cùng Thiên Hoàng quận chúa Tần Tuyển cơ báo thủ. Hắn tiến nhập cái này Thương Lôi Tông, muốn đối với tiêu chí đều là bài danh lúc trước mấy vị đệ tử. Nếu như ngay cả Nam Cung Trường Hồng cái này ba cái xếp hạng ngoại môn đệ tử trước ba vị người cũng không sánh bằng, cái kia còn nói gì báo thủ. Dứt khoát hiện tại cắt cổ tính. Bất quá những lời này cùng trong lòng mình chí hướng Vân Ngang tự nhiên không thể đối với Triệu Chính Sơ nói, chỉ có thể liên tục đối với đối phương biểu thị xem trọng chính mình, cũng không có tiếp lấy hắn nói, cũng không có trả lời. Bất quá thời điểm này Triệu Chính Sơ chuyển giọng. Nhìn xem Vân Ngang nói. Bất quá, còn có nửa năm chính là sùng vệ quốc tứ đại môn phái cộng đồng chấn áp Vong Linh Sơn Mạch mở ra, đến lúc đó ngươi vẫn là có cơ hội. Vong Linh Sơn Mạch.